Chương 144, Đỗ Vũ phản kích. Đầy triều đình khiếp sợ. Tuyên. Vai Vũ đem quân Vương Hạo vào điện. Tuyên. Vai Vũ đem quân Vương Hạo vào điện. Tuyên. Vai Vũ đem quân Vương Hạo vào điện. Trên triều đình, Lưu Hành mệnh lệnh bị tầng tầng truyền xuống tiếp, không bao lâu bên ngoài đại điện cũng có một gã quần áo nón nẻ lấy nguyên bộ tướng quân Khải, khuôn mặt có chút thô bị tuổi trẻ tướng lĩnh theo Tuyên Triệu tiểu thái giám cấp thiết mà đến, cái này tuổi trẻ tướng lĩnh không là người khác, chính là kiện thạc trong miệng Vương Hạo. Vương Hạo khấu kiến bệ hạ muôn năm. Muôn năm. Vạn bạc tuế. Vương Hạo tới đến trong đại điện, liền thân sắc a du quỳ lạy hành lễ. Đứng dậy a. Lưu Hành gương mặt lạnh lùng, mở miệng hỏi, ta nghe thấy có người nói ngươi cầm quân diệt Nam Dương vùng mấy trăm ngàn hoàng cân quân, chuyện này là hay không là thật? Bệ hạ, thần không dám nói. Á Vương Hạo liếc Hà Tiến một đám quần thần liếc mắt. Ngươi cứ việc nói. Lưu Hành nhãn thần lạnh như băng nói, lẽ nào chấm tới cha hỏi ngươi, ngươi còn sẽ có điều kiêng kỵ gì hay sao? Cái này. Vương Hạo hít một hơi thật sâu, trang mô tác dạng một phen, sau đó liền mở miệng nói, nếu bệ hạ hỏi thần chuyện này, như vậy thần liều chết cũng muốn nói. Nam Dương một dãy mấy trăm ngàn hoàng cân loạn quân đúng là thần cầm quân giết chết, chỉ bất quá chuyện này thần chưa đăng báo, liền đã được đến tin tức, có triều đình cựu thần tùy tiện tiến cử chính mình thủ hạ tâm phúc, làm cho những người khác mạo hiểm lĩnh thần công lao. Thần chức quan thấp, người nhỏ, lời nhẹ, thanh âm càng là không truyền tới bệ hạ trong tai, như vậy cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thô tiếng, không nghĩ tới hôm nay bệ hạ dĩ nhiên biết được chuyện này, thần tâm lý có khổ a. Vương Hạo đại đạo khổ thủy, nói đâu ra đấy, một mạch nói mấy phút đồng hồ, thần tình phối hợp cũng rất đúng chỗ. Đỗ Vũ mắt lại nhìn, trong lòng cũng không khỏi không bội phục người này diễn kỹ quá tốt, quả thực có thể coi ảnh đế. Đỗ Vũ trong lòng tuy là phẫn nộ, có thể lúc này như trước không có loạn đầu trận tuyến, đối phó loại này chỉ biết bàn lộng thị phi rất rưởi, hắn không sợ hãi chút nào, có thủ đoạn đối phó người như thế. Lưu Hành nghe Vương Hạo rất nhiều ngôn luận, sắc mặt càng thêm băng lãnh. Thậm chí ngay cả một ít trung lập, không rõ chân tướng Lũ Triều Thần cũng nghị luận ầm ĩ, đối với Đỗ Vũ nơi đây bằng tới ánh mắt hoài nghi. Hà Tiến nhất phái Lũ Triều Thần từng cái mặt lộ vẻ phẫn nộ. Trương Nhượng nhất phái người thì từng cái âm thầm lộ ra đắc ý màu sắc, bao quát Trương Nhượng bản thân cũng khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra thỏa mãn màu sắc, lại tựa như có lẽ đã cảm giác mình đám người nắm chặt phần thắng. Đỗ Vũ, ngươi nói như thế nào? Lưu Hành lồng ngực phập phồng, nhãn thần lạnh như băng nhìn về phía Đỗ Vũ, mở miệng nói, cái này Vương Hạo nói ngươi đoạt hắn công lao, nói trật tự rõ ràng chữ chữ không kém, ngươi muốn như thế nào với hắn rằng co, chứng minh thanh bạch của ngươi. Bệ hạ, thảo dân không cần từ kiểm chứng cái gì thuần khiết, mà là xác thực có để khí làm được giết chết chính là mấy trăm ngàn hoàng cân loạn quân loại chuyện như vậy. Có mấy lời thảo dân bản không muốn đi nhiều lời, có thể hiện tại xem ra phải không nói cũng không được. Đỗ Vũ không đội không hoảng hốt, đối mặt Lưu Hành ánh mắt lạnh như băng cũng như trước không phải lùi một bước, phong độ của một đại tướng hiện ra hết đường. Lưu Hành mở ra, không nghĩ tới Đỗ Vũ dĩ nhiên không có cho mình biện giải, ngược lại nói ra khỏi những lời này. Nhìn nữa lúc này Đỗ Vũ đứng ở nơi đó khí thế, rõ ràng không so sánh được đoạn quảng cáo dùm bèn chính mình Vương Hạo mạnh hơn một mạng lớn. Lưu Hành trong lòng cũng không khỏi vì Đỗ Vũ khí chẳng cường đại điểm cái lai, like, thầm nghĩ nếu là không có nay Trung Quốc bố mẹ chuyện này, cái này Đỗ Vũ bất luận như thế nào đều là một người mới. Chỉ là khí chất này, liền bỏ qua triều đình văn võ bá quan hơn phân nửa người. Hiện tại nha, còn là muốn sau khi nhìn tiếp theo sự tiến triển của tình hình như thế nào. Nếu như Đỗ Vũ có thể chứng minh tự thân vô tội, tự nhiên muốn đại thưởng, nếu là có tội, đó là khi quân võ thượng cố ý mông lừa gạt mình, khi đó như thế nào đi nữa cũng không thể dễ tha. Có lời gì ngươi cứ việc nói, chớ nghe, biết nhận đúng sai. Lưu Hành hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng. Thảo dân chỉ có một lời, ta có thể có để khí một ngày đem giết chết Nam Dương mấy trăm ngàn hoàng cân, không hưởng người nào liền chém Trương Mạn thành đầu, càng là đơn giản thu phục huyện thành. Như vậy thảo dân liền có để khí vì bệ hạ quét ngang toàn bộ thiên hạ, dẹp điên tất cả yêu ma quỷ quái. Đỗ Vũ giọng nói rất bình tĩnh, lời nói ra lại thạch phá thiên kinh, dừng một chút phía sau, Đỗ Vũ lần nữa mở miệng nói, nếu như bệ hạ thư thảo dân có thể hiện tại liền lập được quân lệnh trạng. Trong một tháng dẹp điên đế quốc nội bộ tất cả hoàng cân loạn đảng, đem hoàng cân thủ lĩnh Trương Giác Đầu Lâu đưa tới Lạc Dương, cho bệ hạ xem một chút. Lời vừa nói ra, toàn bộ triều đình đều yên tĩnh lại, cả sảnh đường đều giật mình. Đỗ Vũ quả thực có loại này sức mạnh, bây giờ thực lực của hắn đạt được siêu phàm sinh mệnh, sức mạnh của một người là được đơn giản chấn áp trăm vạn quân đoàn. Càng là ở Bổn Nguyên Tháp được đến lượng lớn địa cấp thiên cấp công pháp điển tịch, lúc này Vương Hán đã dẫn dắt một đám kỳ lân quân đoàn các tướng sĩ hộ tống công pháp trở về, tin tưởng lúc này kỳ lân trấn bên kia đông đảo kỳ lân bọn lính đã tu luyện công pháp điển tịch, dồn dập bắt đầu đột phá đến vương cấp võ tướng, hoàng cấp võ tướng, thậm chí đế cấp võ tướng tầng thứ. Một nhóm lớn có hoàng cấp thậm chí đế cấp võ tướng thực lực sĩ binh, hơn nữa vốn là vô cùng cường đại man long tọa kỵ. Có như thế cường quân, chính là một ít tứ ngược hoàng cân loạn đảng, bất quá là một chê cười mà thôi. Nếu như không phải mang binh số lượng phương diện có hạn chế, nhất định phải ở Lưu Hành nơi đây chiếm được phong thưởng, lấy được một cái cao cấp một chút tướng lĩnh chức quan đồ thế chấp mới có thể cởi ra cái này hạn chế. Đỗ Vũ hiện tại cũng không thèm để ý ở đây bao quát Lưu Hành ở bên trong mọi người. Bằng lực lượng bây giờ của hắn, không nói treo lên đánh toàn bộ thế giới, nhưng khuấy đại Hán đế quốc long trời lở đất vẫn là có thể làm được. Đỗ Vũ có loại này sức mạnh, Lũ Triều Thần cũng không biết kỳ lân quân đoàn cường đại đến trình độ nào. Theo Đỗ Vũ một lời hạ xuống, bọn họ đều sôi sùng sục. Hà Tiến, Trương Nhượng, Tào Tháo, Viên Thiệu, Vương Doãn, Kiệt Thạc, Vương Hạo đám người tất cả đều mục trừng cầu đốc, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, ánh mắt kia nhìn về phía Đỗ Vũ, thật giống như đang nhìn một kẻ ngu giống nhau, đều cho rằng Đỗ Vũ có phải hay không thất tâm phòng, loại này cuồng ngôn đều dám nói ra tới. Lưu Hành làm hoàng đế giật nảy mình, trừng hai mắt nhìn về phía Đỗ Vũ, vẻ mặt đều là không dám tin tưởng. Đỗ Vũ, ngươi coi thật có lòng tin trong một tháng bình định quốc nội hoàng khăn chi loạn? Lưu Hoành hoảng sợ từ long y đứng lên, thanh âm đều có chút run lên. Bệ hạ, thảo dân có thể, chỉ cần bệ hạ cho thảo dân một ít cầm quân quyền, làm cho thảo dân mang binh ở đại hán toàn cảnh từng cái trong thành trì thông suốt, trong một tháng thảo dân tất nhiên có thể mang binh liên phá hoàng cân doanh trại, tiêu diệt họa loạn thiên hạ những thứ này loạn thần tặc tử. Đỗ Vũ nói thản nhiên không gì sánh được, làm sau khi nói xong hắn cũng đem ánh mắt nhìn về phía trong góc phòng sắc mặt rung động cái kia Vương Hạo, nhìn Vương Hạo liếc mắt phía sau Đỗ Vũ rêu cợt mở miệng nói, thảo dân nguyện ý trong một tháng mang binh bình định hoàng cân chi loạn, cũng không biết cái tên này gọi Vương Hạo tướng quân có hay không can đảm này cùng sức mạnh cùng thảo dân giống nhau, lập được như thế quân lệnh trạng. Chương 145, bằng ta một thân lực. Vương Hạo tướng quân, ngươi dám không? Đỗ Vũ ánh mắt một mạch thị giác rơi Vương Hạo, giờ khắc này cả người hắn tựa hồ cũng đang sáng lên, phong mang tất lộ. Giờ khắc này, Đỗ Vũ liền như cùng một thanh kiếm, một cây đao. Chỉ là một ánh mắt nhìn về phía Vương Hạo, cái kia khí thế kinh khủng bộc phát ra, đều muốn Vương Hạo chấn chân như nổ ra, cả người càng là theo bản năng bị dọa đến liên tục lui về sau 3-4 bước. Vương Hạo, ngươi có lời gì để nói? Có hay không cũng muốn cùng Đỗ Vũ giống nhau, trong một tháng cầm quân bình định toàn quốc hoàng cân loạn đảng. Lưu Hoành lúc này cũng nhìn sang, ánh mắt nhìn thẳng liên tiếp lui về phía sau Vương Hạo. Nếu là ngươi dám phát xuống như thế quân lệnh trạng, chẳng có thể phân phối quân quyền cho hai người ngươi liền cẩn thận tỉ đấu một phen, sau một tháng người nào chiến công đại người đó liền thắng, ai thua người đó liền đưa đầu tới gặp. Nếu như một tháng sau còn có hoàng cân loạn đảng tác loạn, hai người ngươi tất cả đều phạm có tội khi quân, chặt đầu xử tử, liên lụy thủ tộc. Ta. Vương Hạo trong chốc lát đầu lưỡi đến cứng cả lại, không biết đến tột cùng nên như thế nào trả lời. Làm cho hắn cầm quân một tháng quét sạch hết thảy hoàng cân loạn đảng. Điều này sao có thể? Các đại chư hầu nhóm sợ rằng đều không cái này năng lực chứ. Hắn liền một cái nho nhỏ ngũ phẩm hộ uy tướng quân mà thôi, làm sao có thể làm được loại chuyện như vậy? Không sai, hắn là may mắn diệt quá một ít hoàng cân quân, nhưng cũng liền vận khí tốt đụng tới một chi 3000 người hoàng cân loạn đảng tân binh mà thôi, lúc này mới bị hắn mang theo trên vạn người kỵ binh cho cắn quét, chính là như vậy, dưới tay hắn nhân cũng tổn thất một ít. Làm cho hắn cầm quân cùng những cái này động mấy trăm ngàn người, mấy triệu người, thậm chí thông hiểu yêu thuật, thống quản mấy ngàn vạn quân đội Trương Giác để chiến giết, nhưng lại hạn định trong một tháng muốn lấy tới Trương Giác đầu, tiêu diệt toàn bộ hoàng cân quân, đây không phải là làm cho hắn đi chịu chết sao? Có thể Đỗ Vũ làm sao dám? Một thường dân lĩnh chủ mà thôi, dựa vào cái gì có loại này sức mạnh? Vương Hạo trong chốc lát tâm loạn như ma. Đối mặt Lưu Hoành hỏi, hắn lại không thể không trả lời, đây chính là hoàng đế đang hỏi chuyện, nếu như hắn tiếp tục giữ yên lặng, vậy càng là muốn chết. Nghĩ vậy, Vương Hạo cũng cắn răng, kiên trì mở miệng nói, "Vậy hạ, cái này Đỗ Vũ tính cửa thư hoàng, mặc dù là bên ngoài những cái này cường đại các chư hầu cũng không thể nào cầm quân một tháng liền quét bình quốc nội hoàng khăn loạn đảng, cái này Đỗ Vũ bụng dạ khó lường a, hắn là cần một tấm không khẩu răng trắng lời nói tới xem thường thần, hắn là đang lừa tế thánh thượng ngài a." Vương Hạo điên cuồng biện giải, nói Đỗ Vũ ở trên không trắng huy hoàng, kiện thạc các loại, chờ Trương Nhượng nhất phái lũ triều thần cũng dồn dập từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, sau đó kiện thạc cũng liền đội vàng tiến lên một bước, không người mở miệng nói, bệ hạ, Vương Hạo nói không sai, cái này Đỗ Vũ bụng dạ khó lường, dĩ nhiên ở trên triều đình nói ẩu nói tả, Lưu Toan dùng một ít mạnh miệng lời nói xuông che đậy thánh thượng, tốt trong chốc lát tham sống sợ chết, còn muốn dùng loại này âm hiểm giả hoạt chiêu số hại mệnh quan triều đình, kỳ tâm khả chu. Một gã khác triều thần cũng đứng ra, mở miệng nói, bệ hạ, hiện đại người nói không sai, cái này Đỗ Vũ không khẩu răng trắng đã nói muốn trong một tháng thảo diệt hết thể hoàng cân loạn đảng, chuyện như vậy tuyệt đối không thể. Hắn chính là một cái bình dân lĩnh chủ mà thôi, dựa vào cái gì nói như vậy? Đây là đem thánh thượng cùng cả triều văn võ cũng làm trò khỉ sao? Bệ hạ. Giờ khắc này, Trương Nhượng nhất phái lũ triều thần dồn dập nêu ý kiến, mỗi một người đều cùng Đỗ Vũ đối chọi gay gắt, trong lời nói tất cả đều đang nói Đỗ Vũ không khẩu răng trắng nói xuông, Newton dùng loại thủ đoạn này che đậy hoàng đế, làm cho hoàng đế phán định không chính xác thị phi, tốt lừa dối quá hiện tại cửa ải này. Còn như sau đó không thể hoàn thành thảo phạt hoàng cân nhiệm vụ. Lũ triều thần cũng dồn dập độc ác mở miệng, nói Đỗ Vũ linh quân quyền rất có thể độc lập đi ra ngoài, thậm chí cùng hoàng cân lẫn nhau cấu kết, đến lúc đó thậm chí lại bởi vì e ngại bị nghiêm phạt mà phản hán. Trương Nhượng nhất phái lũ triều thần càng nói càng hăng say, nói Lưu Hoành đều như mày, ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Đỗ Vũ. Giờ khắc này, Hà Tiến, Tào Tháo, Viên Thiệu các loại, chờ, triều thần cũng dồn dập ngậm miệng không nói, không còn dám bang Đỗ Vũ. Bọn họ nhìn về phía Đỗ Vũ ánh mắt cũng biến thành hồ nghi. Loại này vội vàng có thể không phải có thể tùy tiện rút. Cho dù Hà Tiến biết Đỗ Vũ rất lợi hại, có thể một tháng tiêu diệt khắp thiên hạ hoàng cân loạn đảng, cái này quả thực nghe nói quá kinh người. Hà Tiến cùng Đỗ Vũ tiếp xúc qua, lúc này đều không cho là Đỗ Vũ có thể thành công. Nếu như Đỗ Vũ thất bại, như vậy bọn họ lúc này mở miệng trợ rút, một tháng sau chính là gậy ông đập lưng ông. Đỗ Vũ đứng ở trên đại điện, chu vi đều là lên án công khai người của hắn, hoàng đế Lưu Hoành bên kia cũng là ánh mắt càng ngày càng hoài nghi, Hà Tiến đám người thì là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mỗi một người đều trang bị làm cái gì đều không nghe được, trang bị ô quy. Vậy hạ, chúng thần nói không sai, cái này Đỗ Vũ chỉ là nhất giới bình dân lĩnh chủ, lời nói ra lại quá cuồng vọng. Bên ngoài những cái này tay cầm cường đại binh lực các chư hầu còn không cách nào trong thời gian ngắn thanh lý hoàng cân loạn đảng, càng chưa nói một thường dân lĩnh chủ có thể trong vòng một tháng hoàn thành chuyện như vậy. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. A Lưu Hoành bên người, Trương Nhượng lúc này cũng chậm rãi mở miệng nói, cho dù cái này Đỗ Vũ trong tay được bệ hạ ban cho binh quyền, bất quá cũng liền có thể cầm hoàng lệnh mộ binh một nhóm tân binh mà thôi. Cái này tân binh cần thao luyện, cần phải chuẩn bị trang bị áo giáp, thứ nhất một hồi chỉ là thời gian huấn luyện đều không ngừng 1-2 tháng, hắn Đỗ Vũ dựa vào cái gì nói trong một tháng liền có thể bang trợ bệ hạ bình định hoàng cân loạn đằng đâu, chỉ bằng hắn cái kia nho nhỏ trong lãnh địa mấy vạn dân trong thuộc địa sao? Trương Nhượng lời nói giống như một căn định hải thần châm giống nhau, trong nháy mắt làm cho chưa quyết định Lưu Hành triệt để đối với Đỗ Vũ mới vừa lời nói hùng hồn nổi lên lòng nghi ngờ. Lưu Hành nhìn về phía Đỗ Vũ, cao mày lạnh giọng hỏi Đỗ Vũ, quần thần đều nói ngươi không cách nào hoàn thành lời ngươi nói lời hứa, ngươi có thể có gì cần giải bày địa phương? Chớ không phải là ngươi thật muốn giả ý lĩnh chấm phong thưởng, sau đó một đường mang theo ban thưởng quân sĩ bỏ trốn mất dạng sao? Đỗ Vũ sắc mặt bình tĩnh, đối mặt chúng thần chức trách như trước lưng đứng thẳng tắp. Lúc này Lưu Hành câu hỏi, hắn rốt cuộc tìm được nói chuyện thời cơ, bình tĩnh mở miệng nói, bệ hạ, chúng thần đều nghi vấn ta, cảm thấy ta không pháp thắng nhiệm tiêu diệt hoàng cân loạn đảng vị trí, đơn giản chính là nghi vấn thực lực của ta mà thôi, nếu là như vậy lời nói, đến cũng dễ giải quyết cực kỳ. Ừm. Lưu Hành cau mày, hỏi là như thế nào dễ giải quyết phương pháp? Tự nhiên là biểu diễn một phen thực lực. Đỗ Vũ mỉm cười, cả người thể nội lực số lượng cũng sẽ không thu liễm, theo thoại âm rơi xuống, bước vào đến siêu phàm sinh mạng khí thế kinh khủng giờ khắc này cũng trực tiếp bị phong xuất. Vâng. Đỗ Vũ vừa dứt tiếng, sau một khắc trên người của hắn áo bào tất cả đều không gió mà bay. Phô thiên cái địa khí thế kinh khủng trực tiếp phá tan vân tiêu. Giờ khắc này, Đỗ Vũ trong cơ thể ngập trời như biển máu sát khí cũng thốt nhiên mà phát, thổi lần triều đình đại điện mỗi một cái góc. Cái kia sát khí kinh khủng, làm cho hết thể tiếp xúc được cổ hơi thở này triều đình trọng thần, trải qua tinh phong huyết vũ rất nhiều tướng lĩnh, mỗi một người đều mắt lộ ra kinh sát, nhất thể dùng mình một cái. Vậy hạ, lũ triều thần hỏi ta như thế nào có lòng tin tiêu diệt hoàng cân loạn đảng, hỏi ta dựa vào cái gì? Ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngài, dựa trên không có thứ khác, bằng đúng là ta tự thân lực a. Đỗ Vũ sau khi nói xong, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh hiện lên huyết quang trường kiếm, chính là sát khí ngập trời Chu Tiên kiếm. Hắn một tay cầm kiếm, một bên cũng không lo trên triều đình chúng thần nhóm tiếng kinh hô, càng là ở Lưu Hành ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, trực tiếp đi tới Trương Nhượng nhất phái chúng thần bên kia, đi tới cái kia Vương Hạo trước người. Bá, tay nâng kiếm rơi. Đỗ Vũ diện vô biểu tình, trực tiếp liền vung ra một kiếm, không chút do dự chém ra một đạo kiếm quang sáng chói. Chương 146, chém gian định. Thanh quân chắc. Xuân sao kiếm mang lóe lên liền biến mất, tốc độ nhanh làm cho mọi người tại đây đều không phản ứng kịp, thậm chí ở đại điện hai bên hộ vệ vài cái đế cấp võ tướng đỉnh phong thị vệ đều hoàn toàn không phản ứng kịp, nhanh ánh mắt bọn họ đều không bắt được cái kia kiếm mang quy tích. Bá, kiếm khí suýt không, 1/20 cái hô hấp thời gian cũng chưa tới bên trong, trực tiếp đang ở Vương Hạo vẻ mặt mờ mịt nhìn soi mói, trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, từ hắn cổ gian chợt lóe lên. Chuyện gì xảy ra? Vương Hạo trực lăng lăng nhìn Đỗ Vũ huy kiếm cánh tay, lại sờ cổ của mình một cái, sau một khắc một cơn đau nhức truyền đến, ý thức của hắn cũng tối sầm. Đại lượng huyết dịch từ Vương Hạo cổ gian phun đi, cái này cái đại hán đế quốc đường đường ngũ phẩm hổ uy tướng quân, cứ như vậy trực tiếp ở Lưu Hành cùng triều đình chúng thần ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, trực tiếp thân thủ chia liệt chết. Phát thông. Vương Hạo thi thể ngã xuống đất, trên triều đình hoàn toàn yên tĩnh. Trên triều đình rút kiếm sát nhân, đây là chuyện trước đó chưa từng có, Đồ Vũ chiêu thức ấy đem tất cả mọi người lập tức chấn trụ. Bao quát hán linh đế Lưu Hành, lúc này đều hoảng sợ lùi lại, ngã ngồi ở trên ghế rồng. Hộ giá. Hộ giá. Trương Nhượng ở trên đài cao hô to. Chu vi những cái này đế cấp võ tướng đỉnh phong thực lực thị vệ sau một khắc cũng như mộng phương tỉnh, mỗi một người đều thương 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 đao kiếm xuất vỏ, đi thẳng tới Lưu Hành trước người, đưa lưng về phía Lưu Hành đem Lưu Hành vây ở bên trong. Những thị vệ kia nhóm lúc này sắc mặt cũng ngưng trọng không gì sánh được, từng cái nắm đao kiếm đều lòng bàn tay đổ mồ hôi nhìn cầm trong tay Chu Tiên kiếm Đỗ Vũ. Cho dù là thân là đế cấp võ tướng, bọn họ lúc này đều trong lòng hàng loạt không có chắc. Đỗ Vũ mới tốc độ xuất thủ quá nhanh, mau đáng sợ. Tốc độ kia, cái kia uy thế, cho dù là bọn họ đều thấy không rõ lắm. Đây nếu là đổi thành bọn họ là cái kia Vương Hạo, lúc này chỉ sợ cũng là trong nháy mắt đầu một nơi thân một mèo hạ tràng. Mẹn mẹn chỉ là một vương cấp võ tướng tầng thứ rác rưởi mà thôi. Con tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu. Đỗ Vũ lắc đầu dễ cận, nhìn cái kia đầu một nơi thân một mèo Vương Hạo thi thể cũng là hàng loạt không nói, không nghĩ tới cái kia Trương Nhượng đẩy ra cùng chính mình đoạt công giá hỏa thực lực so với chính mình tưởng tượng bên trong còn yếu. Ngẫm lại cũng bình thường. Vương cấp võ tướng lấy bên trên tầng thứ cường giả, ở nơi này Tam Quốc bên trong cũng không phải đứng đầy đường. Đã coi như là một cao thủ. Cũng liền Đỗ Vũ tự có siêu phàm sinh mệnh chiến lực, mới phát giác được đối phương yếu muốn chết. Kỳ Lân quân đoàn bên kia cũng là bởi vì có Trấn Quốc Đế ấn lực lượng gia trì, hết thể dân trong thuộc địa cùng sĩ binh trời sinh thì các cấp trở lên tư chất. Hơn nữa sử dụng trong tay mình đánh được rất nhiều công pháp, có linh tinh thạch cung ứng, cái này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn lượng sản ra rất nhiều nhóm lớn vương cấp võ tướng cùng hoàng cấp võ tướng, thậm chí gần còn gặp phải nhóm lớn đế cấp võ tướng. Đỗ Vũ thuộc hạ lực lượng cực nhanh tăng cường, các thế lực cũng không vận khí tốt như vậy cùng nội tình. Bồi dưỡng một cái vương cấp võ tướng là rất khó, đại hán đế quốc hàng tỷ con dân, mấy triệu người bên trong cũng không thể có thể ra một cái. Lớn mật Đỗ Vũ, làm càn. Cũng dám ở trên triều đình chạm sát mệnh quan triều đình, ngươi đây làm mưu phản, ngươi có còn hay không đem bệ hạ để vào mắt? Đỗ Vũ ở cảm khái Vương Hạo quá yếu thời điểm, kiện thạc các loại, chờ, Trương Nhượng nhất phái lũ triều thần rốt cục cũng phản ứng lại, lúc này trên mặt đều treo kinh sợ biểu tình, dồn dập quát lớn Đỗ Vũ. Ừm. Đỗ Vũ nhìn về phía đám này cầu dầu kẻ, trong tay Chu Tiên kiếm cũng đưa lên một chút, giọng nói băng lãnh mở miệng nói, ta chạm sát cái này Vương Hạo có thể không phải là vì bản thân chi tư nhân, Vương Hạo như thế tặc tử, bản lĩnh không có một chút, luôn nghĩ đoạt người công lao, nghĩ che đậy bệ hạ. Cái này các loại tội danh là khi quân vong thượng tội lớn. Khi quân vong thượng, theo đại hán luật, tội khác nên trảm. Nếu như nghiêm trọng giả, thậm chí có thể liên lụy cửu tộc. ta chạm sát hắn là thanh quân chắc vì bệ hạ lao đi trên triều đình gian định tiểu nhân mà thôi. Sau khi nói xong, Đỗ Vũ cũng đi hướng một đám Trương Nhượng nhất phái triều thần, đi hướng cái kia một chúng triều thần cầm đầu kiến thạc, mở miệng cười lạnh nói, các ngươi những nhân khẩu này cửa nhiều tiếng vì bệ hạ, vì giang sơn xã tắc, có thể dĩ nhiên dung túng bao che vương hạ bực này rác rưởi một dạng gian định tiểu nhân, ngươi chờ ở chỗ này làm cho này các loại chờ gian định tiểu nhân giải vây, chớ không phải là cũng muốn che đậy bệ hạ, thử xem ta Đỗ Mộ trong tay người lợi kiếm. Ngươi làm cái gì? Đừng tới đây. Chúng ta là mệnh quan triều đình, ngươi không thể đối với chúng ta độc thủ, nơi này chính là trên triều đình, bệ hạ còn nhìn đâu? Đỗ Vũ đi về phía trước, kiện thạc các loại, chờ, lũ triều thần lúc này liền sợ được liên tiếp lui về phía sau, trong miệng cũng không dám tiếp tục công kích Đỗ Vũ, từng cái chỉ cần nghĩ tới vừa rồi vương hạo không có lực phản kháng chút nào bị một kiếm giết chết, bọn họ phía sau cổ sống đều tỏa khí lạnh. Người điên. Cái này Đỗ Vũ là thằng điên A. Hoàn toàn không phải theo lẽ thường xuất bài, cũng dám ở trên triều đình chống đỡ bệ hạ chạm sát mệnh quan triều đình, đây quả thực là nghe rợn cả người. Không phải, không phải, không phải, đừng tới đây. Không muốn đi về trước nữa, chúng ta là mệnh quan triều đình. Ngươi chẳng lẽ muốn đem chúng ta đều chém giết hay sao? Ngươi lẽ nào muốn giết trong triều đình đầy đất tiên huyết hay sao? Kiện thạc đám người mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, từng cái cuồng hâu người cứu mạng, thậm chí có những người này đều bị hung uy ngập trời Đỗ Vũ sợ đến tiểu trong quần. Hai anh, một đám phế vật vô dụng. Đỗ Vũ dừng bước lại, trên mặt lộ ra chẳng đáng. Chạm sát một cái vương hạo không sao cả, dù sao chỉ là một ngũ phẩm hộ uy tướng quân mà thôi, sẽ không tạo thành quá lớn hậu quả. Cho dù ngay trước Lưu Hành độc thủ, đã biết bên trong cũng có mượn cớ cùng lý do thoái thác. Nhưng nếu như chạm sát kiện thạc những thứ này trên triều đình đại quan, cái kia tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Đỗ Vũ tâm lý rất rõ ràng điểm này, hướng tiến tới mấy bước cũng liền dọa dọa những thứ này không có can đảm ra hỏa mà thôi, làm cho Hán Linh Đế Lưu Hành nhìn những người này đều là cái gì mà hàng. Hiện ở trước mắt đã đạt được, Đỗ Vũ cũng liền dừng lại, không quan tâm kiện thạc các loại, chờ, sợ kệ ra quần triều thần. Đỗ Vũ cũng xoay người đi đến trong đại điện, hướng mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc Lưu Hành không mình hành lễ nói, bệ hạ, Đỗ Vũ mạo phạm thiên uy, cũng xin bệ hạ trách phạt. Thật sự là có chút gian định tiểu nhân quá mức đáng trách, tùy ý phỉ báng ta, còn mưu toàn che đậy bệ hạ. Dưới sự bất đắc dĩ ta mới ra tay chém giết. Bệ hạ thiên uy không thể phạm, Đỗ Vũ nguyện ý lấy thân làm do ý chí, một mình gánh chịu trảm sát mệnh quan triều đình tất cả chịu tội. Ta Đỗ Vũ tới Lạc Dương chỉ vì gặp mặt bệ hạ, vì đại hán hiệu lực. Ta kiếm nhận cũng chỉ vì bệ hạ mà ra vỏ. Ngắm bệ hạ minh giám. Sau khi nói xong, Đỗ Vũ đứng thẳng người lên, trong tay Chu Tiên kiếm trực tiếp hướng trong hư không ném một cái, trong nháy mắt thu vào ba lô không gian bên trong, trực tiếp coi như Lưu Hành cùng cả triều văn võ, mở làm ra một bộ nhiệm Lưu Hành xử trí răng rắc. Chương 147 khiển trách Trương Nhượng. Đỗ Vũ sau khi nói xong, kiện thạc các loại, chờ, triều thần chưa tỉnh hồn, Hà Tiến nhất mạch nhân mã như trước mặt lộ vẻ kinh sắc. Ao ào ào bên ngoài đại điện, đông đảo ngự lâm quân cũng vào, mỗi một người đều thương rút đao ra kiếm, đem Đỗ Vũ ba tầng trong ba tầng ngoài vây lại. Trương Nhượng thì trước hết phản ứng lại, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh hãi cùng lo lắng, sau một khắc cũng the thé giọng lớn tiếng kêu lên, ngự lâm quân, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đem cái này kinh hách đến bệ hạ loạn thần tặc tử bắt lại cho ta, đưa hắn nhốt vào thiên lao. Đỗ Vũ ánh mắt lạnh như băng nhìn Trương Nhượng, trong lòng cũng thầm đếm lấy thời gian. Hán Linh Đế Lưu Hành cho dù lại người ngu ngốc, nhưng cũng là làm qua nhiều năm hoàng đế, tin tưởng từ vừa rồi một màn kia bên trong cũng có thể đơn giản nhìn ra cái kia vương hạo rốt cuộc có bao nhiêu bất ham, mà chính mình phô bày tuyệt đối vũ dũng, lúc này lại khoanh tay chịu chết, biểu hiện ra một bộ vì đại hán đế quốc có thể cúc cung tẫn bất ngờ ôi trao đến chết mới thôi bộ dạng. Đỗ Vũ đang đánh cuộc, Đỗ Lưu Hành không có khả năng buông tha mình cái này nhân loại mới. Gian khổ tung bay đông hán những năm cuối, cái này đại hán đế quốc hiện tại quá cần người mới. Lấy chính mình vừa rồi biểu hiện ra vũ lực, tuyệt đối là thánh cấp võ tướng ở trên, đây là đứng ở thế giới đỉnh phong tầng thứ vũ lực, cho dù đại hán đế quốc nội bộ phận cũng không nhiều, hoặc là sẽ chả chưa xuất sơn, hoặc là đã bị các chư hầu tuyết tàng rồi vì mình nhu lợi. Lưu Hành tuy là thân là hoàng đế, có thể thuộc hạ sở hữu thánh cấp võ tướng thực lực đáng tin thủ hạ, sợ là một tay đều đến ra. Đỗ Vũ cũng không có chờ quá lâu, quả nhiên rất nhanh Lưu Hành liền tỉnh táo lại, lúc này hắn liền đứng dậy trực tiếp đẩy ra ngăn cản ở trước người mình thị vệ, một cái miệng rộng tử hung hăng quất vào Trương Nhượng trên mặt, mở miệng vẫn nộ quát, chết tiệt cẩu vận, ai cho ngươi loạn chuyển châm ý chỉ? Tất cả đều cho chấm dừng tay. Đỗ Vũ là ta đại hán nhân tài trụ cột, không có chấm mệnh lệnh, ai cũng không cho phép nhúc nhích hắn. Lưu Hành ra lệnh một tiếng, những cái này ngự lâm quân sau một khắc cũng đều dừng lại. Sau đó ào 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 liền tối lui, đem vây lại Đỗ Vũ cho nhường ra vòng đây. Tôn bệ hạ lệnh, khiến các ngự lâm quân thu hồi đao kiếm, từng cái đứng lặng lặng tại chỗ không người lĩnh mệnh. Bệ hạ thánh minh. Đỗ Vũ lộ ra mỉm cười, không mình hành lễ. Đồng thời hắn trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, đánh cuộc đúng, Lưu Hành kế tiếp tuyệt đối sẽ không truy cứu tội lỗi của mình, chẳng những sẽ không truy cứu chịu tội, sợ rằng còn muốn lớn hơn thường đặc biệt thường. Ừm, Đỗ Vũ. Lưu Hành nhìn về phía Đỗ Vũ, trên mặt kinh sắc cũng nhanh chóng tối lui, trong mắt cũng lộ ra từng đợt mong đợi tia sáng, thay một bộ khuôn mặt tươi cười liền mở miệng nói, chấm hỏi ngươi, ngươi có thể là có thêm thánh cấp võ tướng thực lực? Bẩm bệ hạ, thảo dân quả thực sở hữu thánh cấp võ tướng lực. Đỗ Vũ đáp lại, trong thanh âm tràn ngập tự tin. Tốt. Ha 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 ha. Nghe được Đỗ Vũ chuẩn xác hồi phục phía sau, Lưu Hành cũng trực tiếp vỗ tay cười to, cao giọng mở miệng nói, Đỗ Vũ ngươi khá vô cùng, không hổ là ta Đại Hán Đế quốc quốc chi đồng lương. Như vậy thì nói xuôi được, bằng thực lực của ngươi quả thực có thể đơn giản tiêu diệt mấy trăm ngàn hoàng cân loạn đảng, cho dù một mình chạm sát cái kia thạch cự nhân cũng không phải thiên phương giả đàm. Chớ bây giờ minh bạch, cái kia Vương Hạo thực sự là chết chưa hết tội, cái kia chút thực lực cũng dám lừa bị chấm, tới tranh với ngươi đoạt công lao. Đỗ Vũ ngươi giết đối với, chấm chẳng những sẽ không trách tội ngươi, còn muốn phong thưởng ngươi. Bực này họa loạn triều cương loạn thần tặc tử nên giết nhiều vài cái, gian đe. Lưu Hành tâm tình thật tốt, trực tiếp cười to mở miệng lớn tiếng khen Đỗ Vũ. Đỗ Vũ nghe trong lòng cũng một hồi nổ nước bọn, thầm nghĩ cái này Lưu Hành thật đúng là trở mặt còn nhanh hơn là sách, phía trước rõ ràng còn bị Vương Hạo cùng kiện thạc một đám triều thần lừa dối hoài nghi mình cái này, hoài nghi mình cái kia, lúc này mới thời gian một cái nháy mắt liền lại đổi lời nói. Chúc mừng bệ hạ mừng đến lương tài. Chúc mừng bệ hạ mừng đến lương tài Hà Tiến đám người chứng kiến Lưu Hành bực này biểu hiện, lúc này cũng liền tiến lên, dồn dập không người cung chúc. Bệ hạ. Trương Nhượng thì bưng thật cao gồ lên má phải, ủy khuất mở miệng nói, Đỗ Vũ đương triều trảm sát mệnh quan triều đình, nô tỳ cũng là lo lắng bệ hạ an nguy, lúc này mới mở miệng hoảng loạn phía dưới làm cho Ngự Lâm quân bắt hắn, bệ hạ, ngài bớt giận a hành. Lưu Hành liếc Trương Nhượng liếc mắt, lạnh giọng mở miệng nói, Trương Nhượng, ngươi coi chấm là người ngu hay sao? Nếu như chấm nhớ kỹ không sai, đường dưới kiện thạc là người của ngươi chứ? Ở dưới tay ngươi những thứ này triều thần liên hợp lại ủng hộ cái kia Vương Hạo, làm cho vậy chờ loạn thần tặc tử cấp ta đại hán đống lương công lao, ngươi đến lúc đó cùng chấm hảo hảo nói một chút, kết quả này là chuyện gì xảy ra a? Lưu Hành nói đến đây, ánh mắt cũng nheo lại, trong con ngươi đều muốn phun lửa. Nhìn Trương Nhượng là hàng loạt kinh hãi, trong lòng lớn tiếng không ngừng kêu khổ. Hắn nào biết đâu rằng Đỗ Vũ to gan như vậy, thực lực còn mạnh hơn kinh khủng như vậy, một lời không hợp liền ở trên triều đình sát nhân, lại là lập tháng sau bình định hết thảy hoàng cân loạn đảng lợi thể, lại là ngay trước hoàng đế mặt trảm sát triều thần. Mấu chốt nhất làm xong đây hết thảy phía sau, Đỗ Vũ còn cùng người không có sao giống nhau, chẳng những không có bị trách phạt, còn bị đại gia ca ngợi. Đây quả thực không có thiên lý. Sớm biết nói như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tìm Đỗ Vũ phiền phức. Trương Nhượng trong lòng hối hận không gì sánh được, lúc này Lưu Hành lên tiếng, hắn lại không thể không trở về. Lúc này, Trương Nhượng liền mở miệng nói, "Bệ hạ, bệ hạ, nô tỳ oan uổng a, nô tỳ cũng không biết đây là chuyện gì a, đây hết thảy đều là kiện thạc bọn họ báo cho biết nô tỳ, nói cái kia Vương Hạo mới là giết chết mấy trăm ngàn nam dương hoàng cân quân người, nô tỳ trong chốc lát không phải cha, không nghĩ tới xuất hiện ngày hôm nay loại chuyện như vậy, thật sự là muôn lần chết khó trói bỏ trách nhiệm." "Bệ hạ, thần cũng là oan uổng a." Kiện thạc nghe được Trương Nhượng đẩy chút trách nhiệm, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh, liền mở miệng giải thích, thần cũng là tin vào tiểu nhân ngôn luận, trong chốc lát không phải cha bị tiểu nhân lợi dụng, lúc này mới hiểu lầm Đỗ Vũ, lúc này mới ở trên triều đình ủng hộ cái kia Vương Hạo. Đây hết thảy đều không phải là thần bản ý a, thần nguyện ý cho Đỗ Vũ chịu nhận lỗi, chuyện này cái kia Vương Hạo chết tiệt, toàn bộ đều là cái kia Vương Hạo lợi dụng bọn thần thiện tâm, làm cho bọn thần tin lầm hắn lời gièm pha, kém chút chú thành sai lầm lớn a bệ hạ, kiền đại nhân nói đúng, là cái kia Vương Hạo hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt bọn thần. Bệ hạ, thần cũng có thể vì kiền đại nhân làm chứng. Trên triều đình, một đám Trương Nhượng nhất phái triều thần lúc này cũng dồn dập mở miệng, bọn họ hiện tại chính là trên một cái thuyền châu chấu, trực tiếp một đám người cùng nhau phát lực, đem cái này nước dơ tắt đến Vương Hạo trên người, ngược lại cái kia Vương Hạo cũng đã chết, một người chết không cách nào cho mình biện giải gì gì đó. Đủ rồi. Lưu Hành sắc mặt tái xanh, nhìn đường tiếp theo chúng triều thần sắc mặt liền một bụng hỏa, sau đó hắn trực tiếp lạnh giọng mở miệng nói, Trương Nhượng, hiện thạc cùng với vừa rồi ủng hộ Vương Hạo một chúng triều thần, các ngươi đợi tin tiểu nhân vọng luôn, kém chút hại ta Đại Hán đế quốc mất đi một nhân tài trụ cột. Chấm đối với các ngươi phi thường thất vọng. Tất cả mọi người phải phạt. Trương Nhượng, kiện thạc hai người phạt hoàng kim 100 triệu lạng. Còn lại tất cả triều thần phạt hoàng kim 1000 vạn lượng. Bế môn tư quá 7 ngày, đều cho chấm cút về hảo hảo tỉnh lại. Bệ. Bệ hạ. Trương Nhượng kiện thạc các loại, chờ, triều thần vừa nghe, trực tiếp trợn tròn mắt, cờ mở nở cái này phạt quá độc ác, hoàng kim 100 triệu lạng à, một chúng triều thần mỗi người đều phạt hoàng kim 1000 vạn lượng, cái này phạt quá độc ác, cho dù bọn họ cầm ra được, vậy cũng muốn nhức nối một lúc lâu. Cút. Tất cả đều cho chấm cút. Lại không cút lời nói, phạt tiền tăng gấp bội. Đều cút về bế môn tư quá. Hảo hảo cho chấm tỉnh lại tỉnh lại. Lưu Hành rít đảo. Dạ. Bọn thần lần này trở về bế môn tư quá, lần này trở về. Theo Lưu Hành rít đảo, chứng kiến Lưu Hành là thật sự nổi giận, Trương Nhượng mấy người cũng như ve sầu sợ mùa đông, cũng không dám nữa nhiều lời nữa chứ không. Chương 148, phong thưởng. Lưu Hành nổi giận đùng đùng, Trương Nhượng mấy người cũng rất nhanh ảo não mà rời đi, không dám tiếp tục ngây người ở trên triều đỉnh chọc Lưu Hành tức giận. Lưu Hành bây giờ là gì chuyện chân hỏa? Lúc này không chỉ là Trương Nhượng các loại, chờ, triều thần không dám lên tiếng. Chính là Hà Tiến nhất phái xem trò vui những cái này lũ triều thần cũng thở mạnh cũng không dám một cái, tất cả mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đang sợ hiện tại nhiều lời một chữ đi ra đều sẽ chọc giận Lưu Hành, liên lụy tự thân. Toàn bộ triều đình, từ văn võ ba quan cho tới những cái này Ngự Lâm quân, lúc này còn có thể bảo trì bình tĩnh sợ cũng liền Đỗ Vũ một người. Các loại, chờ, Lưu Hành tâm tình thoáng bình phục, không hề như vậy phẫn nộ phía sau, Đỗ Vũ cũng đi phía trước bước ra một bước, không người mở miệng nói, "Vậy hạ, nóng giận hại đến thân thể, không nên vì thảo dân sự tình mà phát động nóng tính." Ừm. Lưu Hành nhìn về phía đứng ra mở miệng nói chuyện Đỗ Vũ, bởi vì tức giận mà phập phồng lồng ngực cũng chậm rãi bình phục lại, mở miệng nói: "Đỗ Vũ, cái này đầy triều đình thần tử, chỉ có ngươi cho chấm bất lo, những người khác toàn bộ đều là chút phế vật. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì phong thưởng, chuyện hôm nay chấm sẽ cho ngươi một cái công đạo, sẽ không để cho ngươi chịu nửa phần ủy khuất, ngươi nguyên bản phong thưởng, chấm cũng có thể cho ngươi thêm phong nhất đẳng." Đỗ Vũ nói: "Bệ hạ, thảo dân hơi lớn hán lao đi Nam Dương vùng tác loạn hoàng cân loạn đảng, chính là làm bệ hạ dưới trướng con dân bạn phận, cái này toàn bộ thiên hạ đều là bệ hạ, bao quát thảo dân tính mệnh ở bên trong đều là bệ hạ, diện một ít chính là hoàng cân quân, thảo dân thì như thế nào dám cùng bệ hạ chủ động tỉnh cầu ban cho đâu,
tất cả toàn bằng bệ hạ định đoạt ta.
Ừm. Lưu Hoành vừa nghe, lúc này nhãn tình sáng lên. Thầm nghĩ cái này Đỗ Vũ như trước kia những cái này thảo thưởng triều thần có thể hoàn toàn khác nhau à, những người đó luôn là vừa mở miệng liền muốn cái này muốn cái kia, xem người ta Đỗ Vũ, cái gì cũng không cần, liền muốn thuần phục đại hán thuần phục mình. Đỗ Vũ biểu hiện này nhất thời để Lưu Hoành không gì sánh được thỏa mãn.
Tốt. Lưu Hoành cười to, mở miệng nói, hảo một cái khắp thiên hạ đều là chấm. Đỗ Vũ lời của ngươi nói tránh hợp chấm ý, kể từ đó chấm càng là không thể bạc đãi ngươi, người đâu, nghị chiếu thư. Chấm phải thật tốt sắc phong Nam Dương bản Long Cốc lĩnh chủ Đỗ Vũ. Lưu Hoành ra lệnh một tiếng, Đỗ Vũ lui lợi, lũ triều thần cũng không dám ngôn ngữ, dồn dập trầm mặc không nói cùng đợi. Một số người nhìn về phía Đỗ Vũ ánh mắt cũng lộ ra ước ao. Người nào đều có thể nhìn ra, thời khắc này Lưu Hoành là mặt rồng vui mừng, kế tiếp phong thưởng chắc chắn sẽ không thiếu. Hà Tiến đám người lúc này nhìn về phía Đỗ Vũ ánh mắt cũng mang theo áy náy cùng xấu hổ, bọn họ phía trước không có đến giúp gấp cái gì, thậm chí ở Đỗ Vũ gian nan nhất, bị Trương Nhượng một đám người điên cuồng xem thường thời điểm đều bỏ qua một bên quan hệ không lên tiếng nữa. Lúc này Đỗ Vũ vượt qua một kiếp, Hà Tiến mấy người cũng lòng tràn đầy hối hận. Sớm biết Đỗ Vũ dữ dội như vậy hãn lợi hại, bọn họ vừa rồi tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, nhất định phải ban một ít vội vàng. Nhưng bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Đỗ Vũ gần tiếp thu đại phong thưởng, lấy Lưu Hoành hiện tại loại này dáng dấp, đã định trước Đỗ Vũ muốn trở thành một sùng thần. Mà Hà Tiến cùng Đỗ Vũ nguyên bản cái kia một tia quan hệ, cũng bởi vì chi tiền triệu bố mẹ không có xuất lực hỗ trợ mà tan thành mây khói. Đối với lần này, Hà Tiến nhất mạch lũ triệu thần cũng mắt lộ ra đáng tiếc màu sắc. Từng cái đầu góc chuyển động, nghĩ có phải hay không có biện pháp nào hóa giải chuyện lần này, cùng Đỗ Vũ quay về với tốt. Ba ba ba. Chúng thần tâm tư không đồng nhất, Đỗ Vũ an tĩnh ngợi, Lưu Hoành thì cầm một cái tiểu thái giám đưa tới trống rông thánh chỉ quyển trục ở múa bút thành văn, trong tay bút lông đại khai đại hợp một cái hạ xuống, ở trống không trên thánh chỉ viết xuống một xia di phong thưởng nội dung. Rất nhanh, Lưu Hoành dừng bút. 3. Hắn đem bút lông trong tay bỏ qua, ánh mắt đảo qua viết đầy chữ viết thánh chỉ quyển trục trang sách, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Tuyên chấm ý chỉ. Lưu Hoành mở miệng, nhìn về phía bên người mới vừa qua tới, lâm thời thay thế Trương Nhượng chỗ tiểu thái giám. Là, vậy hạ. Cái kia tiểu thái giám cung kính đáp lại, rất nhanh cũng cầm lấy Lưu Hoành trước người trên bàn dài thánh chỉ, sau đó đứng ở triều đình trọng thần ngay phía trước, đem thánh chỉ trực tiếp mở ra, mở miệng âm thanh hát nói, phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Hôm nay ta đại Hán quốc mừng đến lương tài, Nam Dương quận bản Long Cốc chi chủ Đỗ Vũ, trước sau giết chết mấy trăm ngàn hoàng cân quân, chém hoàng cân Nam Dương cử soái Trương Mạn Thành, càng là đánh chết tàn sát bừa bãi Nam Dương một dãy siêu phẩm bánh thu thạch cự nhân, chiến công hiển hách. Chấm được biết việc này, cảm giác sâu sắc Đỗ Vũ là quốc chi đồng lương, đặc biệt phong thưởng chức quan. Phong Đỗ Vũ vì Đại Hán Đế quốc nhị phẩm phiêu kỵ chức tướng quân vụ, có thể lĩnh quân 5 triệu người, chinh phạt tứ phương cường đạo. Lại thưởng hoàng kim 3000 bạc lượng, tơ lụa ngàn thất, mộ binh hoàng bảng nhất kiện, khâm thử. Tiểu thanh âm của thái giám ở toàn bộ triều đình quân quẩn, làm cho nghe thế thánh chỉ hết thảy triều thần đều trong nháy mắt liền sôi sùng sục, mỗi một người đều mắt lộ ra kinh hãi màu sắc. Ngoa tào, phiêu kỵ tướng quân, chính nhị phẩm võ quan. Ngoa tào, Đỗ Vũ lúc này đều bị dọa. Đây chính là gần với Hà Tiến cái kia nhất phẩm đại tướng quân võ quan chức vụ, Hà Tiến là đại tướng quân, hắn là làm cái gì? Dùng người hiện đại thuyết pháp, đó chính là thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Đỗ Vũ hiện tại chỉ so với hắn thấp một cấp mà thôi, có thể tưởng tượng được cái này phiêu kỵ tướng quân có bao nhiêu hàm kim lượng. Đây là trực tiếp cho hắn che cái trên kinh thành đem a. Từ bình dân một mạch bay đến chân trời, lập tức trở thành một phương siêu cấp quyền thần. Đây là Đỗ Vũ cùng Gia Cát Lượng cũng không ngờ tới. Bởi vì chạm sát mấy trăm ngàn Nam Dương hoàng cần, cộng thêm chạm sát thạch cự nhân công lao không thể nào lớn như thế, những thứ này công lao có thể hốt cái tam phẩm bốn bình tướng quân chức vụ đều là tổ tiên nốt nhang. Đỗ Vũ nguyên bản cũng liền chuẩn bị làm một tứ phẩm võ quan đồ thế chấp, các loại, chờ, bình định đại Hán quốc bên trong hết thể hoàng cần, khi đó mới là hắn nhanh chóng tấn chức mà lên thời khắc. Khi đó, Đỗ Vũ sớm định ra mục tiêu cũng bất quá chỉ là mưu cái nhị phẩm chức quan mà thôi. Cái này phiêu kỵ tướng quân, nhị phẩm võ quan bị, đứng hàng tam công cấp võ tướng. Tuy là bởi vì không có ban thưởng riêng lãnh địa duyên cớ, thực chất tính chỗ tốt còn không cách nào cùng những cái này có tảng lớn lãnh địa các chư hầu so sánh với, có lẽ chức quan giai vị nhìn lên, lúc này Đỗ Vũ đã thỏa thỏa là theo những cái này chư hầu một phương nhóm ngồi ngang hàng với, thậm chí áp bọn họ một đầu. Phiêu kỵ tướng quân, còn không mau tạ ân lĩnh chỉ a, tiểu thái giám mở miệng, nhìn về phía kinh sợ Đỗ Vũ. Thần Đỗ Vũ, khấu tạ bệ hạ muôn năm, vạn bạc thuế. Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu, sau một khắc cũng trực tiếp không người cúi đầu, tay cũng giơ qua đỉnh đầu, vội vã tiếp nhận cái kia tiểu thái giám đưa tới thánh chỉ. Thánh chỉ sau khi tới tay, đến từ thiên đạo trí não gợi ý của hệ thống thanh âm cũng trực tiếp xuất hiện ở Đỗ Vũ trong đầu, ở toàn bộ tam quốc phạm vi trong khu vực ầm vang nổ vang. Chương 149, thế giới thông cáo. Hoàng thành bảo khố mở ra. Thế giới thông cáo. Chúc mừng người chơi Đỗ Vũ thu được Đại Hán Đế quốc Hán Linh Đế phong thưởng, chính thức tấn thăng làm Đại Hán Đế quốc chính nhị phẩm phiêu kỵ tướng quân, đứng hàng tam công. Khen thưởng thêm danh vọng công vạn, kim tệ không vạn, khen thưởng thêm mở ra hoàng thành bảo khố cơ hội một. Do gió thông cáo. Thế giới thông cáo. Thế giới thông cáo. Ba tiếng thế giới thông cáo, thiên đạo trí não thanh âm trùng trùng điệp điệp quét ngang thiên hạ, ngoại trừ tam quốc đơn bản địa bên ngoài, lúc này tất cả các người chơi đều nghe được cái này liên tiếp ba tiếng thông cáo. Các người chơi đều sửng sốt, nhất là trong thành Lạc Dương còn đang nỗ lực tìm kiếm Đỗ Vũ những cái này các người chơi. Đỗ Vũ kiếp trước những cái này đỉnh tiêm người chơi thế lực lớn lao nhóm, lúc này bọn họ đều dừng lại tiếp tục tìm kiếm Đỗ Vũ bước tiến, trực lăng lăng chiêu Lạc Dương thành khu vực trung ương cái kia một tòa chiếm diện tích cực lớn, kim bích huy hoàng hoàng cùng phương hướng nhìn sang. Giờ khắc này, thế giới tần đạo càng là trong nháy mắt sôi sùng sục. Cỏ, cái quỷ gì? Vũ thần dĩ nhiên làm tướng quân, vẫn là phiêu kỵ tướng quân.
666.
Vũ thần ngưu bức, cho tướng quân điểm cái lai. Like. Điều điều điều. Chính nhị phẩm, thậm chí là từ nhất phẩm phiêu kỵ tướng quân a, đứng hàng tam công. Địa vị gần với nhất phẩm đại tướng quân chức vụ chứ. Vũ thần đã làm gì à? Hán Linh Đế Lưu Hành lại đem loại này quân chính đại quyền đều phóng xuất giao cho hắn. Không có thiên lý à, chúng ta còn lại các người chơi đều vẫn là bình dân, thậm chí muốn gia nhập những cái này tam quốc đơn bản địa tiểu thế lực đều làm không được đến, Đỗ Vũ làm sao lại như bức như vậy à, cũng làm đại Hán Đế quốc tướng quân, vẫn là trong nháy mắt làm đứng đầu nhất lĩnh quân đại tướng. Ha 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 ha, trên lầu các ngươi những thứ này tạm ngừ cũng muốn cùng Vũ thần so với. Về nhà đang luyện lẹ bèo 500 năm a. Luyện nữa 500 năm một, cậu dịu ngươi. Các ngươi đều đừng làm loạn xảo, đừng ồn ào hẳn lên, Vũ thần bị vô cùng nhân thần. Cái này là trở thành chư hầu một phương rồi hả? Vũ thần đây là muốn tham dự tam quốc kịch lịch sử tình, tranh bá thiên hạ nhịp điệu a, Vũ thần uy vũ khí phách, Vũ thần cầu mang, Vũ thần cầu thu tiểu đệ a tranh bá thiên hạ tài cao. Trên lầu đường mưa, chư hầu có mảng lớn dành riêng lãnh địa được không? Vũ thần hiện tại tuy là che nhị phẩm võ quan, cho dù là phiêu kỵ tướng quân, không phải tầm thường nhị phẩm chức quan có thể sánh bằng, nhưng là trước mắt hắn vẫn là không có lãnh địa a, chỉ có bản lòng cốc cái kia mảnh đất nhỏ, tạm thời vẫn không tính là chư hầu một phương a. Quản hắn chư hầu không phải chư hầu, ngược lại Vũ thần hiện tại chí ít có thể lấy cầm quân mấy triệu người quân đoàn, như thế nào đi nữa đều xem là khá chấn áp nhất phương siêu cấp quân thiệt chứ. Chỉ chờ Đại Hán Đế quốc suy sụp, trong nháy mắt là có thể khởi nghĩa vũ trang treo lên đánh tất cả không phục có hay không? Ưa cao Vũ thần. Ưa cao Vũ thần 1. Ưa cao Vũ thần 106. Trên lầu đường hâm mộ, ta theo Đô Vũ là hảo hữu chí giao, hiện đang xuất thủ một ít tam quốc trên thế giới, Đô Vũ không cần tiểu công hơi nhỏ phó bản bí mật, muốn tới trò chuyện riêng thu tiền nữa à? Một vấn đề một vạn kim tệ, tới trước được trước, sau lại không có, tới tới tới. Thêm bạn nhịt sờ. Trên lầu phía tử, mọi người chú ý, không nên bị mắc lừa. Vũ thần hậu viện biết biểu thị Vũ thần cho tới bây giờ liền không có bằng hữu, vẫn đều là độc hành hiệp hình thức trở thành tam quốc thế giới. Thế giới trong kênh các người chơi chớ bị có chút người có dụng tâm khác cho lừa gạt. Lặp lại một lần, Vũ thần vẫn là độc hành hiệp, ở tam quốc thế giới không có bằng hữu. Thánh nữ cung thành mời Vũ thần tới Thủy Vân lĩnh tụ họp một chút, có chuyện trọng yếu thương lượng. Chúng ta nơi này có đại lượng mỹ nữ muội tử, cam đoan phục vụ chú đáo, làm cho ngài quyến luyến không muốn về. Cửu U huyết minh thành mời Đỗ Vũ tới huyết sắc hoang nguyên tụ họp một chút, chúng ta nguyện ý nhường ra hội trưởng chức vụ, dâng lên mới vừa phát hiện thần cấp đạo cụ trọng bảo, chỉ cầu Vũ thần dẫn dắt chúng ta Cửu U huyết minh đi hướng cường thịnh. Phong Vân hội thành mời Đỗ Vũ tới, Thiên Thương huynh đệ hội thành mời Đỗ Vũ tới. Giờ khắc này, cả cái thế giới các người chơi đều đang điên cuồng thảo luận Đỗ Vũ tất cả vấn đề, thế giới trong kênh nói chuyện cũng có một chút trước đây vẫn vùi đầu luyện cấp, cũng không có chú ý đến Đỗ Vũ manh mới bị tạc đi ra. Bị tạc đi ra manh mới các người chơi, bọn họ lúc này chứng kiến thế giới tần đạo trên đều đang cày bình lấy Đỗ Vũ tên cũng cực kỳ nghi hoặc. Hơi chút đặt câu hỏi thì có một đống người nhảy ra đưa cho bọn hắn giải thích Đô Vũ quá khứ, giải thích cái kia từng cái thế giới thông cáo, giết chết 5 triệu ngoạn gia hành động vĩ đại. Sau khi nghe xong, hết thảy manh mới các người chơi đều kinh hãi, dồn dập soát ra thế giới tần đạo nhắn lại, dồn dập cúng bái Đô Vũ. Các người chơi kêu cha gọi mẹ, 90 ở trên đều ở đây chấn động, đều ở đây bình thường thảo luận, dồn dập biểu thị đối với Đô Vũ rất bội phục sùng bái ước ao. Có thể cũng có một ít người chính là xem Đô Vũ khó chịu, ở thế giới tần đạo soát bình điên cuồng hắc. Người như thế rất nhanh thì bị một đống Đô Vũ người hái mộ người chơi cuồng phún, trực tiếp phun đến thổ huyết tránh lui, tức giận đến ngũ tạng lục phủ đều bốc khói xanh. Người hái mộ, hắc tử, tiếp trước mỗi bên đại thế lực lớn lao nhóm. Mọi người lúc này đều ở thế giới tần đạo điên cuồng nhắn lại, hy vọng Đô Vũ có thể chứng kiến bọn họ nhắn lại. Nhất là những cái này tiếp trước công hội các đại lao, bọn hắn bây giờ công hội đã phát triển đến kích thước nhất định, đã tiến vào nào đó bình cảnh, bọn họ nhu cầu cấp bách tìm được khác điểm đột phá, tốt để cho bọn họ lần nữa rất nhanh tích lũy đại lượng tài nguyên, làm cho công hội toàn thân thực lực lần thứ hai đi lên kéo lên một đoạn. Nắm giữ vô số tam quốc bí mật Đỗ Vũ, chính là cái này cái cơ hội. Đáng tiếc, vô luận ngoại giới vô số các người chơi như thế nào đi nữa quỷ khóc sói tru, như thế nào đi nữa điên cuồng tức giận mắng, Đỗ Vũ chính là bất vi sở động. Đỗ Vũ ánh mắt lúc này đang thả ở thế giới trong thông báo, khen thưởng thêm cuối cùng một cái giải thưởng bên trên. Hoàn thành bảo khố mở ra cơ một. Vật này xuất hiện, làm cho Đỗ Vũ mừng rỡ. Đỗ Vũ phía trước vẫn còn ở buồn rầu, quỷ cốc lăng tầm khối thứ 4 bản đồ mảnh nhỏ đang ở hoàng cung trong bảo khố bộ phận cất giấu, hắn còn suy nghĩ muốn thế nào lấy ra đâu. Tiếp trước thời điểm cũng là đồng chắc hỏa thiêu Lạc Dương phía sau, mới có người chơi ở thành Lạc Dương trong phế tích tìm được rồi khối này quỷ cốc lăng tẩm bản đồ mà nhỏ. Đỗ Vũ nguyên bản còn vắt hết óc nghĩ có muốn hay không ban đêm xông vào hoàng cung, bạo chút phiêu lưu lặng lẽ lẻn vào hoàng cung bảo khố đã bảo. Hiện tại hiển nhiên không cần làm cực đoan như vậy sự tình. Có như thế một lần do thiên đạo chí nào công nhận, tùy ý mở ra hoàng thành bảo khố cơ hội, không chỉ có thể mang quỷ cốc lăng tẩm bản đồ cho lấy ra, còn có thể thuận tiện làm đến lượng lớn còn lại bảo vật. Đỗ Vũ ái khanh, chớp nhưng là đem gần với đại tướng quân quân quyền đều giao cho ngươi, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Trong một tháng cầm quân tiêu diệt quốc nội trùng quanh tác loạn hoàng cân loạn đảng nhóm, đem cái kia hoàng cân thủ lĩnh Trương Giác đám người đầu lâu mang về thấy chớm. Đỗ Vũ đang nghĩ ngợi hoàng thành bảo khố mở ra cơ hội thưởng cho lúc, Lưu Hành bên kia cũng lên tiếng, sắc mặt trang nghiêm mà uy nghiêm nhìn về phía Đỗ Vũ. Chương 150, điều động Kinh Châu cựu quận quyền lợi Lưu Hành mở miệng, trên triều đình rất nhiều triều thần cũng đều nhìn về Đỗ Vũ, mỗi một người đều nhớ tới phía trước Đỗ Vũ phát xuống lời nói hùng hồn. Vậy hạ, Hà Tiến đột nhiên đứng ra, mở miệng nói, thần cho rằng, Đỗ tướng quân phía trước nói không thể vô cùng cho là thật, phía trước cái kia Vương Hạo liên hợp kiện thạc các loại, chờ, triều thần tận lực chèn ép Đỗ tướng quân, này mới khiến Đỗ tướng quân dưới tình thế cấp bách nói ra như thế ngôn ngữ, quả thật bị ép hành động bất đắc dĩ, Hoàng Cân loạn đảng tuy là không đáng giá nhắc tới, có thể chung quy trải rộng đại Hán toàn cảnh, nhân số cũng rất nhiều, nghe nói Hoàng Cân thủ lĩnh Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương đám ba người càng là có thể tất cả đều có thánh cấp võ tướng lực. Đỗ tướng quân vũ dũng hơn người, mặc dù không sợ bực này thật tử, có thể thời gian một tháng chung quy quá ngắn, thần cho rằng có thể thư thả một thời gian, làm cho Đỗ tướng quân chuẩn bị thật tốt một phen, các loại, chờ, chỉnh đốn ra một chi cường đại quân đội phía sau, đến lúc đó mới là thảo phạt Hoàng Cân loạn đảng, bình định thiên hạ này yêu ma quỷ quái thời kỳ cao nhất. Bệ hạ, Hà Tiến đại tướng quân nói cực chuẩn, thần cũng là như vậy nghĩ. Đúng vậy a bệ hạ, Hoàng Cân loạn đảng giả dối âm hiểm, nhất thiết không thể liều lĩnh. Bọn thần cảm thấy hẳn là cho nhiều Đỗ tướng quân thư thả một thời gian theo Hà Tiến mở miệng, phía sau hắn rất nhiều lũ triều thần cũng dồn dập nêu ý kiến, đây là đang cùng Đỗ Vũ lấy lòng, tận lực bù đắp phía trước Trương Nhượng đám người liên thủ công kích Đỗ Vũ lúc, bọn họ khoanh tay đứng nhìn việc. Ừm. Lưu Hành nhìn về phía chúng thần, trong lòng tự định giá, dường như cũng là như thế cái đạo lý. Sau đó hắn cũng nhìn về phía Đỗ Vũ, mở miệng nói, "Đỗ Ái Khanh, ngươi nghĩ như thế nào, nói một chút coi ý kiến của ngươi." "Bệ hạ." Đỗ Vũ hướng Lưu Hành chắp tay, không người nói, "Hà Tiến đại tướng quân bọn họ lo lắng vi thần minh bạch, ta cũng cực kỳ cảm kích bọn họ vì ta nói chuyện, bất quá nếu vi thần đã nói qua muốn trong một tháng bình định quốc nội hoàng khăn loạn quân, tự nhiên muốn nói được thì làm được, nếu không cùng phía trước Vương Hạo cái kia khi quân vong thượng loạn thần tặc tử lại có gì khác biệt?" Đỗ Vũ vừa mở miệng, Hà Tiến các loại, "Chờ." Quân thần dồn dập kinh hãi. Mỗi một người đều lộ ra không dám tin biểu tình nhìn về phía hắn, Hà Tiến càng là liền mở miệng nói, "Đỗ tướng quân, loại chuyện như vậy ngươi cũng hành động theo cảm tình, bệ hạ đã nhưng đã hiểu nỗi khổ của ngươi, ngươi cần gì phải tiếp tục ở đây chủng việc nhỏ không đáng kể sự tình bên trên kiên trì như vậy?" Hà Tiến kết giao phía ngoài chư hầu, cái này trên triều đình không ai so với hắn rõ ràng hơn những cái này Hoàng Cân loạn quân lợi hại. Không chỉ có trong quân có đại lượng lợi hại võ tướng, càng là thông hiểu yêu thuật, thậm chí sáng tạo ra Hoàng Cân lực sĩ loại quái vật này một dạng sĩ binh. Trương Giác các loại, chờ, tối cao thủ lĩnh, trong tin đồn càng là thánh cấp võ tướng tầng thứ siêu cấp cao thủ. Như vậy thế lực, đoạn không phải trong vòng một tháng có thể nói bình định liền quét bằng thẳng, nếu không cho dù bên ngoài những cái này chư hầu không chút phát lực, Hoàng Cân loạn quân cũng không khả năng kiên trì cho tới bây giờ loại thời điểm này, càng không thể nào còn có càng ngày càng phát triển lớn mạnh xu thế. Hắn rất gấp, cảm thấy Đỗ Vũ hành động theo cảm tình, phía sau hắn những cái này triều thần cũng lộ ra thần sắc lo lắng nhìn về phía Đỗ Vũ, dồn dập đều cảm thấy Đỗ Vũ còn ở chuyện lúc trước chí khí. Có thể Đỗ Vũ thực sự là nghĩ như vậy sao? Hiển nhiên cũng không phải là. Đỗ Vũ là siêu phàm sinh mệnh, dưới trướng Kỳ Lân quân đoàn cũng vô cùng mạnh mẽ, kế tiếp càng là biết nên đón bạo phát thức tăng cường, giết chết Hoàng Cân thời điểm còn có thể lấy được đại lượng giết chóc giá trị, có thể hối đoái đại lượng lưu dân cả, triệu hồi ra càng nhiều quân đội. Có như thế cường quân, một tháng tiêu diệt Hoàng Cân quân, Đỗ Vũ nắm chặt rất lớn. Đông Hán những năm cuối Đại Hán đế quốc lung lay sắp đổ, Lưu Hành không biết lúc nào thì sẽ cùng trong lịch sử giống nhau ngủm, Đỗ Vũ phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian, các loại, chờ, tiêu diệt Hoàng Cân quân sau đó còn muốn đi qua Lạc Dương lĩnh thường đâu. Lần này là nhị phẩm phiêu kỵ tướng quân, tiếp theo sợ sẽ là nhất phẩm đại tướng quân chức vụ, thậm chí phong vương, ban thưởng đại mảnh nhỏ thổ địa đều có thể. Đỗ Vũ có hậu tiếp theo một xuya di mưu hoa cùng suy nghĩ, hắn hiện tại cần đoạt thời gian. Một tháng tiêu diệt Hoàng Cân quân, đây là tất nhiên muốn đi ra một bước. Mặc dù không có Vương Hạo sự tình, Đỗ Vũ cũng biết chủ động cùng Lưu Hành như vậy trở lệnh, hiện tại đây chỉ là biết thời biết thế mà thôi, hắn thì như thế nào biết cự tuyệt. Vậy hạ, thần còn không đổi phía trước ý tưởng, trong một tháng tất nhiên tiêu diệt Hoàng Cân loạn quân, đem cái kia giặc khăn vàng khấu đứng đầu dẫn vào Lạc Dương, làm cho bệ hạ xem một chút. Đỗ Vũ trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, đồng thời cũng len ken có lực mở miệng, chút nào không một chút do dự. Tốt. Ái Khanh tốt khí phách, chấm cực kỳ vui mừng. Lưu Hành chứng kiến Đỗ Vũ không để ý tới quần thần kiến nghị, như trước không thay đổi phía trước lời thề, lúc này liền lộ ra cực kỳ thỏa mãn màu sắc, cười to mở miệng nói, bất quá quần thần cũng nói không sai, những cái này Hoàng Cân loạn đảng tuy là không đáng giá nhắc tới, nhưng là coi có chút bản lãnh, để cho tiện Ái Khanh ngươi hành sự, chấm cũng cho ngươi một ít thuận tiện à. Đỗ Ái Khanh ngươi bây giờ lãnh địa ở Nam Dương bản Long Cốc vùng chứ? Bẩm bệ hạ lời nói, đúng vậy. Đỗ Vũ túi đầu đáp lại, Nam Dương bản Long Cốc thuộc Kinh Châu địa giới, cái kia chấm liền chuyển xuống khẩu dụ, để cho ngươi ở Kinh Châu trong giới hạn các đại quận thành đều có thể tùy cơ ứng biến, hiệu lệnh Kinh Châu địa giới các đại quận thành quân thủ, địa vị quyền lợi giống như là Kinh Châu mục. Ngươi xem coi thế nào? Lưu Hành thoại âm rơi xuống, Đỗ Vũ cũng cả kinh, sau đó lại hỉ. Lưu Hành những lời này nói hời hợt, có thể dành cho chính mình chỗ tốt cũng là không gì sánh được to lớn. Địa vị quyền lợi giống như là Kinh Châu mục, có thể hiệu lệnh Kinh Châu địa giới bên trong các đại quận thành quân thủ. Cái này quyền lợi quá lớn. Kinh Châu là địa phương nào? Đây chính là thời Tam Quốc tranh bá thiên hạ vùng giao tranh. Nơi đây đường bốn thông bát đạt, dân sinh giàu có, so với còn lại các châu đều phồn vinh phát triển. Chiếm cứ Kinh Châu thì tương đương với chiếm cứ tuyệt đối địa lợi, về sau muốn đánh ai là đánh. Đến lúc đó chính mình tại nơi đây kinh doanh một đoạn thời gian, lại nghĩ cách lộng tẩu cái kia Kinh Châu mục lưu biểu, hùng cứ Kinh Châu, cái này thì tương đương với nửa bên thiên hạ đều là của mình. Nghĩ vậy, Đỗ Vũ cũng hít một hơi thật sâu, lúc này liền không người nói, vi thần tạ bệ hạ ban ân. Ừm. Lưu Hành mỉm cười, khoát tay áo nói, Ái Khanh người bị tiêu diệt Hoàng Cân yếu bụ, chấm sẽ không lưu ngươi, ngươi lại xuống phía dưới chuẩn bị thật tốt một chút đi, một tháng sau chấm ở nơi này thành Lạc Dương dắt đủ loại quan lại chờ tin tức tốt của ngươi. Thần tuân chỉ. Đỗ Vũ không người lĩnh mệnh, rất nhanh thì cũng ly khai triều đình.
Chương 151, nổ tung cầm quân hạn mức cao nhất. Ly khai triều đình, Đỗ Vũ một đường đi ra hoàng cung, không bao lâu liền về tới thành Lạc Dương bên trong chính mình ở ngày đó hương khách sạn. Cao nhất trong phòng khách, Đỗ Vũ về tới đây, cả người đều thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu hồi tưởng trên triều đình phát sinh một màn trắng cảnh, sau một lúc lâu hắn rốt cục lộ ra mỉm cười, toàn bộ hành trình tuy là mạo hiểm, nhưng cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện cái gì lớn sai lầm, toàn bộ hành trình đều ở trưởng khống bên trong. Giết Vương Hạo một màn kia mạo chút hiểm, nhưng cũng một đường thái bình. Cuối cùng vẫn lấy được Hán Linh Đế Lưu Hành tín nhiệm, đồng thời đem cỏ này bao hoàng đế dỗ mặt rồng vui mừng, thậm chí đều ban thưởng cho mình nhị phẩm phiêu kỵ chức tướng quân vị, cho mình ở Kinh Châu bên trong chỉ huy cựu quận, giống như là Kinh Châu mục lưu biểu lớn đại quyền lợi. Đến tận đây, cái này Lạc Dương hành trình coi là viên mãn chấm dứt. Thậm chí so với xuất phát trước chính mình cùng Gia Cát Lượng cùng nhau mưu tính lúc, hoàn thành càng xinh đẹp. Bước này mấu chốt nhất bước chân nhảy qua tới, chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn sinh ra, đơn giản chính là giết Hoàng Cân, tiếp tục tích góp từng tí một thuộc hạ lực lượng. Đại Hán Đế quốc bên này, chỉ cần mình động tác rất nhanh, trước ở Đại Hán suy sụp trước mò được đầy đủ công văn, chức quan cũng còn là có thể tiến hơn một bước, vì về sau hiệu triệu thiên hạ đánh hạ cơ sở vững chắc. Muốn thở một cái mà trăm ứng mới, đơn giản có thể hiệu triệu thiên hạ vạn dân, như vậy kế tiếp tiêu diệt Hoàng Cân, tích lũy đầy đủ danh vọng chính là trọng trung chi trọng. Xem trước một chút kỳ lần chấn hôm nay mang binh hạn mức cao nhất tăng lên tới bao nhiêu. Đỗ Vũ trầm ngâm một chút, rất nhanh cũng sắp ý thức chìm vào chỗ sâu trong óc, đơn giản đã đem chỗ sâu trong óc thuộc về kỳ lân chấn số liệu bảng điều động, thấy được viễn phương bản lòng cốc bên kia kỳ lân chấn một xia di biến hóa. Chí tôn cấp lãnh địa, kỳ lân chấn con dân, không người sĩ binh, người hiện nay mang binh hạn mức cao nhất, không vạn người, chí tôn cấp lãnh địa thêm được, cam chịu trước mặt chức quan ít hai số lượng mang binh hạn mức cao nhất, hiện nay thuộc hạ quân đoàn biên chế, kỳ lân quân đoàn các hạng tài nguyên, vật liệu gỗ, vật liệu đạc, cục thiết, lương thực, thép chế công cờ gỗ, áo da vật 8.765 bốn, phổ thông thảo dược không, tinh phẩm tài nguyên 90. Các hạng đã có kiến trúc, nhà giờ NX87, lò rèn không, YIA qua không, học đường, binh đồ ANS, tường thay nhập 1, tiện thạp 89, đồng dùng không, thú lắn, chiêu hiển cắt 1, duy nhất, hoàng tuyển cởi ạt 1, duy nhất. Có thể kiến tạo kiến trúc liệt biểu, nhà dân, lò rèn, YIA quán, học đường, binh doanh, tường thành, tiện tháp, đồng ruộng các loại, chờ. Nêu lên, kỳ lân chấn hết thể tấn chức điều kiện mấy có lẽ đã đạt được, làm kỳ lân chấn nhân khẩu đột phá đến 50 vạn, có thể tấn thăng đến dưới một đẳng cấp, đạt được kỳ lân thành tấn chức điều kiện. Nhiều như dừng một xia di số liệu, Đỗ Vũ chỉ thô sơ giản lược nhìn một chút là tối trọng yếu bài loại, sau khi xem xong Đỗ Vũ trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra nụ cười vui vẻ. 10 triệu nhân mang binh về số lượng giới hạn, chí ít hiện nay là đầy đủ dùng. Trong khoảng thời gian ngắn thì không cần suy nghĩ sĩ binh nhân viên đầy đủ tình huống, còn như lâu dài suy tính nói, cái này mang binh hạn mức cao nhất cũng dễ giải quyết. Muốn lại tăng lên nữa, đơn giản liền lượng chủng biện pháp. Đệ nhất, để thăng tới chính nhất phẩm võ quan chức vị, tỉ như cùng cái kia Hà Tiến đại tướng quân chức quan bình khởi bình tọa, đơn giản liền sở hữu thống lĩnh thiên hạ binh mã quyền lợi. Sở hữu cầm quân 50 triệu trở lên quyền hạn. Đệ nhị, kỳ lân chấn tiếp tục phát triển, đem để thăng tới thành bang quy mô, để thăng tới nhất phương đế quốc quy mô, thậm chí mạnh hơn trình độ, như vậy cũng có thể tăng lên trên diện rộng mang binh hạn mức cao nhất. Bây giờ Đỗ Vũ đã có chính thức, bị Thiên Đạo Chí Não công nhận tam quốc thế giới nhị phẩm chức quan trong người, cũng không phải bình dân, chính là chư hầu một phương nhóm. Thậm chí có cái này một thân phận, có thể nói là toàn bộ tam quốc lịch sử đại mạc dưới tham dự tranh đoạt thiên hạ khí vận số mệnh chi tử một trong. Có cái này nhất trọng sánh ngang chư hầu thân phận trong người, tự động hội tụ thiên hạ số mệnh, về sau kỳ lân chấn thăng cấp, chính mình cầm quân quyền hạn cũng sẽ cùng theo đề thăng, thậm chí phát triển đến cuối cùng thời kỳ, cái này cầm quân hạn mức cao nhất đều sẽ tiêu thất, thế cho nên có thể vô hạn mang binh. Không biết Vương Hán bọn họ hiện tại thế nào? Hy vọng kỳ lân quân đoàn bọn lính có thể tu luyện cực kỳ thuận lợi, chờ ta trở về lúc đã tất cả đều đề thăng tới rất mạnh tầng thứ. Đỗ Vũ lẩm bẩm, bởi vì khoảng cách kỳ lân chấn rất xa, lúc này một ít như là hiện tại kiểm tra sĩ binh cá thể trạng thái công năng đều không thể sử dụng, chỉ có thể thô sơ giản lược kiểm tra kỳ lân chấn tình huống. Vì vậy hắn hiện tại cũng không cách nào biết được Vương Hán cùng kỳ lân quân đoàn bọn lính đến tuột cùng như thế nào. Bất quá dự liệu không lầm nói, hiện rất nhiều bọn lính đã tu hành mỗi bên loại hình công pháp dồn dập đột phá. Hoàng cấp võ tướng, thậm chí đế cấp võ tướng sợ rằng đã xuất hiện một nhóm lớn ở kỳ lân chấn. Đỗ Vũ lắc đầu, đem nhiều tạp niệm bỏ qua. Sau đó cũng đưa mắt tập trung ở lần này trên triều đình lấy được vài cái bảo vật phía trên. Tổng cộng có 3 món đồ tương đối hấp dẫn Đỗ Vũ chú ý. Cái thứ nhất, mộ binh hoàng bảng. Người thứ hai, điều binh hộ phù. Người thứ ba, hoàn thành bảo khố mở ra bí thuật. 3 cái trong đồ. Điều binh hổ phù không cần nhiều lời, đây là Đỗ Vũ thân là phiêu kỵ tướng quân thân phận tín vật, đồng thời cũng là đại biểu quyền thế thân phận hạch tâm đạo cụ. Nếu là không có kỳ lân chấn chuyển hóa ra đại lượng tử trung cường đại kỳ lân quân đoàn sĩ binh, dựa vào đại hán đế quốc chức quan chiêu mộ rất nhiều nhóm lớn sĩ binh, như vậy Đỗ Vũ liền cần dùng cái này điều binh hổ phù điều động một chúng binh lính. Hổ phù ở, sĩ binh kỷ luật nghiêm minh. Dù cho cầm trong tay hổ phù giả làm cho bọn lính công kích hoàng cung, chém sát hoàng đế, những thứ này bọn lính đều phải nghe lệnh. Bỏ qua một bên điều binh hổ phù không nhìn, Đỗ Vũ ánh mắt cũng quét về mộ binh hoàng bảng cùng cái kia một viên hoàng thành bảo khố mở ra bí thuật. Mộ binh hoàng bảng, sử dụng phía sau có thể chiêu mộ 10 vạn binh tướng, kiểm tra đo lường đến người chơi Đỗ Vũ sở hữu chí tôn cấp lãnh địa kỳ lân chấn, nếu như trở về lãnh địa phía sau sử dụng, có thể trực tiếp triệu hồi ra 10 vạn tử trung không gì sánh được, tư chất đạt được cỡ cấp trở lên mạnh mẽ đại sĩ binh, có thể dung nhập kỳ lân quân đoàn bên trong. Nêu lên, như nằm ở lãnh địa ngoại sứ dùng mộ binh hoàng bảng, chỉ có thể triệu hồi ra phi thường thông thường 10 vạn đại hán sĩ binh, dùng cẩn thận. Hoàng thành bảo khố mở ra bí thuật,
mở ra phía sau có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hối đoái đại hán hoàng cung trong bảo khố sở có tồn tại đạo cụ, trang bị, tiền tài, dị bảo, đây là đặc thù bảo khố, mở ra thời gian tối đa duy trì liên tục nửa canh giờ, trong bảo khố hết thảy bảo vật chỉ có thể sử dụng danh vọng giá trị tiến hành hối đoái. Nêu lên, danh vọng giá trị có thể thông qua đánh chết hoàng cân loạn đảng, giết chết mạnh mẽ đại quái vật, thế giới thông cáo, đánh chết giặc có rất nhiều thủ đoạn thu hoạch. Nêu lên, ngài hiện nay sở hữu 2 ước danh vọng giá trị. Chương 152, càn quét hoàng cung trong bảo khố bảo vật rất nhiều, Đồ Vũ tay cầm vượt lên trước 2 ước danh vọng cự khoản, bình tĩnh liếc nhìn vừa có lấy đại lượng bảo vật hình ảnh hư miễn liệt biểu, tìm kiếm cùng với chính mình đồ mong muốn, lúc này đã là hắn nhìn xong mộ binh hoàng bảng cùng hoàng thành bảo khố mở ra bí thuật giới thiệu phút thứ 5. Mộ binh hoàng bảng thứ này không thể không nói, cho Đồ Vũ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nguyên bản chỉ cho là cái rất thông thường đạo cụ, không tính là quá tốt cũng không coi là nhiều hư, có thể hiện thực lại hung hăng ngoài Đồ Vũ dự liệu. Đồ chơi này cùng kỳ lân chân phối hợp lại, nhất định chính là cường đại làm người ta giận rồi, lập tức từ gân gà một dạng đạo cụ, biến thành bảo vật siêu đẳng. Chỉ cần đi vào kỳ lân chấn lĩnh sử dụng nó, trong nháy mắt là có thể làm ra 10 vạn đầy nhờ cấp tư chất, giống như là kỳ lân các binh lính mạnh mẽ đại chiến sĩ, hơn nữa cùng kỳ lân chấn dân trong chấn giống nhau tuyệt đối tử trung Đồ Vũ, ngoại trừ Đồ Vũ bên ngoài sẽ không nghe lệnh của bất luận kẻ nào. Thứ này, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, tương đương với không trương lưu dân cạn. Đồ Vũ đối với lần này rất là mừng rỡ. Bây giờ còn đang trong thành Lạc Dương, tạm thời cũng vô pháp sử dụng cái này mộ binh hoàng bảng, Đồ Vũ không thể làm gì khác hơn là đưa nó thu cất xong, dù sao nếu như không ở kỳ lân trấn phạm vi lãnh địa bên trong sử dụng thứ này, như vậy thứ này cũng chỉ có thể triệu hồi ra cực kỳ phổ thông thực lực 10 vạn danh đại hán sĩ binh mà thôi. Đại hán sĩ binh mới nhiều chút thực lực, cho dù là tinh nhuệ nhất, căng hết cỡ cũng lý yếu cấp tư chất mà thôi, bình thường một chút càng là thậm chí chỉ cấp C cấp tư chất. Đồ Vũ lại không đốc, đương nhiên sẽ không ở chỗ này liền sử dụng cái kia mộ binh hoàng bảng, bại gia tử cũng không còn phá của như vậy à. Điều binh hổ phụ thu, mộ binh hoàng bảng cũng thu. Như vậy đồ còn dư lại bên trong, cũng chỉ có một hoàng thành bảo khố mở ra bí thuật. Mà thứ này vừa vặn là Đồ Vũ bây giờ có thể sử dụng, cũng cần gấp sử dụng. Dù sao đồ chơi này ở sau cùng nêu lên bên trong còn có một hàng chữ nhỏ, nêu lên nói một ngày ly khai thành Lạc Dương, nó liền triệt để mất hiệu lực, cần muốn dành thời gian đi sử dụng, đây là một cái tạm thời hối đoái bảo vật loại đặc thù đạo cụ. Có cái này nhất trọng suy nghĩ, Đồ Vũ tự nhiên cũng trực tiếp đem hoàng thành bảo khố mở ra bí thuật lựa chọn sử dụng, sau đó Đồ Vũ liền cảm giác ý thức của mình bị cự lực lôi kéo, đi thẳng tới hoàn toàn hư ảo, từ đại lượng quang ảnh tạo thành không gian hư vô. Không gian này tuy là hư viễn, nhưng là có thể ở hư ảo đường nét trông được ra đây hoàn toàn chính là một kín gió bảo khố giáng dấp. Trong bảo khố, chất đầy vô số bảo vật. Không cần suy nghĩ nhiều, đây nhất định chính là Đại Hán Đế quốc Hán Linh Đế lưu hành hoàng cung bảo khố. Hết thảy chung quanh đều hư viễn, thậm chí số liệu hóa. Rất nhanh Đồ Vũ trong mắt cũng xuất hiện trong bảo khố đại lượng bảo vật danh sách liệt biểu, Đồ Vũ ánh mắt nhìn quét cái kia danh sách liệt biểu, nhìn cũng cố gắng chăm chú, mỗi bên loại hình trang bị, đạo cụ, dị bảo tất cả đều ở trong danh sách liệt ra đơn giản giới thiệu, cùng với tương ứng danh vọng hối đoái giá cả. Như vậy, mới có lúc này Đồ Vũ đang tra xem chư nhiều bảo vật như thế một màn. 3 vạn 5 nhân sâm. Không hổ là hoàng cung, lại có cổ xưa như vậy dữ liệu, chỉ cần bạn danh vọng có thể hối đoái sao? Hối đoái? Kim cương cấp nguyên bộ trang bị đoán tạo bản vẽ. Đồ chơi này cũng không cần, Phổ Nguyên đã làm ra đại lượng kim cương cấp trang bị, hơn nữa đã tại đại lượng sinh sản, bây giờ kỳ lân quân đoàn tất cả đều trang bị kim cương cấp trang bị, thậm chí ngay cả man long tọa kỵ đều có toàn thân nặng nghề áo giáp che chở. Không phải có cần hay không, quá mắc, loại này thứ đổ nát lại muốn 50 vạn danh vọng. Siêu việt cấp độ thần thoại binh khí hỏa dung thần hương. Giá vạn danh vọng. 10 vạn kim tệ một bao kim tệ mở ra bao. Giá vạn danh vọng. Thần cấp đạo cụ tị thủy châu. Giá vạn danh vọng. Mua. Thần cấp. Gì? Khoảng chừng quan sát chưa nhiều bảo vật phút thứ 10 thời điểm, Đồ Vũ cũng phát sinh một tiếng kinh nghi, có chút trợn mắt hốc mồm chứng kiến cái kia nhiều bảo vật liệt biểu bên trên, dĩ nhiên xuất hiện một cái cùng tự mình cũng trong bao nằm, giống nhau như lúc mộ binh hoàng bảng. Không phải, không chỉ một. Đồ Vũ liền lật xem liệt biểu, rất nhanh thì chứng kiến có ước chừng 3 cái mộ binh hoàng bảng xếp thành một hàng, hiện hiện ở hoàng cung bảo khố danh sách trao đổi bên trên, từng cái mộ binh hoàng bảng tuy là không có đánh dấu là phẩm cấp gì bảo vật, nhưng giá cả cũng thật đắt, giá vì bạn danh vọng. Ha 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 ha, lưu hành cái này tiểu kim khố đồ đạc không sai. Hy vọng đụng phải nữa một ít lợi hại bà bối. Mua mua mua. Đỗ Vũ cười to, tay cầm hơn 2 ước kết sủ danh vọng giá trị, cả người hắn đều thuộc về phấn khởi vô cùng trạng thái tinh thần, căn bản không lưu ý danh vọng tiêu hao. Danh vọng thứ này bình thường căn bản chưa dùng tới, thậm chí ở Tam Quốc dân chúng bên trong là hay không có cường đại hy vọng, cũng cùng cái này danh vọng thuộc tính trị quan hệ không lớn. Lưu Hành bên kia phong thưởng chức quan, cũng chưa bao giờ là xem danh vọng, mà là xem Đỗ Vũ khả năng của, xem Đỗ Vũ có bao nhiêu công văn mà nói chuyện. Đỗ Vũ nhớ một chút, nhớ kỹ ở kiếp trước Tam Quốc thời gian 20 năm bên trong, những thứ này điểm danh vọng một số chân chính tác dụng cũng là ở các loại kỳ dị lâm thời trong bảo khố dùng để hối đoái cướp đoạt bảo bối, không chỉ là hoàng cung bảo khố. Cái này Tam Quốc trong thế giới, địa phương khác cũng có thể đột nhiên soát ra một ít kỳ quái lâm thời bảo khố. Mà những cái này trong bảo khố, trên cơ bản đều có 2-3 món, thậm chí nhiều hơn món rất tốt bảo vật xuất hiện. Ken, ngươi mua 3 vạn 5 nhân sâm, tiêu hao vạn điểm danh vọng. Ken, ngươi mua thần cấp đạo cụ tỷ thủy châu, tiêu hao vạn điểm danh vọng. Ken, ngươi mua mộ binh hoàng bảng 3, tổng cộng tiêu hao 0 vạn điểm danh vọng. Ken, Ken. Đỗ Vũ không ngừng mua rất nhiều đối với mình hữu dụng bảo vật, đến từ thiên đạo trí não thanh âm nhắc nhở cũng liên tiếp không ngừng vang lên. hô lần nữa rằng có khoảng chừng 10 phút sau, Đỗ Vũ cũng hung hăng thở phào một cái. Chỉ còn lại có một trang cuối cùng trong bảo khố bảo vật. Đỗ Vũ đích thì thầm một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt cái kia thừa tái chư nhiều bảo vật hình vẻ hư huyễn liệt biểu liền hướng dưới lật động, rất nhanh cái thứ nhất bảo vật hiện hiện ra, là một rác rưởi vô dụng hoàng kim cấp đạo cụ mà thôi. Một lát sau, cuối cùng mấy món đồ bên trong người thứ hai đạo cụ cũng hiện hiện ra, cái này đến là không tệ, là một địa cấp công pháp, phía trước phiên động bảo khố liệt biểu thời điểm, Đỗ Vũ đã tiêu hao một ít danh vọng giá trị, đồng dạng cũng đổi được không ít công pháp điển tịch. Người thứ ba, người thứ tư, cái thứ năm. Đương nhiên, làm Đỗ Vũ phiên động đến cuối cùng thứ sáu đạo cụ vật phẩm thời điểm, nguyên bản biểu tình không đếm xỉa tới cũng chợt ngẩn ra, sau đó liền trực tiếp mở to hai mắt nhìn, lộ xảy ra ngoài ý muốn vô cùng mừng như điên màu sắc. Ngoa tạo, ngộ đạo thạch, thật nhiều ngộ đạo thạch. Cái này hoàng cung trong bảo khố lại có thứ này hối đoái. Chương 153, 100 khoảng ngộ đạo thạch. Đỗ Vũ vẻ mặt đều là kinh ngạc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bảo khố liệt biểu bên trên ngộ đạo thạch cái kia một cột, cái kia phía sau có chừng biểu thị vì con số. Cái này đã nói lên trong bảo khố có khỏa trở lên ngộ đạo thạch. Những thứ này đều là có thể bị hối đoái đi ra, chỉ cần danh vọng đầy đủ là được. 100 khoảng ngộ đạo thạch a. Đỗ Vũ trong lòng không cầm được thán phục, hắn tân tân khổ khổ xông hết 100 tầng bổn nguyên tháp, cũng liền lấy được khỏa thứ này mà thôi. Tiếp trước một ít đáng sợ tuyệt nội bộ, trước đây những cái này ở Tam Quốc hậu kỳ siêu cấp người chơi đại thế lực, từng trải rất nhiều nguy hiểm, tử thương vô số người phía sau cũng chỉ có thể lấy được mấy viên ngộ đạo thạch mà thôi. Ngộ đạo thạch quá chất quý, nói riêng về mỗi viên phẩm cấp liền đều là cấp độ thần thoại vật phẩm. Hơn nữa có thể phụ trợ tu luyện, hiệu quả còn vô cùng tốt. Chỉ này một điểm, làm cho địa vị của nó thậm chí so với rất nhiều siêu việt cấp độ thần thoại bảo vật đều chân quý. Tiếp trước thời điểm, Tam Quốc phát triển đến hậu kỳ, khi đó những cái này đỉnh tiêm người chơi đại thế lực nội bộ cũng có một chút thần cấp trang bị đạo cụ tồn kho. Đỗ Vũ nhớ đến lúc ấy người chơi trong chợ, nội đạo thạch không cách nào dùng kim tệ tiến hành giao dịch, đến là có thể lấy vật đổi vật. Dùng thần cấp đạo cụ cùng trang bị tiến hành trao đổi. Bình quân 5 cái thần cấp đạo cụ cùng trang bị mới có thể đổi được một viên ngộ đạo thạch. Nghĩ vậy, Đỗ Vũ cũng hít một hơi thật sâu, nhìn về phía cái kia bảo khố liệt biểu ở trên ngộ đạo thạch hối đoái giá cả. Một con mắt nhìn sang, Đỗ Vũ lúc này liền vui vẻ, đại thở phào nhẹ nhõm. 500.000 điểm danh vọng một viên. Thiện nghi. Giá cả cùng phía trước thanh kia hỏa dung thần thương giống nhau. Như vậy giá cả, 100 khoảng ngộ đạo thạch cũng liền chỉ cần 50 triệu điểm danh vọng là được hối đoái. Đỗ Vũ hiện tại đổi đại lượng bảo vật phía sau, trên người còn có chí ít 170 triệu trở lên danh vọng, tốn hao chính là 50 triệu điểm danh vọng, quả thực liền là một bữa ăn sáng. Đỗ Vũ không còn do dự nữa, lúc này mà bắt đầu mua. Sau đó, thiên đạo trí não gợi ý của hệ thống thanh âm cũng liên tiếp vang lên. Ken, mua ngộ đạo thạch 1, tiêu hao 50 vạn điểm danh vọng. Ken, mua ngộ đạo thạch 1, tiêu hao 50 vạn điểm danh vọng. Ken, mua ngộ đạo thạch 1, tiêu hao 50 vạn điểm danh vọng. Ken, mua ngộ đạo thạch 1, tiêu hao 50 vạn điểm danh vọng. Ken, mua. Ken, mua. Theo một series gợi ý của hệ thống thanh âm qua đi, rất nhanh Đỗ Vũ liền mua hoàn tất 100 khoảng ngộ đạo thạch toàn bộ thu nhập bối bao bên trong, mà lúc này trên người danh vọng giá trị cũng theo đó thấp xuống một đoạn, còn lại 120 triệu. Hô. Đỗ Vũ nhìn lướt qua ba lô trong không gian an tĩnh nằm ở nơi đó rất nhiều ngộ đạo thạch, trong lòng cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chỉ chờ hối đoái hết sau cùng đồ đạc, hắn liền quyết định sử dụng những thứ này ngộ đạo thạch tiến đi tu hành. Có nhiều như vậy ngộ đạo thạch, thư không kiếm điển tu luyện tới đại thành là tuyệt đối không có vấn đề. Thậm chí hỗn độn bất diệt thể bất tử cốt tu hành đều có thể đẩy mạnh một mảng lớn tiến độ, tìm hiểu ra một ít bất tử cốt cảnh giới cần rất nhiều thế giới quy tắc lực lượng. Chỉ còn lại có hàng cuối cùng vài cái bảo vật không thấy, hẳn là ngoại trừ quỷ cốc lăng tẩm bản đồ mảnh nhỏ bên ngoài, không có khác lợi hại bảo vật xuất hiện. Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu, không còn quan tâm trong túi đeo lưng đống kia ngộ đạo thạch, đưa mắt một lần nữa vùi đầu vào trước mắt trong hư không hư huyễn bảo khố liệt biểu bên trong đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xôn xao. Cái kia hư ảo bảo vật liệt biểu nhanh chóng dưới lần, đem một trang cuối cùng một đoạn vài cái không có hiện ra bảo vật đều kéo ra ngoài, hiện hiện ở Đỗ Vũ trước mắt. Liếc mắt nhìn sang, Đỗ Vũ liền thấy vài cái bảo vật bên trong có một tấm chính mình đặc biệt quen thuộc bản đồ mảnh nhỏ hình dáng bảo vật. Chính là tờ thứ tư quỷ cốc lăng tẩm bản đồ mảnh nhỏ. Còn như mấy cái khác đồ đạc. Đỗ Vũ hơi chút thoáng nhìn, lúc này cũng có chút thất vọng thở dài, quả nhiên không ngoài sở liệu, cuối cùng này mấy món đồ cũng chỉ là một ít hoàng kim cấp, kim cương cấp phẩm chất đạo cụ mà thôi, đối với khác người chơi có lẽ có trọng dụng, có thể đối với mình trên cơ bản không có chỗ hữu dụng, dường như gân gà. Quỷ cốc lăng tẩm bản đồ mảnh nhỏ, mở ra quỷ cốc địa cung dành riêng đạo cụ, phẩm cấp không cách nào dự đoán, hối đoái cần không vạn điểm danh vọng. Là hay không hối đoái? Hối đoái? Đỗ Vũ không hề nghĩ ngợi, lúc này sẽ đem tờ thứ tư quỷ cốc lăng tẩm bản đồ mảnh nhỏ đổi được tay. Hối đoái hoàn tất phía sau, bản đồ mảnh nhỏ cũng từ hư huyễn trực tiếp đi hướng hiện thực, nhanh chóng hóa thành thực chất hóa xuất hiện ở Đỗ Vũ trong tay. Đỗ Vũ tùy ý đem chơi một chút, sau đó cũng sắp nó trực tiếp ném vào ba lô không gian, cùng mặt khác ba tấm bản đồ mảnh nhỏ đặt ở cùng nhau. Đến tận đây, quỷ cốc lăng tẩm bản đồ mảnh nhỏ vẹn vẹn chỉ còn lại có cuối cùng một tấm còn không có lấy được, mà cái kia cuối cùng một tấm bản đồ mảnh nhỏ, căn cứ Đỗ Vũ kinh nghiệm của kiếp trước suy đoán, vô cùng có khả năng ở Hoàng Cân Quân thủ lĩnh Trương Giác trong tay. Chỉ chờ diện Hoàng Cân Quân, chính là góp đủ toàn bộ đồ mảnh nhỏ, mở ra quỷ cốc địa của siêu cấp phó bản thời khắc. Một phút đồng hồ sau, Đỗ Vũ đóng cửa bảo khố danh sách trao đổi, trước mắt rất nhiều đảo giác tất cả đều biến mất. Trong túi đeo lưng, rất nhiều từ trong bảo khố đổi lấy bảo vật cũng an tĩnh nằm ở nơi đó. Đỗ Vũ quét mắt liếc mắt phía sau cũng yên lòng, chứng minh vừa rồi cái kia tất cả đều là chân thực phát sinh. Tu luyện a, trước đem hư không kiếm điện tu luyện đến đại thành. Đỗ Vũ tay vừa lộn, trực tiếp liền từ trong túi đeo lưng nhảy ra khỏi một khối tối như mực, tầng ngoài lưu chuyển ô quang, khiến người ta nhìn một cái liền hận không thể đi vào trầm luân, nội bộ phảng phất có vô cùng quỷ dị lực lượng tầng đá. Đây chính là ngộ đạo thạch, chỉ cần hấp thu trong đó lực lượng là được khiến người ta rơi vào đốn ngộ trạng thái bên trong. Mỗi một khoảng ngộ đạo thạch bị hấp thu phía sau, kéo dài thời gian cũng không lâu. Nếu không phải tiến hành hạn chế, khiến nó hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn duy trì ở mạnh nhất phụ trợ trạng thái tu luyện, như vậy một viên ngộ đạo thạch thậm chí chỉ cần một số 10 giây đồng hồ cũng sẽ bị hút khô nội bộ lực lượng, một số 10 giây đồng hồ thời gian thì sẽ mất đi hiệu quả. Đồ Vũ đương nhiên sẽ không như thế lãng phí. Hắn bây giờ ngộ đạo thạch mặc dù có hơn 100 quả, nhưng cũng nhịn không được như vậy lãng phí. A Đồ Vũ lựa chọn tương đối ổn thỏa phương thức, bình quân 2 giờ tiêu hao hết một viên ngộ đạo thạch nội bộ lực lượng, kể từ đó, có thể bảo đảm trong khoảng thời gian này đều có rất tốt tu luyện phụ trợ hiệu quả, lại có thể bảo đảm ngộ đạo thạch tiêu hao sẽ không quá khủng bố. An bài như vậy, đối với tu luyện siêu việt cấp độ thần thoại phẩm cấp hư không kiếm điện, đã là vậy là đủ rồi. Ông ý niệm đánh xuống, Đỗ Vũ trong tay ngộ đạo thạch cũng chấn động một cái, nội bộ một tia lực lượng vị dị lập tức bị Đỗ Vũ hấp thu một bộ phận vào bên trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, Đỗ Vũ chỉ cảm thấy ý thức cầm vang. Trước mắt thế giới ngay lập tức sẽ nổi lên long trời lở đất biến hóa, nguyên bản không có vật gì trong hư không, lập tức liền nhiều hơn đại lượng hắc bạch sắc điểm cùng tuyến. Những thứ này chính là từng cái khảm nạm ở thế giới vách tường màng ở trên quy tắc chi tuyến. Chương 154, hư không nói, kiếm đạo. Hô, hô. Đỗ Vũ quanh chân ngồi ở trên giường, vững vàng hô hấp, trong ý thức lúc này có vô số quang mang ở va chạm, nhiều quy tắc lực lượng ở đổ vào, hắn liền giống như một tham lam hải đồng mới vào kiến thức hải dương, đang điên cuồng hấp thu tất cả chính mình cần tri thức, kinh nghiệm, lực lượng. Theo nội đạo thạch lực lượng không ngừng hút vào, Đỗ Vũ cả người đều từ bỏ ngoại giới quá nhiều, thậm chí đều nhắm hai mắt lại, tiến vào một loại huyền chi hữu huyền bỗng nhiên ngộ tu đi trong cảnh giới đi. Loại cảnh giới này dưới, Đỗ Vũ trong đầu linh quang không ngừng phun trào mà ra, năng lực học tập thành gấp trăm lần nghìn lần vạn lần tăng lên, nguyên bản tối nghĩa không gì sánh được, khiến người ta cảm thấy căn bản là không có cách tìm hiểu quy tắc lực lượng đều thay đổi không hề gian nan như vậy. Lúc này, Đỗ Vũ trong mắt cả cái thế giới đều trở nên đơn giản giản dị. Thế giới không còn là ngũ thải ban lan, mà là tất cả đều hóa thành từng cái quy tắc chi tuyến, cùng với rất nhiều quy tắc chi tuyến va chạm giao hội từng cái điểm. Cảm ngộ rất nhiều quy tắc lực lượng, Đỗ Vũ cũng cảm giác sức mạnh của bản thân đang chậm rãi tăng lên. Nhất là hư không nói quy tắc cùng kiếm đạo quy tắc. Hai loại quy tắc lực lượng là cấu thành hư không kiếm điện lực lượng nòng cốt, cũng là Đỗ Vũ lúc này toàn lực tìm hiểu quy tắc chi lực. Hư không kiếm điện chủ tu hư không nói quy tắc, kiếm đạo quy tắc lượng chủng quy tắc lực lượng. Hai loại lực lượng, tất đều là trong tiên địa đại đạo quy tắc chi lực. Tam quốc trên thế giới có mấy ngàn cái nhắm thẳng vào thế giới bổn nguyên nhất lực lượng nòng cốt quy tắc chi đạo, trong đó lại chia làm trên trăm đầu đại đạo, mấy nghìn con đường nhỏ. Tỷ như cấu thành thế giới nguyên tố cơ bản kim một thủy hỏa thổ các loại, chờ, ngũ hành đạo quy tắc, tỷ như cấu thành thế giới chủ cột hư không nói quy tắc, tỷ như chủ công sát phạt kiếm đạo, đao đạo, thương đạo chờ. Các loại, tỉ như linh hồn chi đạo, âm dương chi đạo, những thứ này tận đều là cũng là lớn nói. Tìm hiểu đại đạo, dung hợp đại đạo quy tắc chi lực, nắm giữ lực lượng tự nhiên không phải tầm thường, viễn siêu những cái này đường nhỏ quy tắc chi lực. Đại đạo quy thì là có thể ở hỗn độn trong hư không đều thẳng đường, vận dụng không trở ngại, là chịu đến hết thể thế giới đều công nhận. Tu luyện tới nhất định phong thời khắc, càng là ở về sau đi ra tam quốc thế giới, tiến vào còn lại càng cao cấp thế giới thời điểm, đều có thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Còn như những cái này đường nhỏ quy tắc chi lực thì không được. Tam quốc trong thế giới những thứ này tiểu đạo quy tắc lực lượng rất nhiều đều chỉ có thể thích ứng cái này nhất phương thế giới, một ngày đi ra cái này nhất phương thế giới phía sau, nhẹ thì uy năng giảm đi, nặng thì trực tiếp liền không cách nào thích ứng ngoại giới thế giới lực lượng, không cách nào thi triển vận dụng. Những tin tức này cực kỳ bí ẩn, cho dù là kiếp trước các người chơi phát triển đến hậu kỳ, cũng hầu như không có người biết. Đỗ Vũ cũng là ở hỗn độn bất diệt thể cái này chí tôn cấp công pháp bên trên thấy được một ít tin tức ghi chép, mới biết được như thế tin tức. Xôn xao lực lượng vô hình ba động ở trong phòng khách tùy ý tung hành, tầng tầng vẩn quanh ở Đỗ Vũ bên ngoài thân, xuyên toa ở trong cơ thể hắn, thậm chí không ngừng dung nhập vào trong cơ thể hắn biên kia bước vào siêu phàm sinh mệnh phía sau cô đọng ra sinh mệnh hạch tâm bên trên. Thậm chí rất nhanh Đỗ Vũ nguyên bản còn đen kịt một mảnh sinh mệnh hạch tâm tầng ngoài bộ phận đều hiện ra từng đạo tối nghĩa khó hiểu thần văn, bị in dấu lên từng cái nông cạn, ẩn chứa hư không nói cùng kiếm đạo lực lượng quy tắc chi lực. Ken, người chơi Đỗ Vũ tìm hiểu hư không nói, thu được một ít cảm ngộ, đối với hư không quy tắc chi lực trưởng có 10. Ken, người chơi Đỗ Vũ tìm hiểu kiếm đạo, thu được một ít cảm ngộ, đối với kiếm đạo quy tắc chi lực trưởng có 10. Ken, người chơi Đỗ Vũ tìm hiểu hư không nói, thu được một ít cảm ngộ, đối với hư không quy tắc chi lực trưởng có 10. Ken, người chơi Đỗ Vũ tìm hiểu kiếm đạo, thu được một ít cảm ngộ, đối với kiếm đạo quy tắc chi lực trưởng có 10. Ken, người chơi Đỗ Vũ tìm hiểu hư không nói. Ken, người chơi Đỗ Vũ tìm hiểu kiếm đạo. Ken, người chơi Đỗ Vũ tìm hiểu hư không nói. Thời gian trôi qua, Đỗ Vũ hấp thu ngộ đạo thạch lực lượng, cả người đều lâm vào một loại huyền chi hữu huyền tỉnh ngộ trong cảnh giới đi. Cùng lúc đó hắn đối với chu vi thế giới cảm giác cũng càng rõ ràng, đối với trên thế giới không chỗ nào không có mặt các loại quy tắc lực lượng cũng dễ dàng hơn cảm ngộ. Lúc này Đỗ Vũ đang ở tu luyện hư không kiếm điện, tại loại này tỉnh ngộ trong cảnh giới, càng làm cho cấu thành hư không kiếm điện lực lượng bổn nguyên hư không nói, kiếm đạo hai loại quy tắc lực lượng có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Vô thì vô khắc đều đang tăng lên. Quan vào hư không cơ bản cấu thành lực lượng, liên quan tới kiếm đạo thể ngộ, nhiều kiếm thuật cảm ngộ tất cả đều tụ vào Đỗ Vũ trong lòng. Tìm hiểu hư không nói cùng kiếm đạo, Đỗ Vũ liền như cùng ở Tam Quốc thế giới bổn nguyên trong đại dương du lịch một dạng. Đỗ Vũ hai mắt nhắm chặt, có thể trước mắt hắn lại không phải một vùng tăm tối, mà là xuất hiện rất nhiều mơ hồ đến thấy không rõ mặt người thân ảnh. Những người này hoặc là quanh chân ngồi ở núi hoang dã linh cảm giác ngộ tu đi, hoặc là cầm trong tay lợi kiếm ở trăm vạn trong đại quân xung phong liều chết, hoặc là một người ở tu hành bên trong tĩnh thất huy kiếm hơn vạn lần. Những bóng người này tất đều là hư không nói cùng kiếm đạo quy tắc chi lực sở biến ảo. Quang ảnh bên trong mỗi từng chiêu từng thức lực lượng, mỗi từng chiêu từng thức kiếm chiêu đều mang vận luật kỳ dị, mang theo nhắm thẳng vào quy tắc bổn nguyên mùi vị, làm cho Đỗ Vũ sau khi xem cả người đều tâm thần ầm vang. Đối với hư không nói, đối với kiếm đạo cảm ngộ như ngồi trung hỏa mũi tên nhanh chóng kéo lên. Hư không nói không có đối với chiếu cũng không nhắc lại. Lúc này Đỗ Vũ đối với kiếm đạo cảm giác sâu nhất, bởi vì hắn vốn là am hiểu sử dụng kiếm, vũ khí chính liền là tiên tiên chí bảo Chu Thiên kiếm. Theo kiếm đạo cảnh giới điên cuồng tăng vọt, Đỗ Vũ trở lại từ đầu nhìn chính mình trước đây sử dụng kiếm hình ảnh chiến đấu, chỉ cảm giác mình trước đây nhất định chính là một cái cầm thiêu hỏa côn theo người đánh lộn nông phu giống nhau. Quá thô tháo. Mình trước kia chiến đấu căn bản cũng không có kiếm chiêu đáng nói, vẻn vẹn chỉ là dựa vào cường đại thân thể tố chất, dựa vào Chu Tiên kiếm vô cùng cường đại sắc bén đặc tính ở nghiền ép địch nhân, lấy lực các người. Căn bản không có bao nhiêu kỹ xảo đáng nói. Mà bây giờ, tất cả cũng không giống nhau. Theo đối với kiếm đạo quy tắc lực lượng cảm ngộ, Đỗ Vũ tự nhiên mà vậy liền dung hợp cảm giác ngộ được tam quốc trong thế giới các loại các dạng kiếm thuật chiêu thức, làm cho hắn gần tại tu luyện 3 giờ sau, liền từ một cái sơ thông kiếm đạo tân nhân, biến thành một cái sở hữu một thân đại kiếm hào trí nhớ tuyệt thế kiếm khách một dạng. Hắn lúc này, rất nhiều kiếm đạo cảm ngộ tan cùng kiêm, cho dù khoanh chân ngồi ở chỗ kia vẫn chưa nhúc nhích mảy may, cả người đều có ngất trời kiếm ý quét ngang chu vi 10 thước khu vực. Hiu liu liu, kiếm ý thậm chí ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh, Đỗ Vũ đều không điều động bất luận cái gì lực lượng trong cơ thể. Hắn bên ngoài cơ thể trong phạm vi 10 thước thiên địa nguyên khí liền tự nhiên hội tụ, ở bên người hắn tạo thành từng chuôi mỏng như cánh ve nguyên khí tiểu kiếm. Những cái này nguyên khí tiểu kiếm cũng tự nhiên vận chuyển, đem Đỗ Vũ bên người trong phạm vi 10 thước trong khu vực, các loại đồ dùng trong nhà đều chém thành một mịn, nóc nhà cùng mặt đất đều nặng nề tấm bán gỗ đều vừa chạm vào liền thu chém ra từng đạo vết kiếm sâu. Chương 155, hư không kiếm điển đại viên mãn. Ung ung thiên hương khách sạn, cao nhất trong phòng khách một mảnh hỗn độn, Đỗ Vũ như trước quanh chân ngồi ở trên giường lặng lặng tu luyện, không ngừng làm sâu sắc lấy đối với hư không nói quy tắc cùng kiếm đạo quy tắc lý giải. Ngoài giới, cũng có khách điếm khách trọ phát hiện Đỗ Vũ nơi này dị động, nghe được Đỗ Vũ trong phòng khách thường thường truyền ra động tĩnh. Ai vậy, làm ra những thứ này động tĩnh, đây là dỡ nhà đâu? Đỗ Vũ khách phòng bên cạnh, khác bên trong một gian phòng khách đi ra một mặc hoa phục thanh niên kia cũng lớn tiếng la hét ầm ĩ lấy trực tiếp đi hướng Đỗ Vũ khách phòng, nổi giận đùng đùng liền muốn đưa tay đẩy Đỗ Vũ cửa phòng. Rất nhanh, bàn tay hắn liền tiếp xúc đến Đỗ Vũ phòng khách cửa phòng, không đợi hắn dùng lực đẩy ra, cái kia hoa phục thanh niên trực tiếp liền sắc mặt đại biến. Oeng! Chỉ thấy bàn tay hắn tiếp xúc khách phòng cửa gỗ khu vực, một cổ vô hình ba động lóe lên. Sau đó hoa phục thanh niên liền cảm giác mình bị một cỗ lớn vô cùng lực đạo đánh vào trên tay. Cái kia lực đạo không gì sánh được của mãnh, hoa phục thanh niên thậm chí cũng không kịp kêu thành tiếng, liền nghe được cánh tay hắn một hồi đùng đùng nổ vang, toàn bộ xương của cánh tay sau một khắc đều ở đây giang đậu một dạng kịch liệt tiếng vang bên trong bẻ gây thành bảy bát đoạn. Gãy lìa đầu khớp xương sâm bạch mảnh xương vụn đều trực tiếp xuyên thấu ra thịt, làm cho hoa phục thanh niên cả cánh tay đều quái dị nhăn nhó, máu chảy như chú, vô cùng thê thảm. A, tà tay, tà tay. Hoa phục thanh niên kêu to, che cùng với chính mình gãy lìa cánh tay liên tiếp lui về phía sau. Đau đớn kịch liệt làm cho hắn thậm chí đều mất đi lý trí, một hai hô hấp bên trong liền đau té trên mặt đất một mạch lăn lộn. Tiếng quát tháo của hắn trực tiếp kinh động Thiên Hương khách sạn chủ quán. Lúc này thì có một đám người hỏa cấp hỏa liệu xông lên lầu tới. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trần công tử, ngươi làm sao bị thương? Ngươi đâu? Nhanh, mau gọi y sư tới trị liệu Trần công tử. Thiên Hương khách sạn trưởng quỹ, điếm tiểu nhị cùng với một ít khách nhân đều xông lên lầu thấy được cái kia lăn lộn trên mặt đất, điên cuồng gào thảm hoa phục thanh niên, chứng kiến thanh niên kia hình dạng phía sau, Thiên Hương khách sạn trưởng quỹ sắc mặt đều sợ trắng, liền mở miệng khiến người ta kêu y sư tới trị liệu cái này hoa phục thanh niên. Hoa phục thanh niên thân phận thật không đơn giản, là trong thành Lạc Dương nổi danh quan lại người nhà giàu, Chân Gia thiếu chủ Chân Dơ Cao. Bởi vì ở trên Thiên khách hành hương sạn ở Chân Dơ Cao một người bạn thân, cái này Chân Dơ Cao gần nhất cũng hầu như chạy tới nơi này. Hắn ở trên Thiên khách hành hương sạn xảy ra sự tình, một cái xử lý không tốt, khách sạn này cũng đừng nghĩ mở tiếp, thậm chí ngay cả khách sạn trưởng quỹ mạng nhỏ đều có thể khó giữ được. Ung ung mọi người gấp xoay quanh thời điểm, Đỗ Vũ cái kia trong phòng khách lần thứ hai truyền ra vang động kịch liệt. Động tĩnh cũng đưa tới khách sạn trưởng quỹ đám người chú ý, các ngươi đi xem chuyện gì xảy ra. Chân công tử không có khả năng vô duyên vô cớ thụ thương, sợ là bị cái kia trong phòng khách nhân thương tổn tới, cũng đừng làm cho người chạy khách sạn chuyện cũ tâm loạn như ma, lau mồ hôi lạnh trên trán, trực tiếp liền ra lệnh, khiến khách điếm nuôi dưỡng một ít hộ viện đẩy ra Đỗ Vũ cửa phòng. Trưởng quỹ, yên tâm. Những cái này khổng vũ hữu lực hộ viện cũng từng cái xông lên, trực tiếp phải đi dùng chân đạp Đỗ Vũ cửa phòng. Một cước đá xuống đi, hậu quả có thể tưởng tượng được. Chỉ thấy một đám cao lớn bạm bỡ hộ viện, sau một khắc đã bị lực lượng vô hình bắn trúng. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, từng cái trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài, thân thể giữa không trung thời điểm tựa hồ cũng bị lực lượng vô hình thắt cổ, đơn giản liền hóa thành tảng lớn huyết vũ rơi xuống dưới lầu. A, giết người rồi. A, dưới lầu, một ít ở khách sạn ăn nghỉ ngơi những khách nhân cũng phát sinh liên tục thét chói tai. Còn như trên lầu khách sạn trưởng quỹ đám người, lúc này càng là sợ đến than ngồi dưới đất, nhãn thần mở mịt không biết làm sao. Ngoại giới sôi trào dương dương, Đỗ Vũ mắt điếc hai ngờ, toàn tâm đều vùi đầu vào tu luyện bên trong. Cả người đều ở đây đốn ngộ trong trạng thái, không ngừng ở quy tắc lực lượng trong đại dương du đãng, toàn lực ứng phó hấp thu hư không nói cùng kiếm đạo quy tắc chi lực. Hắn đối với hai loại quy tắc lực lượng thể ngộ, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên. Bởi vì dần dần nắm giữ hai loại quy tắc lực lượng bộ phận, thậm chí kiếm đạo quy tắc vẫn là chủ công sát phạt quy tắc chi lực, Đỗ Vũ cũng mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm giác được chính mình tại trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng cường đại. Lực lượng nhanh chóng để thăng làm cho Đỗ Vũ cả người đều say mê trong đó. Quá đẹp. Loại cảm giác này so với uống trên đời đẹp nhất rượu ngon còn muốn khiến người ta say mê, so với cưới vợ xinh đẹp nhất tuyệt đại giai nhân còn khiến người ta phấn chấn cùng kích động. Đây là tu luyện vẻ đẹp. Giờ khắc này, Đỗ Vũ cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao kiếp trước ở Tam Quốc bên trong gặp phải một ít người điên vì võ biết như vậy si mê với tu hành. Không có nó. Đơn giản là tu hành tới trình độ nhất định, tu hành bản thân cũng là một loại cực hạn hưởng thụ a hô. Đỗ Vũ sâu đậm gọi ra trong lồng ngực một khẩu trọc khí, làm tu hành thời gian rằng có ước chừng một ngày một đêm phía sau, hắn nhắm thật chặt mí mắt cũng run lên, chậm rãi liền từ huyền chi hữu huyền trạng thái ngộ hiểu bên trong lui ra ngoài. Ngộ đạo thạch lúc này đã tiêu hao hết ước chừng 12 viên. Đến vào hư không kiếm điện. Hư không nói quy tắc, kiếm đạo quy tắc. Lúc này, tất cả đều đã tu luyện tới đăng đường nhập thất trình độ. Chọn 20 tiếng không phải gián đoạn hấp thu ngộ đạo thạch lực, để cho mình thời thời khắc khắc nằm ở một loại cường độ cao tỉnh ngộ cảnh giới bên trong, lúc này Đỗ Vũ đã đem hư không kiếm điện một đường từ nhập môn tu hành đến rồi cảnh giới đại viên mãn. Nắm trong tay kiếm đạo tông sư tầng thứ kiếm thuật cảnh giới, nắm trong tay triệu hoán 18 đạo hư không kiếm bộ năng lực, càng là nắm trong tay phi thường lợi hại tam đại có thể nói sát chiêu cấp bậc kiếm chiêu. Tam đại kiếm thuật sát chiêu, phân biệt chủ công kích, chủ phòng ngự, chủ quần chiến. Chủ công kích là thiên băng kiếm thuật, chủ phòng ngự là âm dương kiếm thuật, chủ quần chiến chính là mưa xối xả kiếm thuật. Ba chiêu này góp lại lực kiếm chiêu, tận thiện tận mỹ, có thể cho Đỗ Vũ kiếm trong tay phát huy đến mức tận cùng ý lực, ở mỗi cái phương hướng đều cơ hồ nhìn không thấy cái gì bằng bản. Chỉ dựa vào ba chiêu này kiếm thuật là được làm cho Đỗ Vũ thực lực so với tu luyện phía trước mạnh hơn chọn gấp 5-3 lần không ngừng. Nếu như lại phối hợp cái kia 18 đạo hư không kiếm bộ lực lượng đáng sợ, đơn giản là khủng bố tới cực điểm. Sợ là toàn lực bạo phát, đều có thể miểu sát không có tu luyện hư không kiếm điện phía trước Đỗ Vũ mình. Hoàn mỹ. Tập được trận chiến này kỹ năng bí thuật, mới có thể đem ta đây một thân lực lượng tận tình phát huy được à, trước đây thực sự là uổng phí mù rồi. Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng có chút thỏa mãn hư không kiếm điện uy lực. Ừm. Bên ngoài làm sao như thế ở Mỹ? Đông nhiên Đỗ Vũ chau mày, lỗ tai giật giật, lúc này liền nghe được bên ngoài phòng khách mặt, thậm chí toàn bộ bên ngoài khách sạn đều có đại lượng tiếng huyên náo, hơi chút cảm ứng càng là đơn giản liền cảm ứng được lúc này chỗ ở mình khách sạn đã bị đại lượng huyết khí nồng nặc sinh mệnh cho đoàn đoàn bao vây ở chương 156, bi thương chân thị bộ tộc Đỗ Vũ như mày, lấy hắn thực lực hôm nay, thoáng một cảm ứng là có thể phân biệt ra được lúc này ngoài khách sạn rậm rạp chẳng chỉ đại lượng. Huyết khí cường đại sinh mệnh, có thể là từng cái sĩ binh, hơn nữa còn là trong thành Lạc Dương những cái này tinh nhuệ ngự lâm quân. Ngự lâm quân tới ta khách sạn này làm cái gì? Bắt tội phạm quan trọng cũng không cần xuất động những thứ này hoàn thành cấm quân chứ? Đỗ Vũ nghi hoặc khó hiểu, lúc này liền trực tiếp đẩy cửa đi ra khách phòng, ánh mắt bốn phía đảo qua, phát hiện bên ngoài phòng khách yên tĩnh, dưới lầu trong phòng dường như cũng nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh. Toàn bộ Thiên Hương khách sạn giờ khắc này tựa hồ cũng đã bị thanh không, không có bất kỳ một tia sinh mệnh tồn tại khí tức. Ừm, nơi đây làm sao có vết máu? Đỗ Vũ liếc mắt chính mình bên ngoài phòng khách cách đó không xa trên mặt đất, phát hiện có rất nhiều rõ ràng bị lau làm xử lý qua vết máu, dường như đã từng có người ở chỗ này đại lượng chảy qua huyết. Sự phát hiện này làm cho Đỗ Vũ chân mày nhíu càng sâu. Lúc trước hắn ở toàn tâm toàn ý tu hành, lâm vào trạng thái ngộ hiểu, trừ phi tự thân gặp phải nguy hiểm, bằng không hầu như cảm giác không phải ra ngoại giới những thứ này việc bất đánh. Cho nên, tự nhiên cũng không phải rõ ràng bản thân bên ngoài phòng khách phát sinh qua cái gì. Quên đi, ra đi hỏi một chút bên ngoài những cái này ngự lâm quân a. Đỗ Vũ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, lúc này liền đang bước nhanh theo bảng gỗ dưới bậc thang lầu. Không bao lâu, Đỗ Vũ đi tới Thiên Hương khách sạn dưới lầu đại sảnh chỗ. Ánh mắt nhìn quét bốn phía quả nhiên không thấy được ăn cơm các thực khách, cũng không thấy được điếm tiểu nhị cùng trưởng quỹ, lúc bình thường, hiện ở thời gian này nhưng là có rất nhiều khách nhân. Đỗ Vũ dừng một chút, không nói lời nào trực tiếp đi ra ngoài cửa. Hát xì rất nhanh Đỗ Vũ đẩy ra Thiên Hương khách sạn đại môn, sải bước đi ra ngoài. Vừa ra môn, lúc này liền thấy ngoài cửa coi chừng rất nhiều nhóm lớn ngự lâm quân, số lượng nhiều sợ là không thua hơn ngàn người. Đỗ Vũ đẩy cửa đi ra, những cái này ngự lâm quân cũng nhìn thấy hắn. Xôn xao. Lúc này hết thể ngự lâm quân đều dừng một chút trường thương trong tay, sau đó đều nhịp quỳ một chân trên đất hành lễ. Bái kiến phiêu kỵ tướng quân. Bên trên thiên ngự lâm quân sĩ binh thanh âm chấn động tiên động, đều nhịp. Phiêu kỵ tướng quân, mặt tướng đã tới chậm, làm cho ngài bị sợ hãi rất nhanh. Trong ngự lâm quân cũng đi ra một người mặc tướng lĩnh khôi giáp trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân kia đi tới Đỗ Vũ bên người cũng liền vội vàng cũng đúng, vẻ mặt đều là lấy lòng sắc. Lộn xộn cái gì? Đỗ Vũ cao mày, mở miệng hỏi, ngự lâm quân làm sao sẽ xuất hiện ở ta ở khách sạn này nơi đây? Còn ngươi nữa mới vừa nói ta bị sợ hãi, đây là ý gì? Hồi phiêu kỵ lời của tướng quân, ngài nghe mặt tướng nói, chuyện là như vậy. Trung niên kia tướng lĩnh rất nhanh thì mở miệng, đem Thiên Hương bên trong khách sạn phía trước phát sinh một xia di sự tình nói ra. Hắn nói đến công tử nhà họ Trần chân giờ cao ở Đỗ Vũ bên ngoài phòng khách bị thương gãy một cái cánh tay, sau lại khách sạn lão bản cũng phái hộ viện đi đánh đập Đỗ Vũ phòng khách đại môn, bị cổ quái lực lượng phản chấn giết chết. Về sau nữa, chân gia biết được chân giờ cao cụt tay thụ thương, rất là tức giận, dẫn theo nhóm lớn nhân mã tới chuẩn bị tìm Đỗ Vũ báo thù. Hành động này trực tiếp kinh động Hà Tiến phái ở khách sạn phụ cận, chú ý Đỗ Vũ động tĩnh thám tử. Thám tử đem tin tức hồi báo cho Hà Tiến. Chuyện về sau đơn giản. Hà Tiến tra xét chuyện này từ đầu đến cuối, tức giận, lúc này liền phái ra Ngự Lâm quân chép cái kia can đảm dám đắc tội Đỗ Vũ chân thị nhất tộc ra, đem chân thị một nhà già trẻ, bao quát cái kia không ngừng khiếu hiêu muốn tìm Đỗ Vũ báo thù chân dơ cao toàn bộ đều bắt. Cái kia khách sạn lão bản cũng bị bắt vào trong tù. Còn như ngoài khách sạn hơn 1000 Ngự Lâm quân, thì là Hà Tiến phái tới bảo vệ khách sạn, không cho phép những người không có nhiệm vụ tiến nhập quấy rối Đỗ Vũ. Đỗ Vũ khách phòng xuất hiện cái loại này chuyện quỷ dị, Hà Tiến tự nhiên suy đoán Đỗ Vũ là đang tu luyện, căn bản không có thể bị người quấy rối, cho nên mới phái quân đội tới đây giữ cầm trật tự, thuận tiện cũng đi qua chuyện này bán Đỗ Vũ một cái nhân tình. Sau một lúc lâu, Đỗ Vũ cuối cùng là nghe rõ. Lúc này hắn cũng khỏe miệng co quắp một cái, mở miệng nói, này cũng lộn xộn cái gì sự tình, ta lúc tu luyện còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Được rồi, cái kia chân thị nhất tộc người bây giờ bị nhốt ở đâu? Đỗ Vũ cực kỳ chứng đau. Hoàn toàn không ngờ tới chính mình chỉ là tu luyện một cái, dĩ nhiên gặp phải loại này kỳ lạ yêu thiêu thân sự tình. Phiêu kỵ tướng quân, chân thị nhất tộc người bây giờ đang ở phụ cận bị giam, Hà Tiến đại tướng quân đã phân phó, đợi ngài đi ra để cho chúng ta đem người mang tới, những người này mặc cho ngài xử lý. Trung niên kia tướng lĩnh nghe được Đỗ Vũ câu hỏi, liền mở miệng lấy lòng đáp lại. Được rồi, cái kia trước tiên đem người mang tới a. Đỗ Vũ nghe xong gật đầu, mở miệng phân phó nói. Dạ. Trung niên kia tướng lĩnh mừng rỡ, liền mở miệng nói. Mặt tướng cái này sẽ để cho thủ hạ, đem những cái này dám can đảm xông tới tướng quân chân thị nhất tộc tộc nhân mang tới. Người đâu? Đem chân thị nhất tộc người dẫn tới. Trung niên tướng lĩnh rất nhanh hạ lệnh, rất nhanh thì chỉ huy tay dưới nhân tương một đám chân thị nhất tộc tộc nhân mang đến. Đỗ Vũ cũng nhìn sang, lúc này liền thấy một đám ăn mặc đẹp đẽ quý giá, nhưng lúc này đều bị trói gô ra hỏa được đưa tới trước mặt mình. Giờ phút này chút sắc mặt người đều khó coi hơn không gì sánh được, y phục trên người cũng có chút mất trật tự, từng cái nhìn về phía Đỗ Vũ phía sau đều biểu tình hoảng sợ. Ai là chân thị nhất tộc tộc trưởng? Đỗ Vũ nhìn về phía một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ người, trong đầu cũng nhớ lại liên quan tới Thành Lạc Dương nơi đây chân thị nhất tộc tin tức, chỉ cảm thấy tựa hồ đang nơi nào nghe qua gia tộc này danh hào, có chút quen thuộc, rồi lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Phiêu kỵ tướng quân, ta là chân thị nhất tộc tộc trưởng. Rất nhanh bị trói trong đám người, một người tóc hai rối bù chân meo cỏng, tóc cũng mang chút hoa màu trắng trung niên nhân đi ra, liền sợ hãi hướng Đỗ Vũ hành lễ. Ừm, ngươi tên là gì? Đỗ Vũ hỏi. Tướng quân, ta danh Chân Giật. Chúng ta chân thị bộ tộc tuyệt đối vô ý cùng tướng quân là địch à, khuyển tử chân dơ cao cũng không biết tướng quân thân phận, đụng phải tướng quân còn mời tướng quân nể tình ta chân thị bộ tộc lao tổ chân hàm phụng dưỡng quá tiên đế, hơi lớn hắn lập được quá công lao phân thượng, tha ta chân ra một hồi a. Chân Giật liền mở miệng cầu xin tha thứ, vẻ mặt đều là hoảng sợ màu sắc. Chân Giật. Đỗ Vũ nháy mắt một cái, nghe được cái tên này phía sau, lúc này cũng biết vì sao chính mình vẫn cảm thấy chân thị bộ tộc cái danh hiệu này quen hay. Cơ mờ nở, chân thị nhất tộc tộc trưởng gọi Chân Giật. Đây không phải là chân mật phụ thân sao? Nghĩ vậy, Đỗ Vũ liền mừng rỡ. Đợt, gửi cho bạn bè một quyển sách hải tặc thần cấp trao đổi đối với á niềm hứng thú lao thiết có thể đi coi trộm một chút chương 157, chân mật tên này, cái này ở Tam Quốc trong lịch sử có thể là phi thường nổi danh. Nàng là Tam Quốc trong lịch sử cùng điêu thuyền cùng nổi danh mỹ nữ. Tao thực lạc thần phú rất nổi danh chứ. Ở trong đó nói là thần, chính là chân mật. Đương nhiên, trước đây trái đất còn không có tao ngộ hai biến, thiên đạo trí não còn không có phủ xuống thời điểm, trên địa cầu không ít thanh niên nhân cũng kêu chân mật kêu chân cơ. Cơ mờ nờ a nghĩ tới những thứ này sau đó, Đỗ Vũ trong lòng nhất thời có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Thời kỳ này chân mật còn không có lập gia đình, không có có trở thành viên thiệu con dâu, càng không có hai gả cho Tào Phi, vẫn là hoàng hoa khuê nữ đâu. Đỗ Vũ phía trước còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm gặp phải cái này chân mật, đưa nàng cùng điêu thuyền giống nhau cũng thu nhập chính mình hậu cung bên trong đi. Hiện tại đến được rồi. Chính mình chẳng những gặp chân mật, còn tờ mờ giờ gặp cả nhà của nàng người, cho nhà nàng người toàn bộ bắt. Cái này chuyện cười lớn à? Đỗ Vũ khỏe miệng co quắp một cái, nhìn mình trước mặt thấp thỏm lo âu Chân Giật, đau chứng mở miệng xác nhận nói, ngươi nói ngươi tên là Chân Giật, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không có cô con gái gọi chân mật? Tướng quân như thế nào biết được tiểu nữ? Chân Giật cả kinh, liền mở miệng nói, chân mật là của ta tiểu nữ nhi, có phải hay không tiểu nữ nơi nào đắc tội đến tướng quân? Không có không có. Đỗ Vũ liền mở miệng, đồng thời cũng thở dài, cái này khiến thật không sai được, bọn người kia thật là chân mật người nhà a. Nghĩ vậy, Đỗ Vũ tiếp tục nói, bản tướng quân chỉ là nghe nói người khác nói bắt đầu quá chân mật xanh của Mỹ, có chút nghe thấy, có chút ngưỡng mộ mà thôi. Không nghĩ tới nhưng bởi vì một ít không giải thích được sự tình mà bắt người nhà của hắn, thực sự là xấu hổ. Được rồi, nếu các ngươi là chân mật người nhà, như vậy chuyện này liền một khoản bỏ qua. Người đâu, đem chân thị nhất tộc người tất cả đều thả, phái người đi theo Hà Tiến đại tướng quân nói một tiếng, đã nói đây hết thảy đều là một cuộc hiểu lầm, đem chân ra những cái này xét nhà mang đi cái gì cũng đưa trở về à, đã nói đồ mẫu người ta thừa một món nợ ân tình của hắn. Cái này. Ngự Lâm quân trung niên kia tướng lĩnh cùng dưới trướng liên can Ngự Lâm quân bọn lính hai mặt bộ dạng giống nó, có chút sững sờ, không biết trước mắt một màn này là tình huống gì. Làm sao, bản lời của tướng quân, các ngươi không nghe? Đỗ Vũ nhìn về phía bọn họ, nhíu mày. Không phải không phải, mặt tướng nào dám, tướng quân ngài chết sát mặt tướng trung niên kia tướng lĩnh cả kinh, lúc này liền mở miệng nói, mặt tướng, cái này thả người, đi theo Hà Tiến đại tướng quân giải thích đầu đuôi câu chuyện. Sau khi nói xong, hắn cũng trực tiếp làm cho Ngự Lâm quân cho rất nhiều chân thị nhất tộc người mở trói, các loại, chờ, tất cả mọi người bị giải khai ràng buộc phía sau. Hắn hướng Đỗ Vũ tố cáo tiếng lui, trực tiếp liền vội vã ly khai. Các ngươi cũng trở về đi, ta chỗ này không cần bất luận kẻ nào thủ hộ.
Đỗ Vũ hướng Liên Can còn ngốc tại châu Ngự Lâm quân cũng xuống lệnh, khiến khoát tay áo. Tuân tướng quân lệnh. Một đám Ngự Lâm quân bọn lính cũng liền hành lễ linh mệnh, rất nhanh thì rắc rắc. Mang theo đại lượng áo giáp va chạm thanh âm ly khai. Được rồi, chân giật lao tiên sinh, chuyện này chính là một hiểu lầm, nếu hiểu lầm đã giải mở, như vậy các ngươi cũng trở về đi, ta sẽ không đi tìm các ngươi chân thị nhất tộc phiền toái. Một đám Ngự Lâm quân đều sau khi rời đi, Đỗ Vũ cũng mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn về phía cái kia chân giật, nhìn về phía chân giật phía sau vẻ mặt ngậm bực một đám chân thị tộc nhân. Tướng quân nhân tử, chân giật đại biểu chân thị bộ tộc cảm tạ tướng quân. Chân giật liền mở miệng, sợ hãi hướng Đỗ Vũ cúi đầu. Tạ tướng quân tha cho chúng ta mạo phạm tội. Tạ tướng quân. Rất nhiều chân thị các tộc nhân cũng dồn dập mở miệng, bao quát cánh tay kia bị trắng trong bao chứa lấy, đau một đầu mồ hôi lạnh chân giơ cao, lúc này đều sợ hãi hành lễ cảm tạ, không dám sinh ra chút nào đối với Đỗ Vũ bất kính, muốn tìm Đỗ Vũ phiền vài ý niệm trong đầu. Đỗ Vũ là phiêu kỵ tướng quân, hơn nữa còn là hiện tại Hán Linh Đế lưu hành trước mặt đại hùng nhân. Trương Nhượng đều ở đây, Đỗ Vũ thuộc hạ bị thua thiệt nhiều. Hà Tiến đều lễ đại Đỗ Vũ. Cái này Thành Lạc Dương bây giờ liên quan tới Đỗ Vũ chuyện đã xảy ra cả đêm thời gian đã truyền ầm lên rồi, đặc biệt những thứ này Thành Lạc Dương bên trong quyền quý giàu thương gia tộc nhóm, càng rõ ràng không gì sánh được. Giờ khắc này ở Lạc Dương đắc tội ai cũng đi, duy chỉ có không thể đắc tội Đỗ Vũ. Đắc tội Đỗ Vũ, đó là muốn rơi đầu sự tình, đây chính là ở trên triều đình đều dám đảm nhận, dám ngay ở hoàng đế mặt giết mệnh quan triều đình, hơn nữa giết hết phía sau chẳng những không có việc gì, còn không có phong thưởng đại quan nhân vật như bước. Chân dơ cao phía trước là không biết cái kia trong khách phòng chính là Đỗ Vũ ở, nếu như biết, mượn hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám đi tiếp xúc Đỗ Vũ chân mày, lại không dám sau đó tìm đến nhóm lớn nhân mã tìm Đỗ Vũ trả thù. Đỗ Vũ hiện tại có quyền thế, muốn bóp chết hắn chân dơ cao, làm hỏng toàn bộ chân thị bộ tộc, liền như cùng thổi một hơi thở thổi tắt ngọn nến, dường như dùng đầu ngón tay nghiền chết con kiến giống nhau đơn giản. Uy thế như thế, chân thị bộ tộc tự nhiên không dám trọng. Đừng nói chân dơ cao ném cánh tay, dù cho chân dơ cao bị giết, dù cho chân thị bộ tộc bị Đỗ Vũ giết phân nửa tộc nhân, những thứ này chân thị nhất tộc người cũng không dám sinh ra nửa điểm bất mãn, nếu không sẽ chờ bị diệt tộc ca. Cái này chính là cái thời đại này bi ai. Quyền thế cùng lực lượng là giọng chính. Nắm tay người nào lớn, người nào có quyền lợi, người đó liền lời nói có trọng lượng, thậm chí có thể muốn làm gì thì làm. Đỗ Vũ hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, chỉ là bởi vì chân mật quan hệ, lúc trước hắn mới cảm giác có chút chứng đau, bây giờ nhìn những người này biểu hiện, hắn cũng lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Bất kể là thật cảm tạ hoặc cảm tạ, nói chung kết quả xấu nhất không có phát sinh. Chân gia không người chết. Hiện tại người đem thả, chân mật bên kia hẳn là cũng sẽ không có cái gì đối với mình không tốt tâm tình. Nếu như bởi vì chuyện này, bỏ lỡ thu phục một cái như vậy tam quốc tuyệt thế mỹ nhân cơ hội, vậy quá uổng phí. Đỗ Vũ nghĩ vấn đề này, ánh mắt cũng ở trong đám người quét mắt, muốn tìm xem một chút cái kia kiếp trước nổi danh vô cùng lạc thần chân mật, nhìn nàng một cái ở trong đám người nơi nào. Người nhà họ chân đều bị bắt tới, không có lý do nàng không có ở đây. Quét mắt, tìm kiếm, rất nhanh Đỗ Vũ ánh mắt liền sáng lên. Chỉ thấy trong đám người một thiếu nữ yếu đuối đi ra, cô gái kia da thịt như nước, eo nhỏ như xà, khuôn mặt càng là quốc sắc thiên hương, khiến người ta nhìn phía sau nhịn không được trong lòng liền rung động, sinh ra vô cùng mãnh liệt phải bảo vệ dục vọng của nàng. Đẹp quá. Cho dù Đỗ Vũ đã biết điêu thuyền khuôn mặt đẹp, lúc này cũng không khỏi âm thầm tán dương một cái từ trong đám người đi ra thiếu nữ này quá thanh thuần đẹp, đồng thời trong lòng cũng âm thầm suy đoán, người thiếu nữ này chỉ sợ sẽ là chân mật. Quả nhiên, rất nhanh cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ liền đi tới Đỗ Vũ phụ cận, hướng Đỗ Vũ chân thành cúi đầu, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ mở miệng nói, "Tiểu nữ tử chân mật, gặp qua phiêu kỵ tướng quân. Cảm tạ tướng quân bất kể hiềm khích lúc trước, phóng thích tộc nhân của ta, tiểu nữ tử không cần báo đáp, chỉ có thể lấy tự thân báo đáp tướng quân, sau này thường bạn tướng quân tả hữu, phụ dưỡng với tướng quân, làm trâu làm ngựa, dù chết không hối hận." Chân mật một câu nói hạ xuống, lúc này Đỗ Vũ nhận được thiên đạo trí nào bên kia gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken, người chơi Đỗ Vũ, lịch sử siêu nhất lưu mỹ nữ chân mật cảm nghiệm ngươi phóng thích người nhà của hắn, làm cho chân thị bộ tộc miễn cho họa diệt tộc. Gây ra chân mật điều kiện nhận chủ một trong, chân mật nguyện ý đầu nhập vào cùng ngươi, nhận ngươi làm chủ nhân, có hay không tiếp nhận chân mật đầu nhập vào. Nghe thế gợi ý của hệ thống phía sau, Đỗ Vũ cũng mở to hai mắt nhìn. Cơ mờ nở, cái này cũng được. Chân mật muốn nhận chủ. Đỗ Vũ cả kinh, theo sau trong lòng liền đại hỉ, liền lựa chọn là. Sau đó càng thêm thật lớn thiên đạo trí não thanh âm nhắc nhở xuất hiện, quét ngang cả cái thế giới. Chân mật nhận chủ trong nháy mắt, thế giới thông cáo cũng theo chợt vang lên. Chương 158, thế giới thông cáo, 5 lần rút thưởng cơ hội. Ken, người chơi Đỗ Vũ, chân mật nhận ngươi làm chủ nhân, kiểm tra đo lường đến dưới quyền ngươi có chi tôn cấp lãnh địa đặc tính, hết thảy thần phục với ngươi người tự động tăng 50 trở lên độ trung thành, chân mật độ trung thành đại phúc độ gia tăng rồi, đã đề thăng đến không tử trung, sống chết có nhau, không oán không hối. Thế giới thông cáo. Chúc mừng người chơi Đỗ Vũ lần nữa thu phục lịch sử chứ danh mỹ nữ, thu phục tam quốc siêu nhất lưu mỹ nữ chân mật, khen thưởng thêm danh vọng không bạn, kim tệ không bạn, khen thưởng thêm bảo vật rút thưởng cơ hội 5 lần. Do gió thông cáo. Thế giới thông cáo. Thế giới thông cáo. Thế giới thông cáo vừa ra, cả cái thế giới cũng vì đó yên tĩnh lại, sau đó các người chơi sôi sùng sục. Một lát sau, thế giới tần đạo một lần nữa điên cuồng soát bình đứng lên. Qua loa cỏ, Đỗ Vũ lại gây sự tình. Lần thứ mấy rồi hả? Hôm qua mới thế giới thông cáo trở thành phiêu kỵ tướng quân chứ? Hiện tại mới cách bao lâu, làm sao lại đem chân mật cất? Trời ạ, ta chân mật, ta là thần. Vũ thần đừng như vậy à, ngươi cũng thu điêu thuyền, chân mật lưu cho chúng ta còn lại người chơi được chưa à? Trên lầu xoa bức, đừng quỷ đào. Vũ thần cái kia là mình có bản lĩnh,
đều tờ mờ giờ đừng cả ngày cũng biết quỷ đạo, chỉ các ngươi cái kia kinh sợ dạng làm cho chân mật đứng ở trước mặt các ngươi có gan đi tới đến gần nói sao? Một đám không có chứng dùng khu chân đại hán, sợ không phải bị người khác chân mật nhà hộ vệ trực tiếp liền đem các ngươi đánh thành xỏa bức giết đến rất gấp, còn nghĩ thu phục chân mật. Làm ngộng tưởng hao huyền đâu? Ui ui ui, các ngươi kích động như vậy làm cái gì? Chân mật là ai a pha trò, trên lầu lịch sử là số học lao sư dạy chứ? Chân mật là tam quốc trong lịch sử ngoại trừ điêu thuyền bên ngoài xếp hạng đệ nhị siêu cấp đại mỹ nữ, tao thực lạc thần phú biết chưa? Bên trong biết đúng là chân mật, hình dung chân mật là lạc thủy trí như thần mỹ lệ. Chúc mừng vũ thần thu phục lạc thần, ta là của ngươi phan cuồng, cầu mang theo, cầu làm tiểu đệ. Ngư bức. Mẹ, vũ thần thoải mái lật, điêu thuyền cùng chân mật đều là hắn, về sau đại kiểu tiểu kiểu thu vào tay cũng sắp tới a cầu vũ thần thủ dưới lưu tình. Vũ thần, mỹ nữ ngươi cũng lấy đi, cho các minh đệ lưu khẩu thang, lưu chút trong lịch sử võ tướng cùng lưu sĩ như thế nào đây? Cầu vũ thần thu tiểu đệ a, ta tuyệt đối nghe lời, ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt đối liền đi về phía đông, đi thẳng đến đông thổ đại đường. Trên lầu đậu bức đừng làm rộn. Đậu bức 1. Đậu bức 2, ta đường từng từ đông thổ đại đường xuất phát, đi tây thiên thỉnh kinh đâu. Ta cảm giác gặp các ngươi trò chuyện so với đánh quái luyện cấp có ý tứ sinh ra, biểu thị đã đối với vũ thần thế giới thông cáo chết lặng, cái này xuất hiện tần suất quá thường xuyên, quả thực trở tay không kịp. Các người chơi ở khí thế ngất trời trò chuyện, không ít người cũng nổ nước bọt lấy, chỉ có số rất ít đấu kỵ đỏ con mắt tên nhảy ra phun đố vũ, có thể ngay lập tức sẽ bị càng nhiều hơn người chơi đại quân bao phủ, bị các người chơi phản phun trở về, phun đến hoài nghi nhân sinh. Lúc này đố vũ ở các người chơi bên trong danh vọng quá cao, nhiều lần chế kỳ tích, sức một mình dẫn dắt dưới trướng mấy bạn sĩ tốt tiêu diệt mấy triệu người chơi đại quân, lại xông vào bổn nguyên tháp cướp đoạt vô số bà bối, càng là thu phục ra các lượng, chiếm được hán linh đế lưu hành thưởng thức, che đứng hàng tam công phiêu kỵ tướng quân trước, quyền lợi thông thiên triệt địa, đã sánh ngang chư hầu một phương. Đố vũ các loại sự tích, làm cho vô số người chơi đều xem thế là đủ rồi, từ lúc mới bắt đầu đấu kỵ đỏ mắt, cho tới bây giờ chết lặng bình tĩnh. Tuyệt đại bộ phân các người chơi lúc này đều nhận rõ một chuyện. Chớ cùng đố vũ so với. Đó là tự tìm phiền phức. Có thể cùng chênh lệch không phải người quá khủng bố tranh đua, có thể dùng những cái này thế giới đứng đầu, mỗi bên đại thế lực hạch tâm người chơi, đại lao cấp các người chơi làm vì mục tiêu không ngừng phấn đấu tiến tới, nhưng cùng đố vũ so với, vậy liền coi là. Làm hai người chênh lệch lớn đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi lúc, an tĩnh nhìn lên mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên bây giờ đồ vũ ra lại thế giới thông cáo, đã có rất ít người chơi mắng chửi người. Trên cơ bản hết thảy người chơi đều cam chịu đồ vũ là phi nhân loại, chính là một chỉ có thể ngưỡng vọng biến thái nhân vật. Cùng biến thái như vậy so sánh với, đó là thật tự tìm phiền phức. Hơn nữa một cái không tốt, còn có thể chọc một thân phiền phức. Một phần bạn đồ vũ thấy được, tìm đi qua thuận tay cho bọn hắn mấy cái nữa, đó chính là bị giết đến điểm phục sinh rất cấp đến linh cấp nhịp điệu a nam dương chuyện bên kia có thể không có đi qua bao lâu đây, rất nhiều các người chơi đến nay còn nhớ rõ đâu. Chính là đến bây giờ, nam dương nơi đó đều quỷ vực một dạng. Các người chơi cẩn thận từng ly từng tí đông tránh tây tạm, thậm chí mỗi ngày đều có đại lượng người chơi trốn đi, dồn dập thoát đi nam dương khu vực kia đố vũ địa bàn. Đố vũ trầm mặc lật xem một lượt thế giới trong kênh nói chuyện các người chơi trò chuyện nội dung, rất nhanh cũng sắp thế giới tần đạo tắt đi, ánh mắt rơi vào cách đó không xa khuôn mặt thanh thuần không gì sánh được, mang theo một tia điểm đạm đáng yêu màu sắc xem cùng với chính mình chân mật trên người. Mà chân mật phía sau, đông đảo chân thị bộ tộc tộc nhân, bao quát phụ thân của nàng chân giật, lúc này toàn bộ đều tràn đầy mong đợi nhìn đố vũ. Hiện ở bọn họ cũng đều biết đố vũ thân phận, biết đố vũ là một cái kim đại thối. Chân mật nhận thức Đô Vũ làm chủ, nếu là bị tiếp thu, như vậy bọn họ chân gia cũng tất nhiên nhất phi trùng thiên. Chân gia tuy là cũng coi như phú cường, có tiền có quyền. Có ở cái này trong loạn thế, bọn họ cũng liền so với người bình thường tốt một đoạn mà thôi, cùng chân chính các quyền quý so với còn kém rất nhiều. Tiếp trước chân gia cũng là ở chân mật gả cho Viên Thiệu Nhi từ phía sau, lúc này mới bắt đầu dần dần bay lên. Bây giờ lịch sử cải biến, Đô Vũ có thể sánh bằng Viên Thiệu nhà đại biểu thế lực mạnh hơn nhiều, hắn bây giờ là hoàng đế trước mặt đại hùng nhân, là chính nhị phẩm cao cấp nhất chỗ phiêu kỵ đem quân quan trước, có thể đơn giản cầm quân mấy triệu, càn quét khắp thiên hạ. Chân mật nếu như theo Đỗ Vũ, người nhà họ Chân tuyệt đối là giơ hai tay hai chân tán thành. Bọn họ đều sắc mặt khẩn trương, rất sợ Đỗ Vũ không đáp ứng. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, địa vị của bọn họ cùng Đỗ Vũ cách xa quá nhiều. Chân mật, ngươi đã nguyện ý theo ta, vậy hãy theo ta đi. Có cái gì đồ tế nhuyễn hành lễ, sớm đi về nhà thu thập xong tới cái này thiên hương khách sạn ở, ta có công vụ trong người, thành Lạc Dương tối đa đợi cho ngày mai sáng sớm liền sẽ rời đi. Đỗ Vũ mở miệng, ở một đám chân gia người mừng như điên ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi nói rằng. Sau khi nói xong, Đỗ Vũ cũng xoay người, trực tiếp đi vào sau lưng bên trong khách sạn. Chân mật trên mặt cũng lộ ra một tia đỏ ửng, cũng không còn đi thu thập cái gì hành lễ, hơi do dự một chút liền theo sát mà Đỗ Vũ đi vào thiên hương khách sạn. Các loại, chờ, hai người vào khách sạn phía sau, chân giật cũng thật to thở phào nhẹ nhõm. Nhanh. Chân giật hướng bên người một cái chân ra người mở miệng phân phó nói, Đỗ tướng quân sáng sớm ngày mai sẽ phải rời khỏi Lạc Dương, tại trước đây đem chân mật muốn dùng đến hành lễ đều chuẩn bị xong, mặt khác bị bên trên hậu lễ, bị bên trên đại lượng vàng bạc đưa đến Đỗ tướng quân tới nơi này. Chương 159, luyện hai đại quy tắc chi lực vào cơ thể. Bên trong khách sạn, Đỗ Vũ đem chân mật tùy ý an bài ở, sẽ ngủ ở chính mình sát vách trong phòng khách. Lúc này toàn bộ thiên hương khách sạn đều bị thanh không,
tự nhiên là nghĩ thế nào ở liền làm sao ở. Cái kia khách sạn trưởng quỹ Đỗ Vũ cũng không còn làm có hắn, làm cho Ngự Lâm quân trung niên kia tướng lĩnh đồng dạng đem người từ trong tù phóng ra, bất quá một chốc một lát đối phương cũng sẽ không trở về tiếp xúc Đỗ Vũ chân mày, đoán chừng cái này Thiên Hương khách sạn Đỗ Vũ ở thời điểm chắc là sẽ không khai trương, chỉ chờ Đỗ Vũ đi rồi mới có thể một lần nữa dẫn vào mới khách nhân khai trương. Đỗ Vũ khoanh chân ngồi ở trên giường, từ trong túi đeo lưng lấy ra một ít thức ăn tùy ý ăn dưới. Hiện tại đã là gần sát ban đêm, chân mật bên kia cũng phải chờ người nhà tiễn chút tùy thân quần áo và đồ dùng hàng ngày hành lễ qua đây. Đỗ Vũ cũng chuẩn bị dùng cái này đứng ở Lạc Dương cuối cùng một đêm thời gian, tiếp tục tu luyện Hỗn Độn Bất Diệt Thể khúc dạo đầu tầng cảnh giới thứ tư Bất Tử Cốt. Thư Không Kiếm Điển là luyện thành, có thể Hỗn Độn Bất Diệt Thể Bất Tử Cốt cảnh giới tu hành còn hầu như không nhúc nhích đâu. Đã trải qua sơ bộ nắm giữ hư không nói cùng kiếm đạo quy tắc cạn tầng bộ phận lực lượng, lúc này cũng có thể nếm thử đem hai loại quy tắc lực lượng dung nhập trong cơ thể của mình, in vào chính mình sinh mệnh hạch tâm cùng trong xương cốt. Quy tắc in vào trong cơ thể, mọi cử động ẩn chứa đại uy năng, thậm chí lấy loại phương pháp này, lấy luyện chế sáng tạo nhất phương thế giới phương thức tới luyện thể. Đây chính là Hỗn Độn Bất Diệt Thể địa phương đáng sợ. Từ Bất Tử Cốt cảnh giới bắt đầu, Hỗn Độn Bất Diệt Thể tu hành mới xem như dần dần bắt đầu bước vào nhập môn tầng thứ. Từ lúc này bắt đầu, Đỗ Vũ cũng mới chính thức bắt đầu tiếp xúc được cái này chí tôn cấp công pháp lực lượng chân chính, bắt đầu minh bạch cái môn này công pháp bá đạo. Cái môn này công pháp, dù cho đặt ở những cái này thần thoại huyền huyễn thế giới bên trong, đều thuộc về đứng đầu nhất. Luyện rất nhiều quy tắc chi lực in vào trong cơ thể, bằng cái này đúc thành vĩnh hằng đạo cơ, luyện thành một bộ bất tử bất diệt khu. Cái này đánh hạ trụ cột quá lao cố, nội tình cũng quá thâm hậu, chỉ cần bất tử cốt luyện thành, bước vào đến thông huyền sinh mệnh tầng thứ, lực lượng của nó sẽ thật sự lần đầu tiên bày ra. Hỗn Độn Bất Diệt Thể công pháp bước vào thông huyền, Đỗ Vũ lực lượng đem lần đầu tiên đúng nghĩa đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó lấy thông huyền sinh mệnh cảnh giới, dù cho đối mặt những cái này thần thoại huyền huyễn trong thế giới đều là thông huyền cảnh giới cực giả, cũng có thể làm được đồng cấp vô địch, thậm chí vượt cấp mà chiến. Lấy thông huyền sinh mệnh cảnh giới, dùng lực thần hải sinh mệnh cảnh giới cao thủ, bất tử cốt trở xuống, tuy là cũng bước vào đến siêu phàm sinh mệnh, nhưng chỉ là thuần túy rèn luyện nhục thân mà thôi, liền cái này chí tôn cấp công pháp nhập môn cũng không tính. Hô, bắt đầu đi. Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu, lúc này tay vừa lộn, từ ba lô trong không gian lấy ra một viên ngộ đạo thạch. Nuốt. Đỗ Vũ nghiêm sắc mặt, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, sau một khắc liền điều động thể nội lực số lượng, hé miệng, trực tiếp liền từ tay phải nắm ngộ đạo trong đá nuốt hút một khẩu năng lượng kỳ dị vào cơ thể, ý thức của hắn ở trong giây lát đó cũng ầm vang, cả người đều trong nháy mắt lâm vào một loại huyền chi hữu huyền tỉnh ngộ trong cảnh giới đi. Trong cơ thể, Hỗn Độn Bất Diệt Thể công pháp theo chi tự nhiên vận chuyển, có rất nhiều cổ xưa thần ma văn tự bộ dáng ký hiệu di chuyển hiện mà ra, bộc phát ra rực rỡ vô cùng ánh sáng màu vàng. Chỉ là trong thời gian ngắn, Đỗ Vũ chỗ ở trong phòng khách quang mang đại thịnh. Đỗ Vũ trong ý thức, lúc này cũng có một tấm họa quyển bộ dáng quy tắc thần văn, cùng với một thanh trường kiếm bộ dáng quy tắc thần văn. Cái này lưỡng đạo quy tắc thần văn đang là trước kia mới lĩnh ngộ bộ phận cạn tầng lực lượng, sơ quy môn kính hư không nói cùng kiếm đạo quy tắc chi lực hiện hóa ra dáng dấp. Dung. Đỗ Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này hai đạo kỳ dị thần văn cũng theo đó di động, bắt đầu theo Đỗ Vũ ý thức điều động chậm rãi di động, bắt đầu hướng phía thân thể của hắn toàn thân dung hợp. Đỗ Vũ lúc này rơi vào tình ngộ, cả người ý thức đều ở đây nội thị trạng thái bên trong. Trong loại trạng thái này, chỉ dựa vào ý thức là được quan sát được trong cơ thể mình tất cả tình trạng, có thể chứng kiến trong cơ thể từng đạo huyết quản kinh mạch, chứng kiến trong cơ thể huyết đục, xương cốt, thậm chí chứng kiến ẩn sâu tại thân thể chỗ sâu nhất viên kia sức mạnh của bản thân nguồn suối, bước vào siêu phàm sinh mệnh phía sau ngưng kết ra sinh mệnh hạch tâm. Hư Không Nói cùng kiếm đạo quy tắc thần văn chậm rãi dung vào bên trong thân thể mỗi một phần huyết đục xương cốt nội bộ, dung nhập vào sinh mệnh nhiệt hạch tâm bên trong, theo hành động của bọn nó, Đỗ Vũ cũng có thể đơn giản chứng kiến trong cơ thể mình huyết đục xương cốt, sinh mệnh hạch tâm tầng ngoài cũng dần dần hiện ra mông mông thanh quang. Cái kia thanh quang bên trong nhược ảnh nhược hiện cũng xuất hiện rất nhiều cùng hư không nói, kiếm đạo quy tắc thần văn sắp xỉ thần bí đồ án. Thần bí đồ án hiện hiện ở trong người mỗi một tấc khu vực, mới vừa xuất hiện Đỗ Vũ liền cảm giác thân thể của chính mình đều chấn động lên, huyết đục bên trong nguyên bản ẩn sâu không cách nào điều động tiềm năng đều ở đây bạo phát. Bạo phát, lại bạo phát. Rất rõ ràng, Đỗ Vũ cảm giác được thân thể của chính mình tố chất tiến nhập một vòng mới nhanh chóng tiến hóa bên trong, toàn thuộc tính tự nhiên cũng theo đại phúc độ tăng trưởng. Theo loại lực lượng này tăng vọt cảm giác được hiện, đến từ thiên đạo trí não bên kia gợi ý của hệ thống thanh âm cũng trực tiếp xuất hiện. Ken, dung nhập hư không nói quy tắc chi lực, kiếm đạo quy tắc chi lực, Hỗn Độn Bất Diệt Thể tu hành tiến trình tăng, ngươi thu được toàn thuộc tính 500 điểm tăng lên. Ken, dung nhập hư không nói quy tắc chi lực, kiếm đạo quy tắc chi lực, Hỗn Độn Bất Diệt Thể tu hành tiến trình tăng, ngươi thu được toàn thuộc tính 500 điểm tăng lên. Ken, dung nhập hư không nói quy tắc chi lực, kiếm đạo quy tắc chi lực, Hỗn Độn Bất Diệt Thể tu hành tiến trình tăng, ngươi thu được toàn thuộc tính 500 điểm tăng lên. Ken, dung nhập hư không nói quy tắc chi lực, kiếm đạo quy tắc chi lực, Hỗn Độn Bất Diệt Thể tu hành tiến trình tăng, ngươi thu được toàn thuộc tính 500 điểm tăng lên. Ken, dung nhập. Ken, dung nhập. Tu luyện bất kể thời gian, tu hành ngũ tuyến nguyện. Theo Đỗ Vũ quên ngủ phế thực tu hành, thái dương lặn về phía tây, sắc trời dần dần cũng hết đen kịt rồi, thời gian một cái nháy mắt đã là lúc đêm khuya. Dung nhập hư không nói cùng kiếm đạo hai đại quy tắc chi lực, nhìn như đơn giản một bước như vậy, có ngộ đạo thạch lực lượng phối hợp, Đỗ Vũ cũng là hao phí ước chừng thời gian 7-8 tiếng lúc này mới hoàn toàn hoàn thành. Luyện hết lưỡng đạo quy tắc chi lực thời điểm, Đỗ Vũ nhìn lướt qua chính mình toàn thuộc tính, kinh ngạc phát hiện chính mình nguyên bản chỉ có vạn điểm toàn thuộc tính, dĩ nhiên bất chi bất giác liền tăng lên tới ước chừng vạn điểm nhiều. Mà lúc này, bất tử cốt chưa đại thành, vẹn vẹn chỉ là tu hành tiến độ tăng lên một điểm mà thôi.
Chương 160, bất tử cốt tu hành cửa ải khó khăn dung nhập hư không nói cùng kiếm đạo hai đại quy tắc chi lực phía sau, Đỗ Vũ tiếp tục tu hành. Lúc này khoảng cách Đỗ Vũ tu hành hỗn độn bất diệt thể, đã sử dụng 5 viên ngộ đạo thạch, thời gian cũng đến rồi sau nửa đêm. Bốn nguyên tháp 100 tầng thông quan phía sau lấy được 20 khoảng ngộ đạo thạch, đã chỉ còn lại có cuối cùng 4 viên. Cộng thêm hoàng cung trong bảo khố cái kia 100 khỏa, chỉ còn lại có 104 viên. Hồ Đỗ Vũ nhắm chặt hai mắt, trong tay nắm một viên đã bán trong suốt biến hóa, nội bộ kỳ dị năng lượng bị tiêu hao hết ước chừng hơn phân nửa ngộ đạo thạch. Hắn ở tìm hiểu hư không nói cùng kiếm đạo gia còn lại tam quốc trên thế giới quy tắc lực lượng. Thì như hỏa chi quy tắc, thì như thủy chi quy tắc, thì như thổ chi quy tắc, thì như linh hồn một đạo quy tắc, quá mức chi âm dương một đạo quy tắc. Tất cả đều tìm hiểu, đều đi nếm thử. Thời gian trôi qua, Đỗ Vũ một mực tỉnh ngộ bên trong nếm thử từng cái quy tắc lực lượng tìm hiểu, có thể theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, hắn nguyên bản biểu tình buông lỏng cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nghiêm trọng, nguyên bản bằng phẳng chân mày cũng dần dần nhăn lại, ở giữa chân mày tạo thành một cái xuyên chữ. Sau một lúc lâu, Đỗ Vũ trong tay ngộ đạo thạch triệt để hóa thành trong suốt như kim cương không bạch tinh thạch, nội bộ kỳ dị năng lượng cũng tiêu hao hầu như không còn. Lúc này đã là 3 giờ khuya nhiều giờ. Không được, quá khó khăn. Đỗ Vũ lau cái trán rỉ ra mồ hôi, cầm trong tay tiêu hao sạch hết thể năng lượng ngộ đạo thạch cũng thu hồi, lúc này trên mặt hắn có chút bất đắc dĩ cùng ảo não màu sắc. Gặp phải vấn đề khó khăn. Dung hợp hư không nói cùng kiếm đạo quy tắc vào cơ thể đã qua ước chừng 2 giờ rưỡi, còn tiêu hao nhiều hơn một viên ngộ đạo thạch, nhưng cuối cùng này 2 giờ rưỡi tu hành, làm cho Đỗ Vũ cảm giác mình quả thực cùng ăn một con rồi chết một dạng ác tâm. Mặc dù có ngộ đạo thạch lực lượng tham gia, làm cho hắn như trước có thể tương đối buông lòng tiếp xúc được những cái này không chỗ nào không có mặt tam quốc thế giới quy tắc lực lượng, nhưng hầu như không cách nào tìm hiểu. Không cách nào giống như phía trước tìm hiểu hư không kiếm điện giống nhau, làm liền một mạch đem hư không nói cùng kiếm đạo thuận lợi nắm giữ được sơ quy môn kính tình trạng. Đừng nói sơ quy môn kính, cho dù là tìm hiểu những cái này vi bất túc đạo tiểu đạo quy tắc, Đỗ Vũ đều không thể đưa chúng nó trường khống, chỉ có thể tìm hiểu một tia ra lông liền không cách nào tiến thêm. Trong quá trình này, Đỗ Vũ ít nhất thử đi tìm hiểu trường khống hơn 10 cái mỗi bên loại hình đường nhỏ đại đạo quy tắc lực lượng, có thể tất cả đều thất bại. Khó, quá khó khăn. Không hề vật tham chiếu đi tìm hiểu những thứ này, nhắm thẳng vào thế giới bổn nguyên lực lượng quy tắc chi lực, quả thực khó như lên trời, giống như một phàm nhân muốn cầu tiên vấn đạo mọc cánh thành tiên đăng thiên một dạng, căn bản không có cửa mà vào. Cho dù những cái này thế giới quy tắc chi lực gần trong gang tấc, ở ngộ đạo thạch lực lượng tham gia dưới làm cho Đỗ Vũ có thể ung dung tiếp xúc được chúng nó, vẫn như trước quá khó khăn, gần như không cách nào tìm hiểu. Là bởi vì không có có tương ứng bí thuật điện tịch để cho ta tìm hiểu, đi càng đơn giản phân tích, thẩm thấu, phân tích những thứ này quy tắc chi lực nội bộ lực lượng nòng cốt, cho nên mới như vậy không cửa mà vào. Thế cho nên phía trước 2 giờ rưỡi hầu như đều ở đây làm chuyện vô ích. Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng suy đoán đứng lên. Hồi ức tu luyện hư không kiếm điển lúc hành văn liền mạch lưu loát, hắn cũng chú ý tới lúc đó mặc dù có thể tốc độ nhanh như vậy nắm giữ hư không nói cùng kiếm đạo quy tắc chi lực, đó là bởi vì hư không kiếm điển cái này bí thuật chiến kỹ trong điện tịch bộ phận có đại lượng nhắm thẳng vào hạch tâm tu hành pháp, có thể cho chính mình tại trạng thái ngộ hiểu bên trong càng dễ dàng thâm nhập hai loại đại đạo quy tắc lực lượng hạch tâm, để cho mình dễ dàng hơn cơ tích, tầng tầng phân tích hai loại lực lượng. Lấy một thí dụ, cũng tỉ như một người ăn cái gì, ăn cây dừa. Mà cây dừa bên ngoài là có thật dày vỏ ngoài, cùng với rất khó đập ra cứng rắn chất sắc ngoài. Chỉ có phá vỡ cái này lượng nặng tầng ngoài phòng hộ, mới có thể ăn được điểm mỹ nước dừa thủy. Tìm hiểu quy tắc lực lượng cũng là như vậy. Có đối ứng nào đó quy tắc lực lượng bí thuật điện tịch lời nói, thì tương đương với trong tay có tiểu đao cùng cây búa, có thể theo tu hành mật pháp đơn giản ở đốn ngộ trong trạng thái phá vỡ tương ứng quy tắc lực lượng mấy tầng sắc ngoài, trực tiếp trong đó bộ phận tìm hiểu bên ngoài lực lượng nó cốt, để cho mình đối với loại này quy tắc lực lượng nhanh chóng trường khống, có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Hư không kiếm điển nội bộ có đại lượng phân tích hư không nói, kiếm đạo quy tắc lực lượng hạch tâm tu hành pháp. Đỗ Vũ vừa có đại lượng nội đạo thạch có thể cho chính mình thời khắc bảo trì ở cường độ cao trạng thái nội hiểu, để cho mình đầu góc nội tính bạo tăng gấp trăm lần nghìn lần và lần. Như thế nào vừa kết hợp, tự nhiên dễ dàng liền phá khai rồi hư không nói cùng kiếm đạo hai loại quy tắc lực lượng sắc ngoài, tiến vào bên trong ung dung tìm hiểu, nhanh chóng để cho mình bước đầu nắm trong tay chúng nó một bộ phận lực lượng, đạt tới sơ quy môn tính trình độ. Nhưng các quy tắc lực lượng cũng không giống nhau. Đỗ Vũ lúc này cũng không tìm hiểu những cái này quy tắc lực lượng pháp môn, hắn cũng chỉ có hư không kiếm điện một môn siêu việt cấp độ thần thoại bí thuật chiến kỹ điện tịch. Hỗn độn bất diệt thể là chủ tu luyện thể công pháp cơ bản, cũng không cung cấp loại này phân tích quy tắc lực lượng chi tiết tu hành tin tức. Vì vậy, cuối cùng này 2 giờ rưỡi Đỗ Vũ mới tu hành phá lệ cực lực. Những cái này quy tắc lực lượng đối với Đỗ Vũ mà nói, đều có từng tầng một nặng nề vô cùng sắc ngoài, căn bản không đánh tan được, chỉ có thể ở vỏ ngoài mặt tiến hành cực mỏng tầng nghiên cứu, liền như cùng cách cây rửa hai tầng sắc ngoài đi vô căn cứ trong tương tự bộ phận có vật gì giống nhau. Đỗ Vũ như là tới nay cũng chưa từng thấy cây dừa loại vật này, cũng chưa từng thấy bên trong có cái gì, tự nhiên rất khó tưởng tượng nó cấu thành, rất khó vô căn cứ phân tích ra nó nội bộ thứ nắm giữ là cái gì. Khó có thể tưởng tượng cùng phân tích, vậy khó có thể tìm hiểu những cái này quy tắc lực lượng hạch tâm lực, trực tiếp thì sẽ đưa đến tu hành tiến triển thong thả đến khiến người ta cảm thấy át tâm, không biết theo ai. Quên đi. Đỗ Vũ thở dài, không có lại lấy ra mới ngộ đạo thạch. Tuy là cũng có thể hết sức công phu sử dụng đại lượng ngộ đạo thạch, từ từ đi tìm hiểu những thứ này quy tắc chi lực, nhưng tốc độ kia quá chậm, đối với ngộ đạo thạch tiêu hao cũng quá kinh khủng. Hiện nay Đỗ Vũ cũng chỉ còn lại 4 khoảng ngộ đạo thạch mà thôi, căn bản không đủ xa xỉ như vậy sử dụng. Cần biết, muốn đem bất tử cốt triệt để tu hành đến đại thành, chí ít cũng cần ở trong người dung nhập 5 đạo trở lên đại đạo quy tắc lực lượng, dung nhập 100 đạo trở lên tiểu đạo quy tắc lực lượng. Kinh khủng như vậy số lượng, Đỗ Vũ hiện tại điểm ấy ngộ đạo thạch căn bản như muối bỏ biển. Sợ là 4 khoảng ngộ đạo thạch đều dùng hết, cũng liền có thể miễn cưỡng sơ bộ tìm hiểu trưởng khống vài cái đường nhỏ quy tắc chi lực chứ. Vậy thì có tác dụng gì? Căn bản đối với tự thân lực lượng để thăng không lớn. Muốn phải nhanh tìm hiểu các loại quy tắc lực lượng, Đỗ Vũ trong lòng cũng có kế hoạch. Còn là muốn mở ra kiếp trước một ít cường đại phó bản, nguy hiểm tuyệt địa, những địa phương kia mới có thể có cường đại bí thuật điện tịch cùng công pháp đặc thù khai quật. Tỷ như Quỷ Cốc địa cung nếu như mở ra, ở trong đó liền có không ít bí thuật điện tịch khai quật. Nếu là có thể lấy được một nhóm thần cấp bí thuật điện tịch, tự nhiên có thể tuần tự dựa vào hiện hữu ngộ đạo thạch, tìm hiểu trường không ít quy tắc lực lượng dung nhập thân mình. Chương 161, sáp nhập rút thưởng nghĩ liên quan tới rất nhiều vấn đề tu luyện, Đỗ Vũ khoanh chân ngồi ở trên giường, ánh mắt cũng xuyên thấu qua trong phòng khách chẳng biết lúc nào bị gió thổi mở cửa sổ, xem đến bên ngoài mạn thiên tinh quang. Thật đẹp a, Đỗ Vũ cả người đều buông lòng xuống, không suy nghĩ thêm nữa tu luyện sự tình. Rất nhanh, hắn cũng xuống giường đi tới bên cửa sổ bên trên, một tia đêm khuya gió lạnh thổi qua, đem mồ hôi trên người thổi khô, trong khoảng thời gian ngắn Đỗ Vũ chỉ cảm thấy cả người khô nóng đều chậm lại. Tam quốc thế giới tinh không đúng rất đẹp, hoàn toàn không phải trái đất hiện thực không gian bên kia bị vô số vật ô nhiễm qua bầu trời có thể sánh bằng. Lúc này, một vòng viên nguyệt treo cao bầu trời, đầy trời đều là lóe lên chợt lóe sao. Đỗ Vũ cũng khó hưởng thụ nổi lên bực này mỹ cảnh. Hô. Sau một lúc lâu, Đỗ Vũ gọi ra một khẩu trong lực chọc khí, dường như đem trong khoảng thời gian này tới nay tích góp từng tí một ở trong lồng ngực lệ khí đều hung hăng hô đi ra ngoài. Đối với Đỗ Vũ mà nói, hắn đã có thật lâu không có giống hiện vào giờ khắc này như thế buông lòng qua. Từ Tam Quốc hàng lâm tới nay, Đỗ Vũ một mực tranh thủ thời gian đội vàng chuyện này cái kia, không phải tu luyện chính là vào một ít phó bản, hoặc là chính là vì kỳ lần chân phát triển mà bôn ba, hoặc là chính là vì tự thân ở sự phát triển của tương lai bố cục mà mưu hoa. Không thể không nói, như vậy thực sự mệt chết đi. Nhưng Đỗ Vũ nhưng cũng thích thú. Bởi vì hắn biết rõ, ở loại hỗn loạn này thời kỳ, không tiến tất thối, mình nếu là hiện tại không phải nỗ lực, về sau sợ rằng mới thực sự biết hối tiếc không kịp. Càng biết bỏ qua rất nhiều lớn lên cơ duyên. Cũng không thể buông lòng A, Đỗ Vũ vô gò má của mình một cái, trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến kiếp trước trừ đa ba gãy, so với việc hiện tại, kiếp trước cái loại này trà trộn ở tầng dưới chót liều mạng leo lên, đều không được kỳ môn mà vào chính mình, loại trạng thái kia càng là Đỗ Vũ không thích. Như bây giờ, đã rất khá. Chỉ ít những cái này các người chơi đã bị mình hung hăng bỏ qua rồi, hầu như không bao giờ còn có thể uy hiếp được mình. Thậm chí còn cái này Tam Quốc thế giới đơn bản địa thế lực, mình bây giờ mặc dù không có thể nói hết toàn bộ có thể treo lên đánh mọi người, nhưng là chút nào không, có thể trực diện bất kỳ nguy hiểm nào. Duy nhất không xác định nhân tố chính là kiếp trước Tam Quốc phát triển đến hậu kỳ, những cái này như măng mọc sau cơn mưa giống nhau nô ra thần thoại huyền huyễn trong thế giới khóa giới mà đến các cửa giả. Những người đó so với Tam Quốc trong thế giới cao thủ mạnh mẽ quá nhiều, từng cái đều là không phải của mình một dạng nhân vật khủng bố. Nếu như hiện tại hàng lâm, sợ là chỉ cần số ít mấy người là có thể làm cho toàn bộ thế giới đều bị khuấy long trời lở đất. Đỗ Vũ lặng lặng nhìn tinh không, dường như cũng xuyên thấu qua cái kia tinh không bị ngạ, thấy được Tam Quốc thế giới ra từng cái nguy hiểm, một cái kia cái có thể phiên giang đảo hải, có lay động sơn nhạc, chặn đoạn sơn hà lực các cường giả. Chờ trở lại kỳ lân chấn, cầm quân bình định hoàng cân quân phía sau, không sai biệt lắm cũng nên mở ra kiếp trước những cái này siêu đại hình phó bản, những cái này có rất nhiều dị bảo kỳ dị tuyệt địa. Hỗn độn bất diệt thể tu hành có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn đạt được một cái rất cao tiêu chuẩn, toàn bộ nhờ những địa phương kia tư nguyên. Đỗ Vũ nghĩ, trong lòng cũng kiên định đứng lên. Mới vừa cái kia một tia trầm tĩnh lại cảm xúc cũng dần dần bình phục lại tới, sau đó cũng nhìn về phía mình cá nhân thuộc tính liệt biểu, chứng kiến ở thuộc tính liệt biểu phía dưới cùng 5 lần bảo vật rút thưởng cơ hội. Cái này là trước kia thu phục chân mật phía sau, thế giới thông cáo khen thưởng thêm rút thưởng cơ hội. Ước chừng 5 lần. 5 lần rút thưởng cơ hội, có thể thử xem liên rút. Lần một số không nhiều không ít, vừa lúc đạt được xác nhập rút thưởng cơ hội, tiến hành liên rút trụ của tuyến. Đỗ Vũ trầm ngâm, trong đầu nhớ lại kiếp trước thời điểm, có chút lợi hại người chơi, đã từng không ít lần bảo vật rút thưởng cơ hội. Hắn tích góp từng tí một bảo vật rút thưởng cơ hội, lục lọi ra được một cái quy luật. Nếu như trên người có 5 lần trở lên rút thưởng cơ hội, có thể cùng thiên đạo trí não chủ động yêu cầu xác nhập rút thưởng cơ hội, tiến hành ngũ liên quất, thậm chí 10 liên rút. Đương nhiên, 10 liên rút cần 10 lần trở lên bảo vật rút thưởng cơ hội tiến hành xác nhập mới được. Ngũ liên quất nói, biết duy nhất tiến hành 5 lần cơ hội đồng thời rút thưởng, nói vậy ở rút thưởng luân bàn bên trên cùng lúc xuất hiện 5 cái rút thưởng kim đồng hồ, mâm luân bên trên xuất hiện bảo vật số lượng cũng sẽ tương ứng tăng một ít, thậm chí 5 lần liên rút còn sẽ tăng lên rút thưởng luân bàn phẩm cấp, làm cho bảo vật phẩm cấp đều để thăng một đoạn. Đây coi như là một cái bảo vật rút thưởng tiểu kỹ xảo, cực kỳ thực dụng. Đỗ Vũ kiếp trước cũng từng ở Tam Quốc phát triển đến hậu kỳ thời điểm, tích góp từng tí một đến rồi 5 lần bảo vật rút thưởng cơ hội, đã nếm thử một lần kia hắn liền được khá vô cùng 5 cái bảo vật. Đáng tiếc, bởi vì khi đó các người chơi có rất đạt được nhiều đến bảo vật rút thưởng cơ hội cách, thiên đạo trí não cũng sắp rút thưởng luân bàn soát tân bảo vật làm bằng máy tiến hành rồi trình độ nhất định điều chỉnh, làm cho đổi mới ra chân chính lợi hại bảo vật sát suất thấp xuống rất nhiều. Cho nên, Đỗ Vũ tuy là lợi dụng cái kia kỹ xảo chiếm được 5 cái tốt bảo vật, có thể tốt nhất cũng liền kim cương cấp đạo cụ mà thôi. Hiện tại không giống với. Lúc này các người chơi ngoại trừ Đỗ Vũ, thậm chí còn không ai có thể lấy được một lần bảo vật rút thưởng cơ hội, dù sao hiện ở các người chơi tối cao cũng liền 50 cấp mà thôi, xem như là mới vừa đi ra tân thủ thôn mà thôi, cũng không có Đỗ Vũ cái này một series cơ duyên có thể lấy được như thế nhiều đồ tốt. Bởi vì chỉ có Đỗ Vũ một người đã từng bảo vật rút thưởng cơ hội, bây giờ mỗi một lần tiến hành rút thưởng, cái kia rút thưởng luân bản đều là có thể đổi mới ra rất tốt bảo vật, động sẽ có một đống thần cấp vật phẩm xuất hiện, đơn lần rút thưởng đều như vậy. Nếu như dùng ngũ liên quất phương thức tăng lên rút thưởng luân bản bên trong xuất hiện bảo vật phẩm cấp, hơn nữa Đỗ Vũ vốn là rất mạnh số mệnh, không chừng biết đổi mới đẳng cấp gì bảo vật đâu. Đối với lần này Đỗ Vũ cũng rất là chờ mong. Thiên đạo trí não, ta muốn sử dụng bảo vật rút thưởng cơ hội. Đỗ Vũ nghĩ vậy cũng hít một hơi thật sâu, sau đó cao giọng la lên, kêu một tiếng này qua đi, thiên đạo trí não bên kia rất nhiều cũng xuất hiện một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm. Người chơi Đỗ Vũ, kiểm tra đo lường đến ngài sở hữu 5 lần trở lên bảo vật rút thưởng cơ hội, ngài có thể mang hết thảy bảo vật rút thưởng cơ hội sáp nhập là một, tiến hành ngũ liên quất. Là hay không sáp nhập? Thiên đạo trí não thanh âm vô cùng băng lãnh, dường như vô tình cơ khí. Sáp nhập. Đỗ Vũ không chút do dự đáp lại. Xôn xao theo Đỗ Vũ đáp lại là định, Đỗ Vũ cũng chứng kiến trước mắt mình xuất hiện một đạo so với trước đây trải qua rút thưởng luân bàn, càng thêm cự đại ít nhất gấp 3 trở lên cự đại rút thưởng luân bàn. Hư ảo luân bàn bên trên, từng cái bảo vật trong khoảnh khắc cũng bắt đầu hiện hiện. Đỗ Vũ cũng liền nhìn sang. Một con mắt, Đỗ Vũ cả người đều chấn phấn. Chương 162, Ngũ Liên Quất. Đại thu hoạch. To lớn rút thưởng luân bàn bên trên, tảng lớn mảng lớn bảo vật xuất hiện, từng cái bảo vật đều mang kinh người bảo quang, kim quang rực rỡ. Đỗ Vũ chỉ là nhìn lướt qua, liền phát hiện lúc này xuất hiện ở rút thưởng luân bàn ở trên chư nhiều bảo vật, dĩ nhiên rác rưởi nhất một cái đều là thần cấp bảo vật. Siêu việt cấp độ thần thoại bảo vật đồng dạng là tụ tập. Thậm chí bên trong đều xuất hiện dường như chu tiên kiếm giống nhau đến từ hồng hoang thế giới trọng bảo. Thì như kim giao tiễn, thì như hôn nguyên kiếm đấu, so với như sơn hà xã tắc đồ. Đương nhiên, những bảo vật này đều cùng chu tiên kiếm giống nhau, ghi chú không trọn vẹn đánh dấu, cũng không phải là hoàn chỉnh bảo vật. Có thể ngay cả như vậy, cũng thật là đáng sợ. Trận này dung, sang trọng khủng bố a. Lúc này to lớn hư huyễn rút thưởng luân bàn bên trên, có chừng 108 món bảo vật trong hàng, không chỉ có hồng hoang thế giới sản xuất những thứ này trọng bảo, càng là có mỗi bên đại huyền huyễn thế giới bên trong sản xuất bảo vật, công pháp, bí thuật điện tử trở, các loại. Thậm chí còn có vô cùng cường đại huyền huyễn thế giới con rối chiến sĩ trở, các loại. Nhiều như rừng, đại lượng bảo vật làm cho Đỗ Vũ nhìn lắc hoa mắt, hận không thể lúc này bỏ thẳng vào cái kia rút thưởng luân bàn bên trong, đem tất cả bảo vật đều kiếm tới trong tay. Đáng tiếc, cái này cũng không khả năng. Muốn phải lấy được những bảo vật này, còn muốn đi rút thưởng như thế cái nước chảy, hơn nữa cũng chỉ có thể lấy được số ít vài cái mà thôi. Đỗ Vũ quét mắt to lớn rút thưởng luân bàn, phát hiện lần này rút thưởng luân bàn mặt trên cũng không có những cái này đại biểu cho trọng quất một lần khu không người ở khu vực. Sự phát hiện này quyết định lần này rút thưởng dù cho vận khí lại người tiên, cũng chỉ có thể quất một lần tượng, cũng sẽ không cùng lần trước giống nhau liên tục trọng rút nhiều lần. Xuất hiện một lần rút thưởng cơ hội có thể lấy mâu ngẫu nhiên nhiều cái bảo vật tình huống. Đỗ Vũ có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh, hắn đã đem trong lòng những thứ này mặt trái tâm tình đều quăng một bên. Lần này rút thưởng luân bàn soát đi ra bảo vật là trước nay chưa có xa hoa, đây nếu là chính mình bất mãn đi nữa đủ lời nói, sợ rằng liền ông trời cũng không nhìn nổi. Chi tốc thường nhạc nha. Nghĩ vậy, Đỗ Vũ cũng vui một chút, trực tiếp mở miệng cười nói, thiên đạo trí não, bắt đầu rút thưởng. Sáp nhập rút thưởng, bắt đầu. Thiên đạo trí não bên kia rất nhanh cũng có gợi ý của hệ thống thanh âm xuất hiện. Theo cái này thanh âm nhắc nhở ở Đỗ Vũ vang lên bên tai một sát na, Đỗ Vũ cũng chứng kiến to lớn kia hư huyễn rút thưởng luân bàn nhanh chóng xoay tròn, mà luân bàn bên trên nhiều bảo vật cũng lập tức trở nên mơ hồ, cũng nữa thấy không rõ những bảo vật kia đều là những thứ gì. Mơ hồ, vặn mèo, tất cả bảo vật đều hóa thành một đoàn tương hồ một dạng vặn mèo sợi tơ. Đỗ Vũ ánh mắt cũng trừng lớn, thị lực bị thôi động đến mức tận cùng, muốn nhìn rõ cái kia rút thưởng luân bàn bên trên bị bóp méo mơ hồ đến thấy không rõ bộ dáng chư nhiều bảo vật, muốn phải tận lực chọn thời cơ thích hợp tiêu ngừng rút thưởng luân bàn, làm cho rút thưởng kim đồng hồ hết khả năng chỉ hướng mình muốn bảo vật. Đáng tiếc rất nhanh, Đỗ Vũ liền phát hiện mình thấy thế nào đều thấy không rõ lắm những cái này nhanh chóng xoay tròn bảo vật dáng dấp, thậm chí ngay cả một chút dấu vết quý tích đều thấy không rõ lắm. Cho dù mình bây giờ đã là siêu phàm sinh mệnh, thị lực cường đại đến có thể đơn giản thấy rõ ràng ngoài 10 dặm hoàn cảnh, nhưng này các loại, chờ, thị lực như trước không được. Thiên đạo trí não không có khả năng cho rõ ràng như vậy chỗ trống để cho mình đi chui, chỉ có thể nhìn vật khí. Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhắm lại thầm đếm 6 giây, lấy một may mắn chữ số, sau đó ánh mắt hắn cũng chợt mở, trong miệng càng là quát khẽ, dừng. Ông Đỗ Vũ thoại âm rơi xuống, trước mắt to lớn kia rút thưởng luân bản tốc độ cũng trong nháy mắt thấp xuống một đoạn, tốc độ xoay tròn cũng nhanh chóng giảm bớt, trở nên càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Không bao lâu, cái kia rút thưởng luân bản triệt để dừng lại. Luân bản hơn 5 cái kim đồng hồ cũng phân biệt dừng ở ngũ cái bất đồng bảo vật khu khối bên trong. Ken, rút ra đến bảo vật 1. 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 Liên tục 5 tiếng trúng thưởng nêu lên qua đi. Đỗ Vũ lần này đến lúc đó không có thể cùng mấy lần trước một dạng người phẩm đại bạo phát, không có thể làm cho rút thưởng kim đồng hồ đứng ở hai cái bảo vật giữa ở giữa tuyến thượng, 5 cái rút thưởng kim đồng hồ chỉ đối ứng 5 cái bảo vật, không nhiều cũng không ít. Đỗ Vũ hướng 5 cái lấy mẫu ngẫu nhiên bảo vật nhìn lại, lúc này liền thấy rõ chúng nó đều là thứ gì. Đó là 3 cái kiếm hình bảo vật mà nhỏ, một cái đồng tiền bộ dáng bảo vật, một bản cổ xưa sách vở. Ách, chứng kiến cái này 5 cái bảo vật phía sau, Đỗ Vũ rõ ràng sửng sốt một chút, bởi vì 3 cái kia kiếm hình bảo vật mà nhỏ, dĩ nhiên vẫn đều là chu tiên kiếm tán phiến. Cái kia đồng tiền bộ dáng bảo vật thì là đại danh đỉnh đỉnh cực phẩm tiên thiên linh bảo, Lạc Bảo Kim Tiền. Lạc Bảo Kim Tiền, cực phẩm tiên thiên linh bảo, được xưng có thể rơi tiên thiên chí bảo trở xuống tiên địa vật, hầu như khắc chế thiên hạ tất cả bảo vật. Nó mặc dù không là chủ chiến loại binh khí pháp bảo, lại có thể cấp cho người sử dụng nó sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ phụ trợ, làm cho hết thảy cùng Lạc Bảo Kim Tiền người sử dụng tác chiến địch nhân đều bất công tự loạn. Không vì cái gì khác, đơn giản là cầm trong tay Lạc Bảo Kim Tiền, chỉ muốn đem nó tế xuất, đơn giản là có thể giao nộp rơi hết thảy cùng chính mình đối nghịch địch nhân binh khí trang bị, cái này đặc tính giao phó Lạc Bảo Kim Tiền cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo không có gì sánh kịp lực lượng. Còn như quyển kia cổ xưa sách vở, thì là một bản tu hành điện tịch. Cái kia tu hành điện tịch Đỗ Vũ nhìn nhiều mấy lần, lúc này liền hiện ra phẩm cấp, dĩ nhiên là so với hư không kiếm điện phẩm cấp mạnh hơn một bộ cường đại bí thuật điện tịch. Nói riêng về phẩm cấp, thậm chí nó đã thoát khỏi siêu việt cấp độ thần thoại vật phẩm đẳng cấp, đạt tới một cái mới tầng thứ. Nó là cấp thế giới bảo vật. Cái gọi là cấp thế giới bảo vật chính là nhằm vào tam quốc ở trên cao đẳng thế giới bảo vật một cái trụ cột gọi chung. Đây là siêu thoát nhất phương thế giới bảo vật. Mặc dù không có hồng hoang thế giới bên trong những cái này linh bảo, hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo các loại bảo vật mạnh mẽ, nhưng là so với tam quốc bên trong 99.99 trở lên bảo vật phẩm cấp cao hơn. Cổ xưa sách vở tên là Vạn Vật Bí Điển, cũng không phải là chính diện chiến đấu loại bí thuật điện tịch, mà là một bản nghiên cứu vật, đến từ một cái huyền huyễn trên thế giới vu một trong nói tu hành giả bí thuật điện tịch. Chứng kiến cái này cổ lão điện tịch, Đỗ Vũ cũng liền tỉ mỉ nghiên cứu. Hắn hiện tại hỗn độn bất diệt thể tu hành nhu cầu cấp bách tất cả tu hành loại bí thuật điện tịch tới tìm hiểu các loại quy tắc lực lượng, lúc này đạt được cái này rõ ràng cho thấy cao đẳng thế giới lưu truyền xuống bí thuật điện tịch phía sau, trong lòng cũng phấn chấn không gì sánh được, tự nhiên là trước tiên tiến hành kiểm tra. Cái này nhìn một cái, Đỗ Vũ trong lòng cũng nhất định. Chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, Đỗ Vũ đã xác định, cuốn này tên là Vạn Vật Bí Điển cổ xưa bí thuật điện tịch, sẽ đối với mình hỗn độn bất diệt thể đến tiếp sau tu hành có lớn vô cùng tác dụng. Không nói đem bất tử cốt cảnh giới đẩy thăng đến đại thành, có thể chí ít cũng có thể ở so với trong thời gian ngắn để cho mình nghiên cứu hiểu được không ít chính mình chưa nắm giữ quy tắc lực lượng. Bởi vì này một bản bí thuật điện tịch, là Vu Chi một đạo tu hành bí thuật điện tịch. Mà Vu một trong nói, ở nơi này trong điện tịch cũng có giải thích. Cái loại này một loại lấy thiên địa vạn vật làm đối tượng nghiên cứu, phân tích thiên địa vạn vật lực lượng, cũng dùng cái này làm là lực lượng nguồn suối tu hành đi tới đặc thù tu hành hệ thống. Cái này Vu Chi một đạo tu hành hệ thống, thật vừa đúng lúc am hiểu nhất chính là nghiên cứu cấu thành thế giới bổn nguyên lực lượng quy tắc chi lực. Chương 163, Chu Tiên kiếm đệ tứ đặc tính đêm khuya, gió mát phất phơ. Gió thổi ở Đỗ Vũ trên người, đưa hắn tóc đen tui đều chém gió bắt đầu, trên người một hồi mát mẻ vui sướng. Lúc này Đỗ Vũ dựa vào ở bên cửa sổ, trong tay cầm cái kia một bốn tên là Vạn Vật Bí Điển Vu một trong nói bí thuật điện tịch, hắn thường thường ngón tay khinh động, cũng lật điện tịch trang sách, đem cổ xưa cái này bí thuật điện tịch lật hoa hoa tác hưởng. Vừa lật di chuyển, một vừa tra xét, thường thường Đỗ Vũ trong mắt cũng toát ra một ít nghi hoặc sắc. Chứng kiến một ít cảm giác hứng thú địa phương, Đỗ Vũ cũng nhắm mắt trầm tư, dường như còn hơi chút tìm hiểu một phen. Liếc nhìn Vạn Vật Bí Điển, thẳng đến hơn nửa giờ sau khi đi qua, Đỗ Vũ lúc này mới bột một tiếng, đem cái này thật dày một bản cổ xưa sách vở khép lại. Cái này đại thời gian nửa tiếng, Đỗ Vũ tinh tế đem bản này bí thuật điện tịch nhìn từ đầu tới đuôi. Lúc này đã là đối với Vu Chi một đạo tu hành, có một cái so sánh rõ ràng đại thể biết. Vu nghiên cứu vạn vật, phân tích vạn vật, thao túng vạn vật lực, đồng thời cũng cực độ ỷ lại ngoại vật tài nguyên. Tỷ như nghiên cứu sinh mệnh huyết mạch lực lượng phương hướng, cái kia liền cần không ngừng sưu tập các loại sinh vật thi cốt huyết đủ, đi tinh luyện các loại hoặc mạnh mẽ hoặc yếu sinh vật trong cơ thể huyết mạch lực lượng, đi nghiên cứu những cái này huyết mạch lực lượng, thậm chí đưa chúng nó dung nhập trong cơ thể mình, thậm chí dùng những sinh vật này tứ chi trực tiếp tới cải tạo tự thân, đem mình làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ. Lại tỷ như nghiên cứu thực vật cây cỏ lực lượng phương hướng, cái kia liền cần không ngừng thu thập các loại cây cối, hoa cỏ, dược liệu, hoặc chân quý hoặc thông thường mỗi bên trồng trọt vật tài liệu, đưa chúng nó không ngừng phân tích nghiên cứu, cuối cùng nghiên cứu ra cùng thực vật câu thông, mượn dùng trong tiên địa đại lượng thảo mộc chi lực pháp môn. Như vậy cũng tương tự có thể bộc phát ra cực kỳ đáng sợ lực lượng, thậm chí đều có thể hấp thu trong tiên địa có cây sinh mệnh lực dưới vào tự thân, làm cho tự thân thọ nguyên tăng nhiều, đạt được còn lại đồng cấp tu hành giả mấy chục lần thọ nguyên. Lúc chiến đấu, chính mình thân ở rậm rạp trong rừng rậm lúc, cũng có thể liên tục không ngừng siêu tốc tái sinh, liên tục không ngừng lực lượng khôi phục, có thể nói lực lượng vô tận, có thể nói bất tử. Lại tỉ như nghiên cứu tử vong vật, nghiên cứu con rối sinh mệnh chờ các loại, những thứ này đều là Vu Chi một đạo đường tu hành. Vu, tu hành cực kỳ bệ bội. Vu, bao dung tất cả, ẩn chứa chư thiên vạn giới bên trong rất nhiều trong thế giới các loại tu hành pháp ảnh tử. Chính là bởi vì như vậy, đạt được cái này Vạn Vật Bí Điển phía sau, làm Đỗ Vũ biết được nó các loại đặc tính phía sau cũng là mừng rỡ như điên. Thứ này quả thực tới là cập thời vũ. Có bản này Vạn Vật Bí Điển, thậm chí có thể so với Đỗ Vũ tự mình một người khổ cấp sưu tập mấy trăm bản bên trên thiên bản các loại thần cấp bí thuật điện tịch. Đỗ Vũ phải nghiên cứu thế giới quy tắc lực lượng nòng cốt, hoặc là liền mượn còn lại các loại bí thuật điện tịch, hoặc là liền mượn cái này nghiên cứu vạn vật bí điển. Còn như lựa chọn như thế nào, tự nhiên không cần hỏi nhiều. Đương nhiên là người sau. Trước định ra trắng trận sưu tập các loại tam quốc trong thế giới bí thuật điện tịch mục tiêu, cái kia cũng là bởi vì lúc đó không được vạn vật bí điển loại này đơn giản thuận tiện đều có thể cung cấp rất nhiều thế giới quy tắc lực lượng tìm hiểu phương hướng cấp thế giới bí thuật điện tịch, như là đương thời có được, như vậy khi đó Đỗ Vũ ý tưởng thì sẽ là một loại khác phương hướng rồi. Đương nhiên, Đỗ Vũ cũng sẽ không bỏ rơi sưu tập những cái này bí thuật điện tịch. Bí thuật điện tịch chính mình vô dụng, cũng có thể ban cho thủ hạ. Hơn nữa, cũng có chút không phải thường gặp, tiến hành tu hành mở một con đường khác kỳ lạ bí thuật điện tịch như trước có tham khảo giá trị, làm cho mình có thể dễ dàng hơn tìm hiểu một ít lưu ý quy tắc lực lượng. Thì như linh hồn một đạo tu hành pháp, Vu một trong đạo chủ muốn đi bên ngoài, đối với huyết mạch, đối với nhục thân tiến hành cải tạo, rèn luyện, cường hóa các loại, chờ, lộ tuyến, đối với linh hồn phương diện nghiên cứu liền gần như không. Bộ này vạn vật bí điển là ban đầu tiên, nhưng cũng đầy đủ để cho ta học tập về sau lĩnh ngộ trên trăm đầu tiểu đạo quy tắc, đại đạo quy tắc lực lượng cũng có thể tìm hiểu một ít. Chỉ dựa vào cái này vạn vật bí điển, có thể ta là có thể đem bất tử cốt rất nhanh tu luyện đến đại thành, do đó một lần hành động bước vào thông huyền sinh mệnh cảnh giới. Bất quá bây giờ lại không cách nào thâm nhập tiếp tục tu hành. Đỗ Vũ trầm ngâm một chút, hắn vừa rồi lật nhìn cả bản vạn vật bí điển nội dung, đối với Vu một trong đạo hữu hiểu chút ít, cho nên tự nhiên cũng biết muốn tu hành vạn vật bí điển bên trong từng cái đặc thù tu hành pháp, nỗ lực dùng loại phương pháp này tới tìm hiểu tam quốc trong thế giới từng đạo quy tắc lực lượng cũng không đơn giản. Bởi vì Vu một trong nói là đối với ngoại giới vạn vật tiến hành nghiên cứu, phân tích, giống như hiện thực thế giới cái loại này khoa học ra một dạng tồn tại. Cho nên, nghiên cứu học tập cái này bí thuật địa tịch, đồng dạng cũng cần sưu tập rất nhiều đối ứng tài nguyên tài liệu mới được. Có đối ứng tài nguyên tài liệu mới có thể tiếp tục tu hành, cũng rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện, làm cho tu hành tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Đêm nay là không có khả năng tu hành. Đỗ Vũ quét mắt bã lỗ của mình không gian, ở trong đó tuy là đồ đạc không tính là thiếu, có thể làm cho vạn vật bí điển đem ra nghiên cứu phân tích gì đó cũng không nhiều, thoáng vài cái lây ra nghiên cứu một phen phía sau, Đỗ Vũ cũng đứng dậy, không hề tu hành. Vạn vật bí điển tu hành không nổi. Nếu chỉ cần sưu tập đại lượng các loại hình bảo vật, manh thú thi thể, chân quý cây cỏ tới tiến hành nghiên cứu phân tích, như vậy chuyện này chờ trở lại Kỳ Lân trấn sau đó mới phái người thủ hạ an bài. Phải người đi cả cái thế giới trong phạm vi siêu tầm mua nhiều cây cỏ bảo vật ngược lại tiết kiệm Đỗ Vũ thời gian. Thu. Đỗ Vũ như trước đứng ở bên cửa sổ, trong bàn tay đã lặng yên khép lại vạn vật bí điển, một lát sau cái này cổ xưa sách vở cũng bị thu hồi ba lô. Còn cái kia đồng tiền bộ dáng cực phẩm tiên thiên linh bảo lạc bảo kim tiền. Lúc này đồng dạng bị Đỗ Vũ thu vào trong túi đeo lưng của chính mình đi. Bá. Đỗ Vũ đưa tay, sau một khắc cũng đem chính mình bội kiếm Chu Tiên kiếm cho đòi đi ra. Lại đưa tay, ba khối mới tinh, tản ra nùng liệt sát tức giận kiếm hình mảnh nhỏ đồng dạng từ một cái khắc trong tay xuất hiện. Ken. Kiểm tra đo lường đến Chu Tiên kiếm tàn phiến 3, kiểm tra đo lường đến Chu Tiên kiếm bản tờ hờ hết 1, có thể mang hết thể Chu Tiên kiếm tàn phiến dung nhập Chu Tiên kiếm trong cơ thể, chữa trị một bộ phận bị tổn thương Chu Tiên kiếm thể, làm cho Chu Tiên kiếm phát huy ra so với hiện tại lực lượng càng mạnh, có hay không dung hợp. Thiên đạo chí não thanh âm hạ xuống, thanh âm lạnh nhạt mà vô tình, giống như vô tình vô dục cơ khí một dạng. Dung hợp. Đỗ Vũ không có do dự, lúc này liền cho ra đáp lại. Sau đó, Đỗ Vũ cũng chứng kiến Chu Tiên kiếm toàn bộ kiếm thể đều bộc phát ra cường liệt đích quang mang, cái kia ba khối kiếm hình Chu Tiên kiếm tàn phiến cũng bay thẳng tốc độ di động. Đâm đầu thẳng vào Chu Tiên kiếm thể tầng ngoài huyết sắc mê sương mù bên trong, dung nhập vào trong cơ thể nó biến mất không thấy. Thời gian trôi qua, khoảng chừng hơn 10 phút phía sau, Đỗ Vũ cũng lần thứ 2 nghe được Thiên đạo chí não một xìa gì nói thanh âm. Ken, dung hợp thành công. Tiên Tiên chí bảo Chu Tiên kiếm kiếm thể bộ phận chữa trị, hiện nay đã chữa trị 1/4 kiếm thể, Chu Tiên kiếm lực lượng chiếm được tăng lên trên diện rộng, Chu Tiên kiếm chính thức mở ra đệ tứ đặc tính. Là hay không kiểm tra mới tinh đặc tính, điều tra Chu Tiên kiếm tin tức tương quan. Chương 164, Phệ hồn DS. Chương trước liền là bút, Chu Tiên kiếm chắc là mở ra đệ tứ đặc tính, ta đem Chu Tiên kiếm tăng thuộc tính cái kia một cột cũng coi như đặc tính sự tình biến mất, xin lỗi xin lỗi, hiện tại đã đổi đã trở về. Lặp lại một lần, Chu Tiên kiếm lần này được chữa trị phía sau là mở ra đệ tứ đặc tính. Chu Tiên kiếm mở ra mới đặc tính rồi hả? Người thứ tư đặc tính. Đỗ Vũ mắt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra một tia hiếu kỳ màu sắc. Kiểm tra. Sau một khắc, Đỗ Vũ để Thiên đạo chí nào đem Chu Tiên kiếm một xia gì tin tức cho điều lấy ra ngoài. Xôn xao. Đỗ Vũ trước mắt rất nhanh thì xuất hiện một loạt hư ảo tin tức, chính là Chu Tiên kiếm tương quan số liệu liệt biểu. Tiên Tiên chí bảo, Chu Tiên kiếm, không trò mẹn, bản tóm tắt, bản cổ khai thiên tích địa phía sau từ viễn cổ thời đại hồng hoang liền truyền lưu đến nay tuyệt đỉnh sát phạt khí, là vạn kiếm đứng đầu, là Chu Tiên kiếm trận sát phạt tứ kiếm chi chủ. Nhưng bây giờ Chu Tiên kiếm linh đã ly khai kiếm thể nội bộ rất nhiều khu vực cũng nghiền nát, cần chữa trị phía sau mới có thể phát huy ra thời kỳ tột cùng chiến lực. Mặc dù không trò mẹn, như trước có thể phát huy ra vô kiên bất tồi lực, viễn siêu thế gian tất cả binh khí sắc bén. Đặc tính 1, phái giáp, sở hữu không nhìn phòng ngự, phá giáp các loại, chờ, đặc tính, công kích phía sau có thể tuyển chọn đánh nát hết thể phẩm chất thấp hơn Chu Tiên kiếm binh khí áo giáp đồ phòng ngự. Đặc tính 2, toàn thuộc tính 30 điểm. Đặc tính 3, công kích địch nhân lúc, 5 sát suất gây ra vạn kiếm xuyên không hiệu quả, này hiệu quả gây ra phía sau đối với người sử dụng chu vi phạm vi lớn bên trong khu vực hết thể địch đối với sinh mạng thể tạo thành tổn thương to lớn, không hạn chế phóng thích, hiệu quả nhưng đồng thời xuất hiện, có thể được ra. Đặc tính 4, phệ hồn, thôn vệ luyện hóa tất cả bị đánh chết chi linh hồn của con người. Cũng phụng dưỡng cha mẹ người sử dụng tự thân, làm cho cầm kiếm giả linh hồn lực lượng bình phục tăng cường hành. Đặc tính ngũ, không biết, Chu Tiên kiếm chữa trị tới trình độ nhất định phía sau mở ra. Hiện nay chữa trị độ, nam. Chu Tiên kiếm thể triệt để chữa trị hết toàn hậu, mở ra độ khó siêu cao ẩn tàng nhiệm vụ tìm về Chu Tiên kiếm linh nhiệm vụ. Chu Tiên kiếm tin tức cũng không nhiều, Đỗ Vũ quét sơ qua một cái liền hiểu lần này liên tục dung hợp 3 khối Chu Tiên kiếm tàn phiến phía sau, đã biết trôi Chu Tiên kiếm đều phát sinh cái nào biến hóa. Biến hóa đúng là không nhỏ. Đầu tiên, trang bị Chu Tiên kiếm phía sau nguyên bản chỉ có thể tăng 1 vạn toàn thuộc tính. Hiện tại thì là 3 cấp nhảy một dạng trà sát tăng đạt tới trang bị Chu Tiên kiếm phía sau toàn thuộc tính có thể tăng 30.000 điểm trạng thái. Lại có là xuất hiện mới tinh người thứ tư đặc tính, phệ hồn. Cái này đặc tính cũng đặc biệt trọng yếu. So với tăng 30.000 toàn thuộc tính biến hóa cũng làm cho Đỗ Vũ hưng phấn. Đỗ Vũ nhìn kỹ toàn bộ nó sau khi giới thiệu, cũng không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, rung động trong lòng mà mừng rỡ. Đặc tính vệ hồn, có thể cho bị Đỗ Vũ cầm trong tay Chu Tiên kiếm giết chết tất cả địch nhân đều bị nuốt lấy linh hồn, những người đó linh hồn cũng sẽ bị Chu Tiên kiếm nội bộ sát khí luyện hóa, tẩy đi linh hồn là cấn, hóa thành thuần túy mà vô chủ đặc thù linh hồn năng lượng, những cái này đặc thù linh hồn năng lượng bị Đỗ Vũ sau khi hấp thụ, tự nhiên mà vậy liền sẽ nhanh chóng cường hóa Đỗ Vũ linh hồn. Làm cho Đỗ Vũ linh hồn cho dù không phải tìm hiểu linh hồn một đạo quy tắc lực lượng, cho dù không phải tận lực tu hành linh hồn một đạo bí thuật pháp môn, đồng dạng sẽ đạt tới cực kỳ cường hãn tình trạng. Linh hồn một đạo có thể là sinh mạng hạch tâm, một người tồn tại căn bản. Cái này là có thể thông hành ở mỗi bên cái thế giới đại đạo lực lượng. Hơn nữa ở đại đạo quy tắc bên trong, linh hồn lực lượng đều thuộc về cường hãn vô cùng một loại, bá đạo mà quỷ dị, thậm chí có thể khiến người ta lặng yên không tiếng động vượt cấp tiêu diệt so với chính mình cảnh giới càng cao, chính diện chiến lực càng mạnh không ít địch nhân. Cái này đến lúc đó tốt đặc tính, có vật này, ta lấy theo sau không ngừng theo người chém giết, linh hồn lực lượng nằm cũng sẽ tăng cường đến vô cùng cường cực mạnh tình trạng, có trợ giúp ta phía sau con đường tu hành, càng biết đối với ta tương lai có rất nhiều chỗ tốt. Đỗ Vũ trầm ngâm, trên mặt cũng lộ ra mừng rỡ sắc. Tuy là kiếp trước tiếp xúc được tin tức tương quan cũng không nhiều, có thể Đỗ Vũ vẫn là dưới cơ duyên xảo hợp đã biết một ít liên quan tới linh hồn phương diện đôi câu vài lời tin tức. Linh hồn là một cái sinh mạng tồn tại căn bản. Mỗi lần lực lượng đề thăng, đại cảnh giới đột phá, linh hồn cũng sẽ bị nhục thân tầm bổ, trở nên càng lớn mạnh một chút. Mà linh hồn càng mạnh thì sẽ để cho một người đầu nào trống trải, nộ tính tăng nhiều. Đặc biệt đối với rất nhiều quy tắc lực lượng tìm hiểu, như là linh hồn người mạnh, thậm chí đều không cần sử dụng nộ đạo thạch là có thể đạt được cùng thời khắc khắc sử dụng nộ đạo thạch thời điểm một dạng hiệu quả. Đương nhiên, cái loại này tên tu tưởng biến thái sử dụng nộ đạo thạch nói, hiệu quả liền càng tốt. Sợ là vô cùng trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tìm hiểu rất nhiều quy tắc lực lượng, làm cho bất tử cốt rất nhanh bị đẩy mạnh đến đại thành trạng thái. Cường đại linh hồn không chỉ có thể cho con đường tu hành càng bằng phẳng, chiến lực cũng tuyệt luân. Chỉ phải lấy được tùy tiện một bản linh hồn loại chiến đấu bí thuật, các loại, chờ, Đỗ Vũ bên này chạm sát đại lượng hoàng cân, đem tự thân linh hồn lực lượng để thăng tới trình độ nhất định phía sau, đơn giản là có thể thi triển ra kinh khủng linh hồn bí thuật. Lặng yên không một tiếng động là có thể đoạt cánh mạng người, thậm chí khống chế hắn tâm trí của con người, đây là vô cùng kinh khủng một cái năng lực. Hơn nữa ở nơi này Tam Quốc thế giới, nơi đây mặc dù là cao võ loại thế giới, nhưng cũng là phạm tục thế giới, đối với linh hồn chi lực loại này, lực lượng bị dị thúc thủ luống cuống, khó lòng phòng bị. Một ngày Đỗ Vũ có thể nắm giữ lợi hại linh hồn lực lượng, đơn giản liền có thể khống chế Lưu Hành đám người, khống chế Hà Tiến, Trương Nhượng, Viên Thiệu, Tào Tháo, đồng chắc mỗi người Tam Quốc trong thế giới quyền thế ngập trời người. Nếu như Đỗ Vũ phía trước liền linh hồn cường đại tới trình độ nhất định, thông hiểu linh hồn bí thuật, cái kia trên triều đình liền không cần phiền phức như vậy, trực tiếp có thể hạ lệnh làm cho Lưu Hành cho mình phong vương, đem tất cả người phản kháng đều chạm sát, thậm chí trực tiếp làm cho Lưu Hành làm cho quyền, để cho mình thành vị nhiếp chính vương, thay trời chấp chính, trưởng khống cả cái Đại Hán đế quốc, thật có thể so cái gì chư hầu các loại cái gì cũng lợi hại sinh ra. Đỗ Vũ trong lòng giờ khắc này hiện lên nhiều ý niệm trong đầu, không chỉ có nghĩ đến linh hồn phương diện rất nhiều sát chiêu là như thế nào đáng sợ, càng là nghĩ đến Chu Tiên kiếm cái này đệ tứ đặc tính phệ hồn, sợ là đối với các người chơi cũng có tai nạn tính sát thương hiệu quả. Từ giờ khắc này, Chu Tiên kiếm giết chết người, linh hồn đều sẽ bị thôn vệ luyện hóa thành tinh khiết năng lượng trạng thái. Linh hồn là một người căn bản, nếu như liền linh hồn đều bị chém chết rồi hả? Như vậy người chơi còn có thể sống lại sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, cho dù lấy thiên đạo trí não lực lượng, cũng vô pháp sống lại linh hồn đều bị yên diệt rơi người chơi. Thiên đạo trí não tuy là thần bí cường hãn, nhưng cuối cùng là có lực lượng cực hạn. Đỗ Vũ nghĩ vậy, trong lòng cũng không khỏi một hồi phát lạnh, cái này là có thể ở Tam Quốc trên thế giới liền trực tiếp giết chết những cái này ngoạn ra một thanh hung binh á xem trong tay mãn hàm huyết sắc sát khí Chu Tiên kiếm, Đỗ Vũ cũng âm thầm may mắn, may mà cái chuôi này binh khí là vũ khí của mình. Chương 165, Kinh Châu Hoàng Cân chủ lực Thiên Hương bên trong khách sạn, trong khách phòng Đỗ Vũ cũng sắp tất cả mọi thứ thu thập xong, sau đó cũng khoanh chân ngồi ở giường bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, sắc trời đã dần dần chuyển hiện ra, trước tờ mở sáng cuối cùng một tia hắc ám đã lặng yên ly khai, một vòng hồng nhật tại đường chân trời một mặt chậm rãi mọc lên, vô cùng ánh sáng và nhiệt độ xé mở hắc ám, dần dần đem thành Lạc Dương đều lồng chụp vào trong. Trời đã sáng. Đỗ Vũ mở mắt, liên tục tu luyện mang tới vẻ hề bại cũng rất nhanh thì bị hòa tan, lần nữa khôi phục đến rồi tinh thần sung mãn trạng thái. Siêu phàm sinh mạng thể lực kinh người, một tuần không ngủ cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đỗ Vũ đem trong đầu cuối cùng một ít liên quan tới vấn đề trong tu hành suy nghĩ hoàn tất phía sau, cũng đứng dậy, đi tới bên cửa phòng bên trên. Lúc này, Đỗ Vũ đã cảm ứng được ngoài cửa có một cái khí tức cũng không tính mạnh sinh mạng thể đứng ở trước cửa do dự không tiến thêm. Không cần đoán cũng biết, đó là ở tại cách vách chân mật. Cái này Thiên Hương bên trong khách sạn, lúc này ngoại trừ chân mật cùng Đỗ Vũ bên ngoài, cũng không người khác. Hắc xì Đỗ Vũ đem cửa phòng mở ra, ngoài cửa quả nhiên đứng một cái tuyệt thế thanh lệ mỹ nhân nhi, đang là trước kia nhận chủ Đỗ Vũ Tam Quốc siêu nhất lưu mỹ nữ chân mật. Đỗ Vũ đột nhiên mở cửa động tác, rõ ràng đem chân mật giật mình kêu lên. Chỉ thấy tiểu cô nương này khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ, cái kia thẹn thùng nhưng lại như nổi trên mặt nước phụ dung một dạng mê người, liền hướng Đỗ Vũ mở miệng nói, "Đem, tướng quân, ngài tỉnh." "Ừm." Đỗ Vũ nhìn về phía nàng, nghi hoặc mở miệng nói, "Ngươi đứng ở ngoài cửa làm cái gì?" "Ta..." Chân mật do dự một chút, mở miệng nói, chân mật như là đã bái tướng quân vì chủ nhân, làm vi tướng quân thị nữ, tự nhiên muốn tới tứ hậu tướng quân rửa mặt thay y phục. "Không cần." Đỗ Vũ lắc đầu, mở miệng nói, "Thu thập một chút cá nhân của ngươi vật phẩm là được, chúng ta ngày hôm nay sẽ phải rời khỏi thành Lạc Dương, theo ta đi ngoài cửa a, các ngươi chân gia nhân sợ là đã cho ngươi thu thập xong ăn mặc chi phí tất cả vật phẩm, bọn họ đã tới." Sau khi nói xong, Đỗ Vũ trực tiếp lướt qua chân mật, trực tiếp liền đi xuống lầu dưới. Ở Đỗ Vũ cảm ứng bên trong, lúc này bên ngoài khách sạn đã có một đội nhân mã ở hậu, Ngự Lâm quân đã bị mình bấy lui, hiện tại lại là ngày mới sáng lúc sáng sớm, loại thời điểm này còn cẩn thận từng ly từng tí chờ ở ngoài khách sạn, đơn giản chính là chân ra người. Lúc này, ngoài khách sạn quả thật có một đống chân gia nhân mã hậu, càng là từ gia chủ chân giật tự mình dẫn đội, áp tải rất nhiều nhóm lớn vàng bạc tài bảo chờ đấy Đỗ Vũ xuất hiện. Đỗ Vũ nhưng là căn cổ trụ, người nhà họ Chân hiện tại cũng luôn ôm chặt hắn cái này cùng to chân, cho nên cũng là ra tiền vốn. Lễ này không chỉ có đưa tới chân mật, càng đem gia tộc trong kho hàng 1/5 vàng bạc tài bảo đều lấy ra, tất cả đều bận tới chuẩn bị đưa cho Đỗ Vũ. Cái này xe xe vàng bạc, giá trị to lớn, không sợ không thua mấy ức kim tệ. Hát xì rất nhanh, khách sạn đại môn mở ra, Đỗ Vũ cũng mặt không thay đổi từ bên trong đi ra, chân mật thì từng bước túi đầu theo, giống như một cô vợ nhỏ một dạng. Chân giật, bái kiến Đỗ tướng quân. Bái kiến Đỗ tướng quân ngoài cửa chân giật, cùng với một đám chân gia hộ viện gia đình tất cả đều cả kinh, liền hướng Đỗ Vũ hành lễ. Những thứ này đi theo vật phẩm đều là cho chân mật sao? Có phải hay không có chút nhiều một chút? Đỗ Vũ đảo qua chân giật đám người áp tải xe xe vàng bạc tài bảo, tự tiếu phi tiếu mở miệng nói: "Không nhiều không nhiều, phương diện này cũng có ta cho đem quân bị dưới một chút lễ mọn." Chân giật nhìn về phía Đỗ Vũ, liền mở miệng. Rất nhanh hắn cũng khoát tay chặn lại, liền thấy dưới trướng gia đình bên trong có một tương đối khôi ngô tên đi nhanh đến xe xe vàng bạc bên cạnh, đem những cái này to lớn bằng gỗ nắp dương tử đều mở ra. Phục trang đẹp đẽ, trong khoảnh khắc thiên hương khách sạn trước cửa liền đại lượng bảo quang long lánh, kim quang rực rỡ. "Tướng quân, cái này chút lễ vật bất thành kính ý, cũng xin ngài về sau hơi chút chiếu cố một chút chúng ta chân gia, tiểu nữ chân mật tất nhiên cũng sẽ toàn tâm toàn ý phụng dưỡng tướng quân, tuyệt không dám có nhị tâm." Chân giật liền lấy lòng mở miệng. "Được rồi." Đỗ Vũ vung tay lên, giao giao một tiếng ba lô không gian mở ra, đem cái kia từng dương vàng bạc tất cả đều thu nhập bạ lỗ của mình trong không gian đi. Đỗ Vũ nói, "Hôm nay ba ngày ta liền phải ly khai Lạc Dương, đến lúc đó ta sẽ cùng thành Lạc Dương bên trong một số người chào hỏi, cho các ngươi chân gia ở nơi này Lạc Dương bình thường thời gian sẽ không gặp phải phiền phức gì, bất quá các ngươi cũng phải nhớ kỹ, đừng nghĩ vào ta chỗ này quan hệ đi làm ức hiếp dân chúng chuyện ác, nếu không ta cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm." "Dạ dạ dạ, chân gia nhất định ghi nhớ tướng quân mệnh lệnh." Chân giật trong lòng vui vẻ, liền mở miệng bằng lòng. Thời gian trôi qua, làm cho người nhà họ Chân sau khi rời đi, Đỗ Vũ cũng cùng Hà Tiến, Tào Tháo, Viên Thiệu các loại, chờ thành Lạc Dương bên này các quyền quý gặp mặt một lần. Bất chi bất giác, thời gian đã tới vào lúc giữa trưa, nên rời đi. Đỗ Vũ nhìn về phía thành Lạc Dương bên ngoài, theo hướng Kỳ Lân trấn bên kia phương hướng mở miệng nói nhỏ. Sau đó, hắn cũng mang theo chân mật, bay thẳng đến thành đi ra ngoài. Đỗ Vũ ly khai Lạc Dương thời điểm, lúc này Nam Dương vùng cũng xuất hiện một chi quy mô vô cùng to lớn siêu cấp quân đoàn. Đây là một chi số lượng binh lính đạt được 700 vạn khoảng cách siêu cấp quân đoàn. Xem trong quân đoàn bọn lính đầu bảng hoàng cân dáng dấp, những người này không cần phải nói cũng biết tấn đều là hoàng cân sĩ binh. Ao ào ào số lượng to lớn hoàng cân quân trung ương, có sĩ binh giơ cao một cây cờ lớn, cái kia cờ sĩ đón gió lay động, một cái to lớn long chữ trên không trung phiêu động, mang theo phần phật tiếng vang. Kinh Châu bên trong, có thể ở Nam Dương bên này tụ tập nhiều như vậy hoàng cân hùng binh, đồng thời xoáy kỳ là long chữ người. Không cần nghĩ cũng biết, cái này tất nhiên là Kinh Châu giới nội hoàng khăn quân chủ lực, hoàng long chủ xoáy dưới trướng hoàng cân quân đoàn. Khi hắn xuất hiện thời điểm, Nam Dương bên kia Tần Hiệt cũng kéo còi báo động, sắc mặt cuồng biến liền phái người đi tứ phương cầu viện, làm trên mặt phái càng nhiều hơn binh tướng tới nơi này hiệp trợ hắn chống lại lúc nào cũng có thể tương lai chiến tranh. Lúc này, Hoàng Long cùng một đám hoàng cân tướng lĩnh đang ở nghị sự. Bọn họ mới vừa kết thúc một hồi ở Kinh Châu trong giới hạn đại chiến, làm cho Kinh Châu mục lưu biểu dưới trướng một chi cường quân đều bị nục, bị không nhỏ tổn thương. Chú đóng ở Nam Dương nơi đây, cũng là vừa khớp mà thôi. Cũng không phải là muốn đối với Nam Dương thành có tính toán gì không. Bất quá như là đã tới, kế tiếp Hoàng Long sẽ không để ý quét bình Nam Dương thành, đem nơi đây biến thành hoàng cân quân sau này cứ điểm một trong. Chương 166, Tôn Hạ, cho ta cầm quân diệt cái kia bản lòng cốc hoàng cân quân trong phòng nghị sự. Hoàng Long chủ xoáy nhìn phía dưới, lúc này đông đảo hoàng cân các tướng lĩnh cũng đều mặt nở nụ cười, có chút buông lòng ở thảo luận các loại, chờ, sẽ như thế nào phái đại quân đi trước Nam Dương thành, đem tòa thành trì kia cho phép nhất tổn thất nhỏ tấn công xong tới. Hiện tại Kinh Châu trong giới hạn Kinh Châu mục lưu biểu quân đội bị nhục, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không người có thể cản dừng bọn họ cái này một chi hoàng cân đại quân. Lúc này chính là ở Kinh Châu bên trong tàn sát bừa bãi, công thành đoạt đất thời cơ tốt. Chỉ muốn đánh xuống một ít thành trì, mạnh mẽ chinh địa phương bách tính nhập ngũ, dưới quyền bọn họ bộ đội thực lực có thể lại phồng một đoạn, trở nên so với hiện tại quy mô càng lớn một chút. Hơn nữa Đại Hán đế quốc những thứ này trong thành trì cũng có kho quân giới. Tùy tiện bắt xuống một người kho quân giới, liền có thể lấy được không ít trang bị, vũ trang bắt đầu càng nhiều hơn sĩ binh, làm cho tay người phía dưới trở nên càng mạnh không ít. "Chủ soái, phái ta ra ngựa à, chỉ cần phân phối cho ta 200.000 sĩ binh, ta liền có khả năng đem Nam Dương thành cho đánh hạ." "Chủ soái, để cho ta đi." Nam Dương thành nơi này nghe nói thủ quân cũng không nhiều, phía trước chỉ là bị Kinh Châu mục lưu biểu bộ đội kiềm chế, hiện tại không ai kiềm chế chúng ta, đơn giản là có thể đánh hạ, chủ soái phái ta đi cho, ta trong vòng một ngày liền có thể đem tòa thành trì này bắt." Rất nhiều hoàng cân quân các tướng lĩnh đều rối rít chờ lệnh, muốn phải xuất chinh thảo phạt Nam Dương thành. Đây chính là đoạt chiến công thời cơ tốt, cái này Nam Dương thành dưới cái nhìn của bọn họ, chính là thịt trên tớt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đều chớ quấy rầy. Hoàng Long cao ngồi lên thủ, hắn vóc người khôi ngô, hơi một ít tăng thương trên mặt, cái kia một đôi sắc bén con ngươi cũng nhìn quét tại chỗ hết thảy hoàng cân tướng lĩnh, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở trên người một người, mở miệng nói: "Tôn hạ,
liền phái ngươi đi đi, lĩnh 500.000 quân sĩ, ta muốn tại ngày mai bên trong chứng kiến Nam Dương bên trong thành cắm đầy chúng ta Hoàng Cân quân xoay kỳ. Dạ. Tên là Tôn Hạ tướng lĩnh đại hỉ, liền đứng dậy không người bái tạ. Báo đông nhiên, nghị sự quân trướng ngoài chuyển tới một tiếng binh lính tiếng hét lớn, sau đó một tên lính liên lạc cũng hỏa cấp hỏa liệu kéo ra quân trướng rèm cửa, liền đi nhanh đến một đám Hoàng Cân trong hàng tướng lãnh trung tâm khu vực, hướng vị trí cao nhất vị trí Hoàng Long nửa quỳ mở miệng nói, chủ soái, Lạc Dương bên kia chuyển đến cấp báo. Chuyện gì như thế bối rối, nói đi, bên kia có tin tức gì? Hoàng Long nhíu mày một cái, chu vi những cái này Hoàng Cân các tướng lĩnh cũng đều nhìn sang, mỗi một người đều chờ đấy cái này lính liên lạc mở miệng nói tiếp. Bao quát vừa mới lĩnh quân lệnh Tôn Hạ, lúc này đều không trước tiên ly khai, mà là đồng dạng nhìn về phía cái kia lính liên lạc, chờ đấy hắn sau đó phải nói. Hồi chủ soái nói, thành Lạc Dương bên kia Hán Linh Đế Lưu Hành có mới ý chỉ phát xuống, đã sát phong một gã chính nhị phẩm chức quan phiêu kỵ tướng quân, đồng thời làm cho người nọ mang binh trong một tháng bình định chúng ta Đại Hán Đế quốc toàn cảnh bên trong tất cả Hoàng Cân quân lính liên lạc cúi đầu, cao giọng mở miệng nói. Cái gì? Cái kia cầu hoàng đế điên rồi sao? Tùy tiện sắp phong một cái võ quan, đã nghĩ trong một tháng tiêu diệt chúng ta hết thảy Hoàng Cân quân. Bên ngoài những thứ này các chư hầu liên thủ lại cũng đừng nghĩ làm được việc này chứ. Hừ hừ, làm cho cái kia võ quan đến đây đi, ta quản hợi chờ ở đây hắn, đừng nói cả cái Đại Hán Đế quốc toàn cảnh Hoàng Cân quân, ta chỉ cần mang một đội quân cũng có thể diệt hắn. Lính liên lạc một lời ra, trong phòng nghị sự tất cả Hoàng Cân võ tướng đều náo động, mỗi một người đều lộ ra thần sắc tức giận, trắng trợn trở nên huyên áo. Lúc này, Nam Dương thành chuyện bên kia đều bị bọn họ tạm thời quên sạch sành sinh. Một đám đoàn người tình xúc động phẫn nộ, thật không thể lập tức giết đến Lạc Dương bên kia, đem Hán Linh Đế Lưu Hành mới sắp phong xuống tên kia phiêu kỵ tướng quân giết chết, làm cho thế người biết bọn họ Hoàng Cân quân là không dễ trọng, không phải là cái gì tùy tiện phái tới một người miêu cậu là có thể đạp dẫm lên một cái. Trong đám người, Hoàng Long sắc mặt cũng có xem, bất quá hắn làm vì chủ soái còn có thể bảo trì lý tính, nhìn dưới trướng chúng tướng tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, hắn cũng một lát không có mở khang. Đủ rồi. Hoàng Long đột nhiên hét lớn một tiếng, công chúng nhiều phẫn nộ thảo luận tướng lĩnh đều uống ngậm miệng chớ có lên tiếng, trong phòng nghị sự cũng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Nói cho ta biết, cái kia tân nhậm phiêu kỵ tướng quân tên. Hoàng Long nhìn về phía trong quân trướng cái kia nửa quỳ xuống lính liên lạc. Lính liên lạc cao giọng đáp lại, mở miệng nói, chủ soái, Lạc Dương tin tức bên kia truyền đến nói, người kia tên là Đỗ Vũ, chính là Nam Dương bên này bản Long Cốc lĩnh chủ, lần này hắn được sách phong phiêu kỵ tướng quân trước, cũng là bởi vì phía trước tiêu diệt chúng ta an trí ở Nam Dương bên này mấy trăm ngàn tân binh, tiêu diệt Trương Mạn Thành cử soái nguyên nhân. Đỗ Vũ, nguyên lai là hắn. Hoàng Long nghe được lính liên lạc nói phía sau, đè nén phẫn nộ trong con ngươi cũng hiện lên vẻ ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh hắn cũng gật đầu, xem như là miễn cưỡng tiếp nhận rồi chuyện này. Là giết chết Trương Mạn Thành cái kia cái thanh niên nhân, là cái kia cái trẻ tuổi đế cấp võ tướng. Hành, chính là một cái đế cấp võ tướng mà thôi, cho rằng diệt chúng ta an trí ở Nam Dương một dãy 300-400 ngàn tân binh sẽ không đem chúng ta Hoàng Cân quân để ở trong mắt sao? Thực sự là quá buồn cười. Trong quân trướng, một đám Hoàng Cân quân tướng lĩnh lúc này cũng mặt lộ vẻ cười nhạt màu sắc. Tại chỗ rất nhiều người đều ở đây Trương Mạn Thành bị diệt mất phía sau, nghe nói qua Đỗ Vũ tên. Chẳng qua là lúc đó bọn họ đang ở xuất binh cùng Kinh Châu Mục Lưu Biểu một chi cường đại quân đội chiến đấu, căn bản để ý tới không đến Nam Dương bên này biến cố, nếu không bọn họ đã sớm xuất quân hướng bản Long Cốc vùng này giết tới. Lần này rút tay lại, đi tới Nam Dương vùng này, cũng chưa chắc đã không phải là ôm báo thù ý niệm trong đầu mà đến. Chỉ bất quá chuẩn bị là tiên diệt Nam Dương thành, sau đó sẽ phái binh công chiếm cái kia bản Long Cốc, lấy huyết Nam Dương mấy trăm ngàn Hoàng Cân tân binh bị giết xỉ nhục. Hiện tại nha, kế hoạch phải đổi một chút. Hoàng Long Cao ngồi lên thủ, diễn vô biểu tình phân phó nói, Tôn Hạ, ngươi như trước cầm quân 500.000, mang theo tuần chuyên cần, Triệu Vũ hai người hiệp trợ ngươi, ta muốn rất mau nhìn đến cái kia bản Long Cốc hủy diệt, trong cốc tất cả người cả đám đều giết cho ta, người chém đầu xếp thành nhân đầu sơn. Cái kia Đỗ Vũ linh cầu hoàng đế phong thượng, cũng dám miệt thị như vậy chúng ta Hoàng Cân quân, nếu không phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn, thật là làm cho người trong thiên hạ này còn tưởng rằng ta Hoàng Cân quân dễ bắt nạt. Dạ. Tôn Hạ liếm môi một cái, hưng phấn mở miệng nói, thuộc hạ đi một lát sẽ trở lại, diệt cái kia bản Long Cốc không cần nửa ngày. Chương 167, bản Long Cốc trước đi đi đi. Nhanh hơn hành quân. Tất cả mọi người ra tốc chạy đi, các loại, chờ, diệt bàn Long Cốc cái kia địa phương nhỏ phía sau, chúng ta lại đi Nam Dương, đánh hạ Nam Dương thành cùng Hoàng Long chủ soái cầu thượng. Các huynh đệ tối hôm nay đều có phong thưởng, có rượu uống, có thịt ăn. Nhanh nhanh nhanh. Trên đường lớn, một chi số lượng hạo hạo đáng đáng Hoàng Cân quân bộ đội ở đi tới, theo quân các tướng lĩnh cũng hò hét, làm cho quân đội tốc độ đi tới vừa vào lại vào, toàn lực đang tăng lên. Đây là Tôn Hạ lãnh đạo Hoàng Cân bộ đội. Tôn Hạ lĩnh Hoàng Long mệnh lệnh, rất nhanh thì mang theo tuần chuyên cần, Triệu Vũ hai gã tướng lĩnh cùng nhau điểm đủ binh mã, ly khai cái kia một chi mấy triệu nhân mã Hoàng Cân quân chủ lực, một đường hướng Kỳ Lân trấn chỗ ở bản Long Cốc phương hướng nhanh chóng tiến đến. 500.000 Hoàng Cân đại quân hành động, thanh thế chấn động thiên động, rất nhanh thì đưa tới Nam Dương vùng còn sót lại các người chơi chú ý, hơn nữa dẫn đầu vẫn là Tôn Hạ bực này trong lịch sử đều lưu lại tên võ tướng. Đây chính là thứ thiệt đế cấp võ tướng. Lúc này, các người chơi ở thế giới Tần Đạo liền nghị luận, dồn dập suy đoán cái này một chi Hoàng Cân quân là hướng nơi nào hành quân, có phải hay không muốn đánh Nam Dương thành. Rất nhanh, các người chơi liền phát hiện không hợp lý. 500.000 Hoàng Cân quân đội vẫn chưa thẳng hướng Nam Dương thành, mà là xoay tròn cái tiểu khom, trực tiếp đánh tới Đỗ Vũ bản Long Cốc vùng. Những thứ này Hoàng Cân quân là hướng về phía Đỗ Vũ đi. Thế giới trong kinh nói chuyện có người chơi hô to. Không sai, Đỗ Vũ mới chịu đến Đại Hán Đế quốc phong thưởng, Hoàng Cân quân bên kia khẳng định cũng nhận được tin tức, đây là muốn cho Đỗ Vũ một hạ mã huy à,
sợ là Bàn Long Cốc bên kia nguy hiểm. Đỗ Vũ hiện tại người đang là Dương, Bàn Long Cốc bên kia chú quân có thể đỡ nổi những thứ này hoàng cân quân sao? Đương nhiên chống đỡ được, ngươi không thấy được chi top 500 vạn người chơi đại quân đều bị Vũ Thần đơn giản đả bằng sao? Những cái này Vũ Thần dưới trướng Kỳ Lân quân đoàn bọn lính cũng không phải là ngồi không a, đồng dạng đều rất lợi hại. Ha ha ha, trên lầu đừng đùa được không? Các người chơi hiện tại phổ biến mới hơn 30 cấp, trên 40 cấp người đều rất ít, đứng đầu nhất cũng liền 50 cấp thực lực, chút thực lực ấy có thể cùng hoàng cân quân chính quy so sánh sao? Nói cho các ngươi biết à, cái này 500.000 quân đội là từ phụ cận chú đóng ở Nam Dương một dãy mấy triệu hoàng cân quân trong chủ lực chia ra, ta xa xa thấy như vậy một màn, cho dù Đỗ Vũ tay người phía dưới có thể chống đỡ cái này 500.000 người, có thể kế tiếp còn có mấy triệu hoàng cân quân bộ đội chủ lực đâu, Bàn Long Cốc bên kia lần này là phải gặp tai ương, dù cho Đỗ Vũ trở về cũng không pháp lực lãm sóng to. Đỗ Vũ lần này là thực sự nguy hiểm. Những cái này hoàng cân quân binh lính trang bị nhìn một cái sẽ bất phàm, từng cái chí ít đều có cấp bậc bạch ngân trở lên trang bị trong người a, thậm chí còn có không ít người mang theo hoàng kim cấp trang bị. Đó là Kinh Châu vùng hoàng cân quân Hoàng Long chủ soái bộ đội, cái này một đội quân phi thường lợi hại, phía trước mới vừa trọng thương quá Kinh Châu Mục Lưu biểu quân đội. Vũ Thần Dược Hoàn. Vũ Thần Dược Hoàn các người chơi nghị luận ầm ĩ ở thế giới tần đạo thảo luận, giờ khác này tuy là Đỗ Vũ ở các người chơi trong lòng dư uy như trước, có thể tuyệt đại bộ phân người cũng không coi trọng Đỗ Vũ Kỳ Lân quân đoàn, cho rằng Kỳ Lân quân đoàn không cách nào ngăn cản cái này một chi cường đại hoàng cân bộ đội. Thật sự là cái này một chi hoàng cân quân trang bị rất tốt, số lượng lại rất nhiều. Cho dù cái này tiền quân 500.000 người không có thể đánh hạ Bàn Long Cốc, phía sau còn có ước chừng tới gần 7 triệu người quân đội đâu. Đối mặt nhiều như vậy tinh nhuệ quân sĩ, Bàn Long Cốc bên kia căn bản là không cách nào ngăn cản. Đây cũng không phải là dựa vào địa lợi có thể cố thủ số lượng chênh lệch. Cần biết, những thứ này hoàng cân quân tinh nhuệ sĩ binh, từng cái đều trải qua đại lượng chiến dịch, đẳng cấp đã sớm thăng cấp đến cấp mãng cấp, càng đối với chiến đấu hết sức quen thuộc, chiến đấu kỹ xảo rất mạnh. Tuy là chúng nó chỉ là cấp thậm chí cấp tư chất, có thể mỗi một cái sĩ binh bởi vì tăng lên tới mãng cấp, hơn nữa trên người có bạch ngân cấp trang bị, điểm thuộc tính vẫn là đơn giản đột phá đến điểm trở lên. Không có có chút tài năng lời nói, hoàng cân quân chủ soái Hoàng Long, thì như thế nào dẫn dắt cái này một chi đội ngũ trọng thương Kinh Châu Mục Lưu biểu bộ đội đâu? Rất nhiều các người chơi nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tôn Hạ cũng mang theo tuần chuyên cần Triệu Vũ hai danh phó thủ, mang theo vượt lên trước 500.000 người tinh nhuệ hoàng cân quân sĩ dần dần tới sát Bàn Long Cốc cửa vào cái kia mảnh nhỏ cự đại trên đất trống. Tuần chuyên cần cùng Triệu Vũ hai người đồng dạng đều là đế cấp võ tướng thực lực chỉ so với dẫn đội chủ tướng Tôn Hạ kém một chút mà thôi. Phía sau bọn họ đại lượng hoàng cân quân sĩ nội bộ, rất nhiều cơ sở võ tướng cũng đều là bậc cấp, thậm chí hoàng cấp chiến lược cao thủ, có mạnh mẽ vô cùng thực lực. Lúc này khi bọn hắn đi tới Bàn Long Cốc bên ngoài, chứng kiến cái kia một đạo ngăn ở cốc khẩu lớn tường thành lớn lúc, một đám người cũng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt dồn dập toát ra chẳng đáng màu sắc. Cái này Bàn Long Cốc coi như có điểm giáng dấp, lại có một đạo tường thành. Tôn Hạ cười lạnh một tiếng, thần sắc băng lãnh nhìn trước mắt Bàn Long Cốc thành tường, trong lòng cũng tưởng tượng thấy như thế này thành phá phía sau nên như thế nào ngược sắt trong cốc dân chúng. Nếu như vận khí không tệ, thậm chí có thể cướp đoạt đến một ít tốt bảo vật. Tôn Hạ nghĩ như vậy, lại hoàn toàn không có chú ý tới Bàn Long Cốc thành trên tường những cái này sĩ binh, theo chân bọn họ lấy phía trước đúng đại hán đế quốc sĩ các binh lính có thể không có chút nào giống nhau, không có hoảng loạn, kỷ luật nghiêm túc, ải kèm hoàn mỹ tới cực điểm. Lúc này Bàn Long Cốc thành trên tường, Kỳ Lân quân đoàn bọn lính xếp thành hàng hoàn tất, từng cái tay cầm đao kiếm mắt lạnh nhìn ngoài thành đại lượng hoàng cân quân, cho dù chứng kiến vượt lên trước 500.000 tinh nhuệ hoàng cân quân xuất hiện, bọn họ như trước không có chút nào hoảng loạn, ngược lại đôi mắt ở chỗ sâu trong có một tia chẳng đáng màu sắc hiện lên, một ít sĩ binh cũng nóng lòng muốn thử muốn ra khỏi thành hào hào chém giết một phen. Thời khắc này Kỳ Lân quân đoàn có thể sánh bằng ít ngày trước mạnh hơn nhiều lắm. Ít ngày trước Vương Hán mang về cái tia đại lượng địa cấp, thiên cấp công pháp cũng không phải là ngồi không. Xếp hạng tối cường vị trí hơn 5.000 Kỳ Lân quân đoàn bọn lính tất cả đều lĩnh công pháp, bao quát những cái này làm Kỳ Lân quân đoàn cơ tầng sĩ quan bách phu trưởng, các thiên phu trưởng bởi vì trước đây công pháp tu luyện phẩm chất không tốt, cũng tận tất cả đều đã đổi mới công pháp, dồn dập tiến hành chuyển tu trọng luyện. Có gần như vô hạn cung cấp linh tinh thạch tới phụ trợ tu hành, hơn nữa Kỳ Lân bọn lính tư chất đều vô cùng tiên, thời khắc này Bản Long Cốc nội kinh quá 2 ngày đột phá, chỉ là đế cấp võ tướng thì có hơn ngàn người nhiều. Hoàng cấp võ tướng đỉnh phong cường giả càng là có 4.000 số. Những cao thủ này đều là bắt được công pháp Kỳ Lân bọn lính gần 2 ngày bên trong tân cấp đi lên. Bởi vì tư chất rất mạnh, nhóm này công pháp lại phẩm cấp rất cao. Sở có chiếm được công pháp Kỳ Lân bọn lính, từng cái ít nhất đều đột phá đến hoàng cấp võ tướng đỉnh phong tầng thứ, nguyên bản những cái này nằm ở vương cấp võ tướng tầng thứ bọn lính, lúc này cũng dồn dập đều đột phá. Tin tưởng qua không được bao lâu, Kỳ Lân trong quân đoàn đế cấp võ tướng tầng thứ cao thủ còn sẽ kéo dài tăng nhiều. Có nhiều như vậy cao thủ, hơn nữa bình thường nhất Kỳ Lân sĩ binh đeo toàn bộ kim cương cấp trang bị, cũng có 2000 toàn thuộc tính, sánh ngang tinh nhuệ võ tướng, có đáng sợ như vậy có lực. Kỳ Lân quân đoàn tự nhiên là một chút cũng không sợ ngoài thành những cái này hoàng cân quân. Chương 168, Hoàng Cân công thành Bản Long ngoại cốc, to lớn tường thành bên ngoài, cao tới 500.000 binh lính hoàng cân quân hạo hạo đãng đãng gần ra, quân đội phía sau một ít công thành khí giới, như đầu thạch kỳ các loại đồ đạc cũng bị chậm rãi đẩy tiến lên đây. Hoàng Cân quân chủ tướng Tôn Hạ lạnh nhạt nhìn đối phương tường thành, ánh mắt cũng nhìn về phía trên tường thành những cái này khuôn mặt trang nghiêm Kỳ Lân quân đoàn bọn lính. Chủ tướng, có hay không khiêu chiến, tham dò một cái đối phương tướng linh thực lực. Tôn Hạ bên người, Tuần chuyên cần cùng Triệu Vũ hai gã đồng dạng đạt được đế cấp võ tướng thực lực phó thủ mở miệng hỏi. Không cần. Tôn Hạ cười lạnh một tiếng, rêu cần nói, chính là một cái tiểu lĩnh đất mà thôi, quân sĩ số lượng tối đa cũng liền mấy bạn, bọn họ chủ tướng Đỗ Vũ bây giờ còn đang thành lập Dương, căn bản không đủ gây sợ. Nếu như cái kia Đỗ Vũ ở đây, nghe nói hắn có đế cấp võ tướng thực lực, còn có thể đấu một trận chơi một chút, hiện tại không cần thiết, trực tiếp công hãm nơi đây, không nên lãng phí thời gian. Dạ. Tuần Chuyên Cần cùng Triệu Vũ hai người liếc nhau một cái, trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Quả thực không cần thiết đấu tướng. Bọn họ cùng Tôn Hạ ý kiến không kém nhiều, đều không cho là trước mắt cái này bản lòng trong cốc sĩ binh có thể nhảy ra bao nhiêu sóng gió tới. Những thứ này sĩ binh ở cái kia Đỗ Vũ dưới sự hướng dẫn quả thực chế quá không nhỏ chiến quả, đem Nam Dương vùng Trương Mạn Thành lãnh đạo mấy trăm ngàn hoàng cân tân binh diện tất cả sạch sẽ, có thể những cái này chỉ là sức chiến đấu không mạnh tân binh mà thôi, nơi nào có thể theo chân bọn họ lãnh đạo những thứ này hoàng cân tinh nhuệ so sánh với. Bọn họ thuộc hạ mang tới 500 ngàn hoàng cân quân, mỗi một cái sĩ binh đều trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ các loại chiến dịch, đã sớm để thăng tới mãn cấp. Dù cho tư chất phổ biến chỉ có cấp, giờ khác này ở người xuyên bạch ngân trang bị trạng thái, toàn thuộc tính tất cả đều tăng lên tới điểm tả hữu. Tay cầm cường đại như thế quân đội, bọn họ quả thật có tự tin. Cho dù là Đại Hán Đế quốc những cái này mạnh mẽ đại chư hầu thuộc hạ quân chính quy, trước đó không lâu không ở trên tay bọn họ cật biết sao? Không có ai cho rằng bản lòng cốc nơi đây sẽ có bao nhiêu trở ngại. Bao quát những cái này hoàng cân quân bọn lính, lúc này mỗi một người đều ánh mắt sáng lên nhìn về phía bản lòng cốc to lớn kia tường thành, đều hưng phấn hận không thể lập tức động thủ, thành phá sau đó muốn phải thật tốt lược kiếp một phen. Mang theo loại tâm tình này, hoàng cân quân nhóm sĩ binh cũng có chút đắt đỏ. Chúng tướng sĩ, Tôn Hạ nâng cao một cánh tay, bên cạnh hắn Tuần Chuyên Cần cùng Triệu Vũ hai người cũng đều rút đao ra kiếm, vận sức chờ phát động. Bàn Long Cốc chi chủ Đỗ Vũ tiếp thu Đại Hán Đế quốc hôn quân sắp phòng, nói quát mà không biết ngượng muốn trong một tháng bình định ta hoàng cân quân hết thảy bộ đội, cái này Bàn Long Cốc là như thế cuồng đồ xào huyệt, hiện tại ta phục mệnh xuất quân đến đây, các ngươi nói, ta làm như thế nào đi làm? Tôn Hạ quát to. Giết! 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 Hoàng cân quân 500.000 sĩ binh cao giọng đồng hô, thanh âm chấn động tiên động. Tốt! Tôn Hạ cười to, mở miệng nói, truyền mệnh lệnh của ta, mục tiêu Bàn Long Cốc kỳ lần trấn thành tường, toàn quân xung phong, cho ta công hãm nơi đây. Giết! Tiếng nói vừa dứt, sau một khắc Tôn Hạ liền trực tiếp dục ngựa phi nhanh, hướng cách đó không xa Kỳ Lân trấn thành tường lướt đi. Lúc này, Kỳ Lân trấn cái kia che ở bản lòng cốc cửa vào trên tường thành tĩnh lặng như cũ một mảnh, Kỳ Lân bọn lính như trước sắc mặt trang nghiêm, dường như không nghe được thành ngoại hoàng khăn quân ồn ào náo động. Giết! Hoàng cân quân nhóm cũng theo sát phía sau, bắt đầu chạy, hướng to lớn tường thành bên kia lướt đi. Xôn xao quân đội phía sau, lẻ kẻ vài cái đại hình đầu thạch kia cũng mở ra, trang bị to lớn nguyên thạch, trong khoảnh khắc đã đem từng biên một đá lớn quăng lên, hướng bản lòng cốc Kỳ Lân trấn bên này oanh hạ xuống. Giờ khắc này, xa xa cũng xuất hiện một ít cũng đều ở lại Nam Dương một dãy các người chơi, những cái này các người chơi cũng bắt đầu len lén dùng rửa ảnh đạo cụ thu bàn long ngoài cốc hết sức căng thẳng khung cảnh chiến đấu, đem những hình ảnh này đều tiếp sóng đến thế giới tần đạo bên trong đi. Đỗ Vũ bên kia làm sao không có phản ứng a, bắt đầu công thành. Thế giới trong kênh nói chuyện, các người chơi cũng dồn dập thảo luận. Rất nhiều các người chơi gắt gao nhìn chằm chằm trên tường thành biến hóa, nhìn cái kia bay vút trời cao tảng đá lớn thẳng tắp hạ xuống, đương nhiên, có người chơi kinh hô lên, phát hiện bàn long cốc cửa vào trên tường thành có một ít ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Mau nhìn, đó là cái gì? Các người chơi thoại âm rơi xuống, chỉ thấy bản lòng cốc cửa vào cái kia lớn tường thành lớn bên trên, trong khoảnh khắc liền có từng đạo xé rách trường không kim quang đánh phía những cái này gần rơi xuống đầu thạch kỳ đá lớn, những cái này kim quang đụng chạm lấy đá lớn phía sau, những cái này đá lớn cũng như là đầu hũ bị đơn giản xé rách, nổ tung, hóa thành đại lượng không hề uy lực toái thạch hạ xuống. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho các người chơi nhìn có chút sững sờ. Ừm. Xung phong trong Tôn Hạ cũng nhìn thấy màn này, trong lòng dâng lên một ít dự cảm bất hảo. Nhưng lúc này đại quân đã tại xung phong, đã căn bản không dừng lại được. Trên tường thành, Gia Cát Lượng cùng Vương Hán hai người mà không thay đổi xuất hiện, hai người cùng xa nhìn quần quận nổi lên vô số đuổi khói hướng nơi đây đánh tới mấy trăm ngàn hoàng cân quân sĩ, bên cạnh bọn họ những cái này Kỳ Lân quân đoàn bọn lính cũng cười nhạt nhìn xung phong mà đến địch nhân, tựa hồ đang cười nạo địch nhân ngu xuẩn. Vương Hán, chuyên lệnh xuống a, làm cho hết thảy hoàng kim cấp sàng nốt đều toàn lực công kích, cho những thứ này hoàng cân quân một ít nhan sắc nhìn một cái. Gia Cát Lượng phe phẩy vũ phiến, sắc mặt cũng băng lãnh, vừa rồi những cái này đánh rơi không trùng cự thạch kim quang không phải thứ khác, chính là vài khung hoàng kim cấp sàng nổ bắn ra khủng bố nổ tiễn. Chỉ là uy lực quá lớn, tốc độ quá nhanh, mới để cho người cảm thấy chỉ là một vệt kim quang lóe lên liền biến mất, nhưng cái này đá lớn đã bị bắn dồn dập giải thể. Bây giờ, Kỳ Lân trấn này đạo trên tường thành đã dập dạp được an trí đại lượng hoàng kim cấp công thành sàng nổ. Số lượng không thua 5000 cái. Hoàng kim cấp sàng nổ uy lực vô cùng kinh khủng, những thứ này tới công thành hoàng cân quân căn bản không biết Kỳ Lân trấn nội tình, nơi đây không chỉ có riêng có vô cùng cường đại sĩ binh, càng là có khủng bố vô số thủ thành khí giới. Đối diện với mấy cái này đánh tới địch nhân, Gia Cát Lượng thậm chí đều chẳng muốn phái Vương Hán xuất chiến. Vừa lúc cũng thử xem trên tường thành những thứ này sàng nổ uy lực. Rất nhanh, Gia Cát Lượng mệnh lệnh truyền xuống tiếp, hết thảy trên tường thành hoàng kim cấp sàng nổ đều tiến vào xạ kích trạng thái, thậm chí ở trong tường thành đoạn ánh sáng khu vực, một ít xạ kích cửa bộ dáng địa phương cũng xuất hiện từng cây một đen kịt, hàn quang lóe lên, cự đại tên mũi tên. Công kích. Gia Cát Lượng hạ lệnh, Kỳ Lân trấn bên này tường thành giờ khắc này đều chấn động một chút. Ông. Sau một khắc, mảng lớn kim quang liền như là bom nổ nổ tung. Từ Kỳ Lân trấn thành tường bên này liền tản ra hướng những cái này xung phong mà đến hoàng cân quân binh lính. Những cái này kim quang là cái gì? Giờ khắc này, xung phong trong Tôn Hạ theo phía sau rất nhiều hoàng cân quân sĩ binh đều sửng sốt dưới. Sau đó, kim quang tới gần. Tôn Hạ đôi mắt có rút lại. Lấy hắn đế cấp võ tướng thị lực, theo những cái này kim quang nhanh chóng tiếp cận, rốt cục cũng nhìn thấy những cái này kim quang đến tuột cùng là thứ gì. sàng nỗ nỗ tiễn, mau tránh. Cái này bàn long cốc kỳ lần chấn trên tay có đại lượng sàng nỗ. Tôn Hạ kinh sợ hô to, trong tay cũng rút ra một thanh vừa dày vừa nặng đại kiếm, trực tiếp liền bổ về phía một cây nhanh chóng quanh sát mà đến hoàng kim sàng nỗ nỗ tiễn. Chương 169, nghiền ép hoàng cân quân, Tôn Hạ tan vỡ. Vâng, kim quang sỏ xuyên qua tất cả, Tôn Hạ kêu đã quá muộn, những vàng kia cấp công thành sàng nỗ nỗ tiễn không phải tốt như vậy tránh, tốc độ nhanh đừng nói là một dạng binh lính, cho dù là yếu một chút võ tướng đều thấy không rõ bọn họ quỹ tích phi hành. Chí ít cũng cần vương cấp võ tướng tầm thứ thực lực mới có thể miễn cưỡng thấy rõ những cái này kim quang một dạng nỗ tiễn công kích quy tích. Cho dù là Tôn Hạ, hắn làm đế cấp võ tướng tầm thứ cao thủ, cho dù thấy rõ hoàng kim cấp công thành sảng nỗ bắn ra những thứ này nỗ tiễn quy tích phi hành, có thể thân thể của hắn động tác cũng rất khó đuổi kịp những thứ này đã xuyên toa hư không, xé liệt không khí, tới gần đến trong gang tấc nỗ tiễn tốc độ. Siêu, thô to đến mấy thước dài khủng bố nỗ tiễn, chí ít cũng có to bằng cánh tay trẻ con đường kính. Giờ khắc này chúng nó mang theo không có gì sánh kịp tốc độ đánh tới. Siêu cường tốc độ cũng giao phó chúng nó không có gì sánh kịp uy năng đáng sợ. Tôn Hạ miễn cưỡng đi theo một cây to đại nỗ mũi tên tốc độ, trong tay vừa dày vừa nặng đại kiếm cũng giơ lên, hướng phía cái kia uy thế kinh người nỗ tiễn phách bổ tới. Ầm ầm. Tôn Hạ kiếm to trong tay đụng chạm lấy cái kia mang theo kim quang nỗ tiễn, sau một khắc hắn cũng thấy được cánh tay của mình bị một cô đáng sợ chí cực cự lực bắn trúng, cả người đều không tự chủ được ở lực lượng khổng lồ dưới tác dụng liên tiếp lui về phía sau chừng 10 bước. Tôn Hạ cánh tay run rẩy, kiếm to trong tay thân kiếm đều xuất hiện lỗ thủng cùng một vết nứt. Siêu 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 chung quanh hắn, đại lượng kim quang cũng xuyên toa mà đến. Sau một khắc, đang ở Tôn Hạ ánh mắt tuyệt vọng nhìn soi mói, trực tiếp sát nhập vào người. Phốc phốc phốc, cơ hồ là trong nháy mắt, Tôn Hạ liền thấy bên cạnh mình Hoàng Cân quân sĩ binh ngã xuống một mảng lớn. Kim quang tùy ý tung hành, mang theo siêu cường uy năng nỗ tiễn nhất định chính là giết như thần tồn tại, chúng nó uy lực vô cùng kinh khủng, thậm chí giết chết một danh sĩ binh phía sau cũng không dừng lại, trực tiếp liền như cùng xuyến sâu thịt giống nhau đem cái kia sĩ binh phía sau sùng phong mà đến người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, cái thứ năm sĩ binh tất cả đều bắn thủng. Phàm là bị những thứ này mang theo kim quang to đại nỗ nhanh như tên bắn bên trong người, trên người đều lập tức xuất hiện lớn chừng miệng chén cự đại lỗ máu, nội tạng nghiền nát, ánh mắt nháy cũng không nháy một cái trực tiếp đã bị bắn chết tại chỗ. Hiu hiu hiu, màu vàng nỗ tiễn xé rách trường không, cho dù là những cái này hoàng cân quân trong các võ tướng, vương cấp các võ tướng đều trực tiếp bị bắn chết. Chỉ có hoàng cấp võ tướng tầng thứ cao thủ mới có thể miễn cưỡng đó đỡ, có thể ngay cả như vậy cũng trực tiếp bị một mũi tên trọng thương. Hoàng kim cấp công thành sàng nỗ bay, giờ khắc này cũng lần đầu tiên hiện ra ở mọi người trước mặt. Một luân công kích qua đi, trên chiến trường một mảnh hỗn độn. Một tua này công kích thứ nhất, tiêu diệt xung phong liều chết đến kỳ lần chấn thành tường phía dưới 7-8 vạn tinh nhuệ hoàng cân quân sĩ binh. Bọn họ xung phong lúc tới, người gạt ra người, thực sự quá dày đặc. Nhất định chính là đưa tới cho kỳ lân bọn lính thao túng hoàng kim cấp công thành sảng nỗ giết giống nhau. Ông không đợi những cái này hoảng loạn hoàng cân quân bọn lính có cái gì quá phản ứng lớn, đợt thứ hai công kích lại độ bắt đầu. Thả. Trên tường thành, Vương Hán cùng ra cắt lượng đám người mắt lạnh nhìn dưới thành như con ruồi không đầu đã loạn thành một đống quân địch, lạnh lùng lần nữa hạ lệnh, sau đó trên tường thành, trong tường thành nỗ tiến lên nòng hoàng kim cấp công thành sảng nỗ lần thứ hai giống giận. Lại là một mảng lớn kim quang xé rách trường không. Kết quả có thể tưởng tượng được, đối diện những cái này hoàng cân quân bọn lính lần thứ hai ngã xuống một mảng lớn. Tôn Hạ tóc dài đầy đầu tán loạn, bên cạnh hắn cách đó không xa hai cái đế cấp võ tướng cấp bậc phó thủ, cái kia tuần chuyên cần cùng Triệu Vũ hai người cũng đầy khuôn mặt đều là vẻ kinh hoàng, cũng không tiếp tục phục phía trước không ai bị nổi. Tôn tướng quân, mau bỏ đi a. Địch nhân nô tiễn thật là đáng sợ, trở lại mấy vòng các minh đệ có thể đều phải chết sạch. Hai người điên cuồng gào thét, vũ khí trong tay nguy hiểm lại càng nguy hiểm lần thứ hai dập đầu mở một đạo chính diện đánh tới to đại nô tiễn, bọn họ trong miệng cũng tràn ra tiên huyết, vẻ mặt đều là thảm bộ dạng. Rút lui. Hướng nơi nào rút lui? Đều cho ta toàn lực công thành. Tôn Hạ cao giọng điên cuồng gào thét, sau một khắc cũng cầm trong tay đại kiếm bay thẳng đến gần trong gang tấc tường thành bên kia đánh tới. Những thứ này sàng nỗ công kích kinh khủng như vậy, Tôn Hạ trong nháy mắt liền biết mình căn bản không khả năng trong thời gian ngắn mang theo đại quân rút về đi, cho dù miễn cưỡng thoát đi những thứ này nỗ tiễn phạm vi công kích, vậy mình mang tới 500.000 sĩ binh cũng thừa lại dưới không được bao nhiêu. Lúc này đã trải qua hai đợt nỗ tiễn công kích, dưới tay hắn còn dư lại gần 40 vạn đại quân. Quân đội lúc này cũng chỉ vào điên cuồng vũ tiễn tới sát kỳ lân trấn dưới thành. Tôn Hạ cắn răng một cái, trực tiếp tuyển trạch tiếp tục công thành. Hắn dù sao cầm quân chiến tranh không phải một lần hai lần, lúc này tuy là bị một lớp tình ngộng, nhưng hắn cũng không ngốc. Biết đây là đến rồi hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng thời điểm. Hiện tại liều mạng tiếp tục công thành, còn có một tuyến sinh cơ, dù sao căn cứ tình báo, kỳ lân chấn nội bộ thủ thành số lượng binh lính cũng không nhiều, tối đa cũng liền mấy vạn mà thôi. Lúc này nếu như chạy trốn, đó mới là bị người làm mục tiêu sống đánh. Giết cho ta. Giết tới thành đi. Hết thệ còn sống võ tướng, theo ta cùng tiến lên tường thành. Tôn Hạ hét lớn một tiếng, trên mặt cũng hiện lên vẻ hung ác. Sau một khắc hắn liền trực tiếp vọt tới phía dưới thành tường, trực tiếp chân điểm tường thành, như phi diêm tẩu bích giống nhau hướng phía trên tường thành lướt đi. Theo Tôn tướng quân, hoàng cân quân bên trong những cái này hoàng cấp trở lên các võ tướng lúc này cũng điên cuồng, khoảng chừng có hơn 100 người trực tiếp khí tức bạo phát, mang theo ngất trời khí tức trực tiếp giết đến Tôn Hạ chỗ ở cái này một mặt tường thành khu vực. Tuần chuyên cần cùng Triệu Vũ hai người lên nhau, trong nháy mắt cũng hiểu thời khắc này tình cảnh, hai bọn họ sau một khắc cũng cắn răng. Giết. Hai người cầm đao kiếm trong tay, trực tiếp liền theo sát phía sau, mang theo một đám đánh tới hoàng cấp võ tướng trực tiếp lên thành. Dưới thành, đại lượng sĩ binh như trước bị hoàng kim cấp công thành sảng nỗ bắn ra nỗ tiễn tảng lớn mảng lớn tàn sát, chỉ có vọt tới dưới thành công kích góc chết bọn lính ở kéo dài hơi tàn lấy, chờ đợi phía sau trở tới thang công thành, ánh mắt đỏ bừng chuẩn bị leo thành tường tiếp tục công thành. Hành. Trên tường thành, Vương Hán lạnh rên một tiếng, chứng kiến Tôn Hạ mang theo hai gã đế cấp võ tướng, trên trăm danh hoàng cấp võ tướng phi diêm tẩu bích một dạng giết tới tường thành, hắn cũng vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh. Kỳ Lân quân đoàn, chạm sát tất cả địch đến. Động thủ. Theo Vương Hán ra lệnh một tiếng. Vâng. 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 Sau một khắc, trên tường thành nhiều Kỳ Lân trong binh lính, có chừng hơn ngàn đạo mang theo trùng thiên hơi thở bóng người xuất hiện, những người này từng cái đều tản ra không thua đế cấp võ tướng cường đại huyết khí, chính là gần nhất mới tu hành tân chức mà thành Kỳ Lân quân đoàn đế cấp võ tướng các cường giả. Xoát. Một gã đế cấp võ tướng tầng thứ Kỳ Lân sĩ binh giơ tay chém xuống, trực tiếp liền chém về phía giết đến trên tường thành Tuần Chuyên Cần. Cái kia Tuần Chuyên Cần cũng liền cơ đao ngăn cản. Có thể sau một khắc, hắn đã bị trực tiếp oanh thổ huyết bay ngược, đầu cũng bị người thứ hai xông giết đi lên đế cấp võ tướng cấp Kỳ Lân sĩ binh trực tiếp chém bay, trong nháy mắt liền giết chết. Đường đường hoàng cân quân bên trong 500.000 tướng sĩ cầm quân phó tướng, đều là đế cấp võ tướng tầng thứ cao thủ, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị giết chết. Những cái này bị Tôn Hạ mang theo thành tường hoàng cấp các võ tướng, từng cái tức thì bị các loại chờ của bọn hắn Kỳ Lân bọn lính trực tiếp liền một kích giết chết. Không phải, không có khả năng. Tôn Hạ triệt để tan vỡ, chứng kiến cảnh tượng này, cả người đều điên cuồng. Làm sao có nhiều như vậy đế cấp võ tướng? Tôn Hạ đầu đầy tóc rối bời, giơ kiếm liền ngăn cản đánh tới 4-5 danh đế cấp võ tướng cấp Kỳ Lân sĩ binh. Làm trong lịch sử có danh tiếng võ tướng, hắn tinh thông cường đại chiến kỹ, có thể giờ khắc này ở 4-5 cái Kỳ Lân binh lính dưới sự vây công, như trước khó có thể ngăn cản, vẹn vẹn sau 3 chiêu liền không môn đại khai, trong mắt mang theo tuyệt vọng bị một tên trong đó sĩ binh trực tiếp một đao đem đầu trực tiếp bổ xuống. Chương 170, 300 vạn sát lục giá trị bản long cốc bên kia, kêu tiếng hô giết rung trời, theo Hoàng Cân chủ tướng Tôn Hạ, hai cái phó tướng Tuần Chuyên Cần cùng Triệu Vũ, cùng với một đám giết tới thành tường hoàng cấp võ tướng đều trận vong, phía dưới công thành Hoàng Cân quân nhóm cũng đều lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Hoàng Cân chủ tướng đã chém đầu, tướng địch thủ cấp đã chém xuống. Trên tường thành, Kỳ Lân bọn lính cũng cao giọng la lên, có người trực tiếp đem chém xuống Tôn Hạ đám người đầu lâu dơ lên thật cao, tiến một bước đả kích còn lại những cái này Hoàng Cân quân đích sĩ khí. Chạy a, chủ tướng đã chết, chúng ta công không được thành trì này. Chạy a. Sau một khắc, Hoàng Cân quân bên trong một ít tham dự công thành sĩ binh cũng tuyệt vọng hô lớn, dồn dập đều lui lại hướng cách xa thành tường phương hướng điên cuồng bỏ chạy. Trốn trốn trốn. Không trốn nữa toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Như cùng là một cái kiếp nổ giống nhau, theo một số người chạy trốn, toàn bộ đang ở công thành Hoàng Cân quân mấy trăm ngàn sĩ binh, sau một khắc cũng dồn dập xảy ra đại chạy tán loạn, trong chiến trường trong nháy mắt hỗn loạn tương mừng, khủng bố thô to nổ tiến vẫn ở chỗ cũ xuyên toa, vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng mang đi từng cái sinh mệnh, một ít sĩ binh cũng bị người một nhà thôi táng ngã xuống đất, trực tiếp liền giết chết đạp thành thịt nát. Chủ tướng đều bị người giết, tới nơi này đánh giặc sĩ quan cao cấp cơ hồ bị một lưới bắt hết, dưới loại tình huống này toàn bộ quân đội cũng bị mất sức ràng buộc, dường như con rồi không đầu giống nhau mất đi chỉ huy. Dưới loại tình huống này đừng nói là đối mặt có đại lượng hoàng kim cấp công thành giường nọ Kỳ Lân quân đoàn, coi như là ở hoàn cảnh vững vàng một ít trong chiến trường, bọn lính đều sẽ bất ngờ làm phản chạy tán loạn, biến thành năm bẻ bảy mảng. Giường nọ tiếp tục công kích. Kỳ Lân quân đoàn, lấy cung, bán cung. Trên tường thành, Vương Hán từ sau lưng mình lấy ra một bả lóe ra hào quang óng ánh đại cung, trực tiếp dương cung cài tên, một mũi tên bắn ra liên tiếp xuyên thấu 3-4 người, đem một gã dấu ở hoàng cân trong loạn quân vương cấp võ tướng đều trực tiếp bắn chết. Hào hào. Sau một khắc, Kỳ Lân quân đoàn bọn lính cũng đều nhịp từ sau lưng mình lấy ra kim cương cấp thần tí cung, từ bên hông vũ tên bên trong lấy ra thép dòng mũi tên, đồng dạng nhanh chóng dương cung cài tên, trong khoảnh khắc đều liền kéo căng cung tiễn. Thả. Vương Hán khát máu hạ lệnh. Ông. Sau một khắc, một đạo chấn người màng thai đều ông minh trầm thấp muộn hưởng xuất hiện, sau đó Kỳ Lân chấn thành tường bên này cũng mọc lên mạng lớn hắc vân, những cái này hắc vân tấn đều là do mạnh mẽ tên hợp thành, trong khoảnh khắc liền rơi vào phía dưới thành tường hỗn loạn không gì sánh được, dường như con ruồi không đầu giống nhau ở chạy loạn khắp nơi hoàng cân quân bên trong đi. Trong sát na, Hoàng Cân quân người ngã ngựa đổ, lại là tảng lớn nhân mã ngã xuống đất chết đi. Trên tường thành, kim quang cũng từng đạo lóe lên, từng nhánh thô to nổ tiến vẫn ở chỗ cũ không ngừng bắn, mỗi thời mỗi khắc đều mang đi đại lượng sinh mệnh. Loại này dưới sự công kích, cộng thêm mới vừa rồi bị Vũ Tiễn diệt hết một đại đám người. Trong thời gian ngắn, tham dự công thành 500.000 Hoàng Cân quân, bây giờ đã chỉ còn lại có vạn người cũng chưa tới, hơn nữa mỗi một giây trôi qua đều ít nhất có mấy trăm người ngã xuống đất chết đi, mà những cái này thoát được xa nhất Hoàng Cân quân, cũng xa còn lâu mới có được thoát ly hoàng kim cấp công thành rừng nhỏ, cùng với Kỳ Lân quân đoàn các binh lính xạ chỉnh phạm vi. Lấy tiễn, tiếp tục công kích. Thả. Ông một lát sau, lại một lần nữa có hắc vân hình dáng vũ tiễn từ Kỳ Lân trấn thành trên tường bay lên, mạnh mẽ tên lại một lần nữa nhảy vào hỗn loạn không gì sánh được, quăng mũ cởi giáp hoàng cân quân loạn quân bên trong, lần nữa mang đi tảng lớn loạn quân sinh mệnh. Bán cung. Ông. Bán cung. Ông. Bán cung. Trên tường thành, Vương Hán lạnh nhạt nhìn phía dưới máu chảy thành sông trắng cảnh, hắn cùng ra cắt lượng đứng song bay, lần lượt ra lệnh, hạ lệnh làm cho Kỳ Lân quân đoàn bắn tên chạm sát dưới thành địch nhân. Những thứ này Hoàng Cân quân uống trương giác yêu thuật phù thủy, căn bản là không có cách chiêu hàng, Đỗ Vũ sớm có nghiêm lệnh, gặp phải Hoàng Cân quân đuổi tận giết tuyệt, chẳng thảo trừ căn. Cho nên lúc này Vương Hán cùng Gia Cát Lượng cũng không còn để lại người sống ý tứ. Dám can đảm đến Kỳ Lân trấn Dương Oai, mặc kệ là ai đều phải bỏ ra sở hữu đại giới. Giờ khắc này, trong thiên địa chỉ còn lại có Hoàng Cân quân nhóm nổi điên tiếng kêu thảm thiết. Xa xa những cái này thu chiến trường hình ảnh các người chơi lạnh run. Mà thế giới trong kênh nói chuyện,
hết thảy đang quan chiến các người chơi, mỗi một người đều dường như hầu bị một bàn tay vô hình kẹt giống nhau, mồm dài đại, ánh mắt nổi lên, trong nháy mắt đều mất đi thanh âm. Thật là đáng sợ. Hết thảy người chơi đều không dám tin vào hai mắt của mình. Nguyên bản bị mọi người thấy tốt Hoàng Cân Quân, ở Kinh Châu trong giới hạn tùy ý tung hành, thậm chí đoạn thời gian trước còn bị thương nặng Kinh Châu Mục Lưu Biểu bộ đội những thứ này tinh nhuệ Hoàng Cân Quân nhóm, dĩ nhiên đối mặt Đỗ Vũ thủ hạ Kỳ Lân quân đoàn lúc không chịu được như thế một kích. Hoàn toàn cùng phía trước những cái này vây công bản Long Cốc các người chơi giống nhau yếu đuối, bị rất nhiều nhóm lớn trực tiếp tàn sát. Cảnh tượng này là quen thuộc như thế, chỉ bất quá tràng cảnh trong người thay đổi một lớp mà thôi. Ta rốt cuộc biết Vũ Thần vì sao có thể thu được nhiều chỗ tốt như vậy, một cái người chơi nuốt nước miếng, tự lẩm bẩm. Vì sao? Bởi vì Vũ Thần là biến thái a, dưới tay hắn nhân, thuộc hạ trang bị đều là biến thái a. Không sai, Vũ Thần quả thực biến thái, cái này sóng ta thật phục. Ta phục. Ngư bức. Giết tinh nhuệ Hoàng Cân Quân không có lực phản kháng chút nào, giờ khắc này, rất nhiều các người chơi đều mở miệng nói, không ngừng ở thế giới tần đạo vô đồ vũ định mở, hoàn toàn quên mất phía trước bọn họ còn các loại không coi trọng Đỗ Vũ ngôn luận. Lúc này Nam Dương trong thành, Đỗ Vũ mang theo chân mật từ truyền tống trận đi ra. Ánh mắt của hắn nhìn quét tứ phương, chân mày cũng lập tức nhíu một cái. Phát hiện truyền tống trận phụ cận cũng không có bao nhiêu người qua đường, ngẫu nhiên mấy người đã qua cũng là cảnh tượng bội vã, thậm chí phóng tầm mắt nhìn tới, đều có thể nhìn đến trong thành có đại cổ quân đội điều động vết tích, một ít chuẩn bị chiến đấu vật phẩm cũng bị từng nhóm một hướng tường thành bên kia vận chuyển. Nam Dương nơi này có chiến sự. Đỗ Vũ híp mắt lại, trong lòng dâng lên một ít suy đoán. Ken. Đột nhiên, thiên đạo trí não gợi ý của hệ thống thanh âm truyền đến, cắt đứt Đỗ Vũ trong lòng dâng lên một ít ý tưởng. Ken. Người chơi Đỗ Vũ, ngươi thành lập Kỳ Lân quân đoàn dũng mãnh giết địch, đánh tan xâm lấn bản Long Cốc 500.000 Hoàng Cân quân tinh duyệt sĩ binh, đánh chết địch quân đế cấp võ tướng 3, hoàng cấp võ tướng, vương cấp võ tướng, tinh nhuệ võ tướng chắc chắn, phổ thông võ tướng chắc chắn, tinh duyệt sĩ binh 879 người, chỉ có vô cùng một số ít thoát đi. Ngươi thu được một hồi huy hoàng mà hoàn mỹ thắng lợi. Thưởng cho giết chóc giá trị bạc điểm, thưởng cho điểm cống hiến bạc điểm, thưởng cho danh vọng giá trị bạc điểm. Ngươi thu được vàng bạc bảo dương, ngươi thu được hoàng kim cấp bảo dương 7, bạch ngân bảo dương, thanh đồng bảo dương cùng hắc thiết bảo dương chắc chắn. Khen thưởng thêm vật tư chiến lược, lương thực, vật liệu GOI, vật liệu DAS, cục thiết 9846-59. Chương 171, Đỗ Vũ trở về ửng. Kỳ Lân quân đoàn dĩ nhiên diệt một chi Hoàng Cân quân. Đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Vũ nghe được mảng lớn gợi ý của hệ thống thanh âm phía sau, cả người thần sắc cũng ngân ra, lại nhìn về phía Nam Dương bên trong thành rất nhiều binh tướng vận chuyển trang bị trục trọng, một bộ phải có chiến tranh đi tới hình ảnh, nhất thời Đỗ Vũ trong lòng vừa mới lên đại lượng ý tưởng đều bị chỉnh hợp đứng lên. Kỳ Lân quân đoàn diệt đại lượng Hoàng Cân quân, Nam Dương thành cũng một bộ chuẩn bị chiến tranh dáng dấp. Nam Dương vùng này có Hoàng Cân quân xuất hiện sao? Chẳng lẽ là cái kia Hoàng Cân quân Hoàng Long chủ soái cầm quân tới chỗ này? Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu, Hoàng Long cái này nhân loại hắn sớm có nghe thấy, cùng Trương Mạn Thành tác chiến thời điểm liền nghe nói qua tên này, biết hắn bây giờ là toàn bộ Kinh Châu vùng lớn nhất Hoàng Cân quân đầu mục, thuộc hạ binh cường mã trắng, cực kỳ không dễ trọng. Thân là Hoàng Cân quân, lại sẽ ở Kinh Châu vùng trung quanh mang binh lẹn chinh chiến, cũng chỉ có thể là người này. Nghĩ vậy, Đỗ Vũ sắc mặt cũng biến đổi, trong lòng có chút lo lắng Kỳ Lân trấn bên kia có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Vừa rồi gợi ý của hệ thống lý thuyết Kỳ Lân quân đoàn diệt một chi 500.000 người tinh nhuệ Hoàng Cân quân đoàn, có thể Hoàng Long thuộc hạ bộ đội tuyệt đối xa xa không chỉ số này nhãn. Người này nhưng là Hoàng Cân quân trong cao tầng một trong, thuộc hạ chí ít cũng có số trăm vạn quân đội, đó có thể cùng chư hầu một phương tranh hùng. Nghĩ vậy, Đỗ Vũ cũng thuận tay mở ra thế giới tần đạo, muốn nhìn một chút Nam Dương vùng còn sót lại các người chơi có người hay không thảo luận chuyện này. Vừa mới mở ra thế giới tần đạo, Đỗ Vũ liền thấy ở ào 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 điên cuồng soát bình các người chơi. Hắn sửng sốt, lúc này thế giới tần đạo bên trên tất cả đều đang cày tên của mình, mang vào một đám người chơi đang điên cuồng quỵ thị ẩn, điên cuồng đều 6666666 hình ảnh. Đỗ Vũ không nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút cũng là xem thế giới tần đạo phía trên lịch sử trò chuyện đi lại, rất nhanh hắn liền tìm được rồi vật mình muốn. Một cái tên là Kiêu Long người chơi thu chiến tranh video văn kiện. Mở ra kiểm tra, Đỗ Vũ lúc này liền thấy bản Long Cốc bên kia bị 500.000 Hoàng Cân quân vây công chẳng cảnh, cũng chứng kiến những cái này Hoàng Cân quân bị Hoàng Kim cấp công thành giường nọ điên cuồng ngược sát, bị Kỳ Lân quân đoàn bọn lính Dương cung bắn tên tàn sát cảnh tượng. Càng là chứng kiến cái kia lĩnh quân là đế cấp võ tướng Tôn Hạng, mang theo trên trăm hoàng cấp võ tướng leo lên tường thành. Có thể trong nhấp nháy, bọn họ đã bị uy thế càng mạnh vô số lần Kỳ Lân quân đoàn bọn lính vô tình trấn áp chém giết. Nhìn đến đây, Đỗ Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra hài lòng biểu tình. Cái này Vương Hán, xem ra đem hết thể công pháp đều thuận lợi cấp cho đi xuống, làm cho Kỳ Lân quân đoàn các binh lính thực lực tăng lên rất nhiều à, dĩ nhiên có nhiều như vậy đế cấp võ tướng tầng thứ sĩ binh xuất hiện. Đỗ Vũ tự mình lẩm bẩm. Tướng quân, đã xảy ra chuyện gì sao? Đỗ Vũ bên người, dung nhan mỹ lệ chân mật nghi hoặc hỏi, bởi vì từ mới bắt đầu Đỗ Vũ đứng tại chỗ bất động, sắc mặt cũng hơi đổi một chút, dường như đang suy tư điều gì đồ đạc. Không có gì. Đỗ Vũ phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua chân mật nói, có chút hạng người xấu thừa dịp ta chưa chuẩn bị, muốn đánh lén ta chỗ kia với bản Long Cốc lãnh địa, bất quá bây giờ đã tạm thời giải quyết rồi. Ôi, chân mật gật đầu, có chút bất minh sở dĩ. Được rồi, đi theo ta đi. Chúng ta được mau sớm trở về bản Long Cốc Kỳ Lân trấn bên kia. Đỗ Vũ không có giải thích thêm, lúc này liền tay khẽ vẫy, ở phụ cận Nam Dương thành cư dân ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, trực tiếp triệu hoán ra thể hình to lớn tọa kỵ côn thú. Đi. Sau đó, Đỗ Vũ đã ở chân mật một tiếng thét kinh hãi trong tiếng, trực tiếp nắm ở nàng mềm mại eo nhỏ, trực tiếp ôm nàng ngồi xuống côn thú trên lưng. Giống. Côn thú gầm hao một tiếng, hai cánh khẽ vỗ,
sau một khắc liền mang theo đánh bại âm trướng tiếng nổ kinh khủng, trực tiếp phóng lên cao, ở phía dưới vô số Nam Dương thành cư dân ánh mắt kinh ngạc bên trong, ở chân mật trong tiếng thét chói tai bay thẳng xa, một đường hướng Kỳ Lân trấn bên kia vội vã đi. Nam Dương bên trong thành, Thái thú Tần Hiệt cũng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía trên cao. Khi thấy cái kia một đầu khổng lồ côn thú phía sau, Tần Hiệt cũng đại hỉ, biết là Đỗ Vũ trở về. Phiêu kỵ tướng quân Đỗ Vũ tên, bây giờ ở Nam Dương vùng đã truyền nổi tiếng, không ai không biết, không người không hay. Trên bầu trời, tiếng gió rít đảo. Chân mật nắm thật chặt Đỗ Vũ y phục, thân thể mềm mại dán Đỗ Vũ, chỉ cảm thấy tiểu trái tim bang bang nhảy lợi hại. Xác thực là hai người thời khắc này tư thế có chút ám muội, là mặt đối mặt gắt gao ôm nhau. Hơn nữa côn thú siêu cường tốc độ dưới tác dụng, hai người đều không khác mấy muốn hòa vào nhau. Cảm thụ được trên người mềm mại xúc cảm, Đỗ Vũ tâm thần cũng không khỏi rung động, sinh ra nhiều tạp niệm, gắt gao bao bọc chân mật cái bàn tay kia cũng không nhịn được nhúc nhích hai cái, chỉ cảm thấy vào tay chỗ một mảnh sảng khoái. Nhận thấy được Đỗ Vũ mở ám, chân mật sắc mặt đỏ hơn, vùi đầu không dám nhìn Đỗ Vũ, hai người lúc này đều rơi vào trầm mặc. Hô hô hô, loại này xấu hổ dị thường, lại mang khiến người ta tim đập rộn lên trong hoàn cảnh, từ từ Đỗ Vũ cũng chứng kiến viễn phương trên đường chân trời có một mảnh liên miên sơn mạch xuất hiện ở trong tầm mắt. Bàn Long Cốc chỗ ở địa khu liền do tảng lớn mảng lớn cao vót sơn mạch vây quanh, toàn bộ Bàn Long Cốc đều ở một cái sơn cốc to lớn bên trong. Chỉ là chừng 10 phút đồng hồ thời gian, côn thú nhanh chóng đuổi dưới đường, lộ vẻ nhưng đã tới gần đến Bàn Long Cốc Kỳ Lân trấn địa phương sở tại. Đỗ Vũ lặng lặng nhìn biết phương, theo mảng lớn sơn mạch từ xa đến gần biển lớn, rất nhanh cũng chứng kiến cự đại lom xuống cốc bộ dáng Bàn Long Cốc, đồng dạng cũng chứng kiến bàn lòng trong cốc rậm rạp tảng lớn mảng lớn kiến trúc. Dân cư, lò rèn, bên trong sơn cốc bên ngoài tảng lớn đồng ruộng, liên miên binh doanh. Cùng với một tòa dường như ác quỷ miệng khổng lồ một dạng cự môn. Một tòa còn cuốn hào quang áo ánh, bên ngoài thân có rất nhiều hiền năng võ tướng nào rắc lúc xuất hiện cao cung điện lớn kiến trúc. Ừm. Đỗ Vũ nhãn tỉnh sáng lên, chứng kiến cái này hai tòa kiến trúc, trước tiên liền nhận ra đây là vật gì. Chiêu Nhược Các, Hoàng Tuyên Cửa. Đỗ Vũ lại hỉ, lẩm bẩm, hai cái này đặc thù kiến trúc đã xây xong. Nói thật, hai cái này đặc thù kiến trúc bản thân cũng không có xây, chỉ là chúng nó cần rất nhiều tài liệu đều tương đối tinh quý, cần đang thu thập trong tài liệu tốn hao không phải thiếu thời gian. Đỗ Vũ hơi nghi hoặc một chút, nếu như nhớ kỹ không sai, Kỳ Lân bên trong trấn hẳn là trong khoảng thời gian ngắn thu thập không đủ nhiều như vậy tinh phẩm tài nguyên đi tu luyện cái này hai tòa công năng cực kỳ cường hãn đặc thù kiến trúc. Hô, Đỗ Vũ điều khiển côn thú hạ xuống. Kỳ Lân trong trấn, Gia Cát Lượng, Vương Hàn mấy người cũng đều thấy được khổng lồ côn thú thân ảnh, sau một khắc dồn dập hướng Đỗ Vũ hạ xuống địa phương chạy đến. Chương 172, Hoàng Tuyền Cửa hô 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 bản lòng trong cốc, đại gió thổi, Đỗ Vũ góc áo bị gió thổi lên, hắn chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn trước mắt Hoàng Tuyền Cửa, côn thú hạ xuống địa điểm không phải địa phương khác, chính là cái kia dường như cự đại ác quỷ miệng to Hoàng Tuyền Cửa sở tại. Lúc này, chân mật cũng đỏ mặt, như trước không có từ phía trước cùng cưỡi côn thú trong tâm tình của khôi phục lại, lúc này trộm nhìn trộm Đỗ Vũ, cũng không biết tiểu đầu bên trong đều suy nghĩ cái gì. Đỗ Vũ lặng lặng nhìn trước mắt to lớn Hoàng Tuyền Cửa, trong lòng cũng nổi lên kỳ dị vô cùng cảm giác, dường như cảm giác cả người tinh thần đều bị hấp dẫn, muốn kìm lòng không đậu dung nhập Hoàng Tuyền trong cánh cửa trung tâm cái kia thông hướng không biết lĩnh vực vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy này không giống đường hầm vận chuyển, không cách nào tiến nhập, dường như vẹn vẹn chỉ là một trang sức giống nhau. Đỗ Vũ phía trước đã thử qua, đi xuyên qua chỉ có thể tới Hoàng Tuyền cửa mặt trái, không cách nào tiến nhập bên trong vòng xoáy bộ phận. Kiểm tra đo lường đến siêu việt cấp độ thần thoại đặc thù kiến trúc Hoàng Tuyền cửa. Này kiến trúc kích hoạt phía sau có thể đem Kỳ Lân trấn hết thảy cư dân linh hồn ấn ký dấu vết trong đó. Từ nay về sau hết thảy tân sinh Kỳ Lân thôn trấn dân đều sẽ tự động bị dấu vết linh hồn ấn ký. Sau khi chết có thể sử dụng có lượng nhất định kim tệ sống lại tất cả Kỳ Lân trấn chi người. Là hay không kích hoạt Hoàng Tuyền cửa? Đỗ Vũ nhìn to lớn Hoàng Tuyền cửa lúc, đến từ thiên đạo trí não gợi ý của hệ thống thanh âm cũng xuất hiện. Đối mặt loại này tuyển trạch, kết quả tự nhiên là không huyền niệm chút nào. Một ngày kích hoạt Hoàng Tuyền cửa, Kỳ Lân trấn hết thảy con dân sẽ chuyển hóa thành người chơi có thể vô hạn sống lại thuộc tính, nhất là dưới trướng Kỳ Lân quân đoàn bọn lính, càng là từ nay về sau có thể càng không kiêng nể gì cả theo Đỗ Vũ tiến hành chiến đấu, cũng không tiếp tục sợ xuất hiện thương vong không cần thiết. Kích hoạt. Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu, đè xuống sự hoan hỉ trong lòng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trước mắt hắn Hoàng Tuyền cửa cũng xảy ra biến hóa, chỉ thấy to lớn Hoàng Tuyền trong cánh cửa trung tâm vòng xoáy màu đen bận bèo ba động dưới, sau đó liền thấy một cổ vô hình sóng xung kích quét ngang mà ra, nhanh chóng quyết tán, trong khoảnh khắc liền quét qua Kỳ Lân trấn chỗ ở phạm vi cương vực. Ken, Hoàng Tuyền cửa đã kích hoạt. Ken, Kỳ Lân trấn hết thể dân trấn linh hồn ấn ký ghi lại trong danh sách, phổ thông dân trấn sống lại cần kim tệ, Kỳ Lân quân đoàn phổ thông sĩ binh sống lại cần không kim tệ, vương cấp võ tướng cấp sĩ binh sống lại cần không kim tệ, hoàng cấp võ tướng cấp sĩ binh cần kim tệ, đế cấp võ tướng cấp sĩ binh sống lại cần kim tệ. Theo Hoàng Tuyền cửa kích hoạt, một series tin tức cũng như hoa tuyết vậy bay tới, Đỗ Vũ cũng đơn giản biết được cái này kiến trúc hết thảy công năng, cùng với sống lại hết thảy Kỳ Lân trấn dân trấn, sĩ binh cần kim tệ số lượng. Hoàng Tuyền cửa, hiện nay cũng chỉ có sống lại cái này hạng nhất công năng. Đồng thời cũng có thể nơi ẩn nút có bị in dấu xuống linh hồn ấn ký Kỳ Lân thôn trấn dân cùng sĩ binh, để cho bọn họ đối với linh hồn loại, ảo thuật loại công kích kháng tính đại phúc độ tăng cường, thu được đặc thù kháng linh thể chất. Còn như Đỗ Vũ cái này cái chủ nhân, ở Hoàng Tuyền cửa bị kích hoạt phía sau tự nhiên cũng thu được không ít chỗ tốt. Đỗ Vũ quét mắt chính mình toàn thuộc tính liếc mắt, chỉ thấy lúc này tinh thần thuộc tính một cột đã chợt tăng một đoạn, từ vạn điểm tinh thần thuộc tính bạo tăng tới rồi 40 vạn điểm trình độ. Kích hoạt Hoàng Tuyền cửa phía sau, Đỗ Vũ linh hồn thu được cái này đặc thù kiến trúc gia trì, tự nhiên mà vậy để tinh thần thuộc tính bạo tăng. Đồng dạng, Đỗ Vũ cũng nhiều hơn một cái đặc thù thần cấp kỹ năng, siêu cấp linh hồn thẳng tính. Này kỹ năng trong người lúc, Đỗ Vũ đối với hết thể linh hồn huyễn cảnh loại bí thuật kháng tính đều tăng 90, làm cho đối phương bí thuật uy năng 10 không còn một. Mà còn lại kỳ lân chấn thành viên, đồng dạng cũng thu được linh hồn kháng tính kỹ năng. Chỉ bất quá nhưng chỉ là cao cấp linh hồn kháng tính. Có này kỹ năng, sẽ đối với linh hồn loại công kích có 70% kháng tính, chỉ có thể làm cho đối phương phát huy ra 30% bí thuật uy năng. Cũng coi khinh linh hồn này kháng tính sở kỳ hiệu bị động. Hoặc có lẽ bây giờ còn nhìn không ra cái này kỹ năng lực lượng, chỉ khi nào những cái này thần thoại huyền huyễn trong thế giới cường giả hàng lâm, hoặc là ở sau đó đánh với Hoàng Cân quân trương giác bộ đội nồng cốt lúc, cái này cái linh hồn loại kháng tính kỹ năng liền có vẻ rất là trọng yếu. Thần thoại huyền huyễn trong thế giới cường giả, khẳng định có am hiểu linh hồn cường giả. Linh hồn một đạo cực kỳ quý bí. Cho dù ngươi có siêu cường khí lực, thực lực mạnh mẽ đến nghịch thiên, nhưng nếu là linh hồn không mạnh, như cũng có thể bị tinh thông linh hồn lực lượng cường giả trực tiếp quét ngang, thậm chí một cái huyễn cảnh bao phủ xuống, là có thể ung dung tiêu diệt huyễn cảnh trong phạm vi hết thể linh hồn kháng tính chưa đủ sinh mệnh. Không đề cập tới những cái này thần thoại huyền huyễn trong thế giới các cường giả, Hoàng Cân quân tối cao thủ lĩnh Trương Giác, Đỗ Vũ nhớ kỹ người này đồng dạng am hiểu linh hồn một đạo có chút bí thuật. Trương Giác thông hiểu yêu thuật, càng biết điều khiển lòng người. Người này mặc dù không như thần thoại huyền huyễn thế giới cường giả lợi hại, nhưng ở Tam Quốc trên thế giới, coi như là linh hồn một đạo phương diện rào giả. Bây giờ có Hoàng Tuyền cửa đạo này linh hồn kháng tính lực lượng gia trì, Đỗ Vũ dưới trướng kỳ lần quân đoàn có thể nói là sau cùng đoàn bản cũng được bù đắp lên, từng cái vốn là thể chất linh hồn đều mạnh hành, có linh hồn này kháng tính kỹ năng, nhất định chính là như hổ thêm cánh. Nếu như thực lực duy trì liên tục tăng cường, sợ là lúc sau đối mặt những cái này tình thông linh hồn chi đạo thần thoại huyền huyễn thế giới cường giả nhóm đều có thể không sợ. Ừm. Đỗ Vũ tra xét xong Hoàng Tuyền cửa kích hoạt sau tương quan chỗ tốt phía sau, lỗ hai cũng giật giật, nụ cười trên mặt thu liễm, quay đầu ngắm phía sau nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Vương Hán cùng Gia Cát Lượng đã một đường chạy chậm mà đến, phía sau bọn họ cũng không có thiếu kỳ lân quân đoàn sĩ binh theo tới. Thuộc hạ bái kiến chủ công. Mặt tướng bái kiến chủ công. Bái kiến chủ công. Một đám người đi vào phía sau, Gia Cát Lượng, Vương Hán cùng với phía sau một đám kỳ lân bọn lính đều liền hướng Đỗ Vũ hành lễ, mang trên mặt cung kính. Đều đứng dậy a. Đỗ Vũ nhìn về phía mọi người. Chủ công, ngài làm sao từ Lạc Dương đã trở về? Ta muốn suy nghĩ hai ngày này mang binh đi Lạc Dương đón ngài đâu. Vương Hán sờ cái đầu, nếu như không phải Hoàng Cân quân đột nhiên đột kích, hắn lúc này đã tại đi trước Lạc Dương trên đường. Chủ công, nghe nói Hán Linh Đế Lưu Hành ban cho ngài nhị phẩm phiêu kỵ tướng quân chức vị. Gia Cát Lượng cũng liền hỏi. Khổng Minh, ta quả thực bị hoàng đế phong thưởng, lấy được nhị phẩm phiêu kỵ tướng quân chức vị, hơn nữa lại có thể ở Kinh Châu nội bộ cựu quận tùy cơ ứng biến, có thể sở hữu điều động Kinh Châu cựu quận quyền lợi, địa vị giống như là Kinh Châu mục lưu biểu. Đỗ Vũ gật đầu, mở miệng đáp lại một tiếng. Chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công. Gia Cát Lượng đại hỉ, mở miệng nói, có thân phận này, chủ công sau này đường thông suốt, đại sự sẽ thành. GS, gửi cho bạn bè hai quyển thư đô thị chi siêu cấp đạo quan trực bá chi vô địch may mắn thần, đối với đô thị loại thư lưng thú huynh đệ, có thể đi nhìn a.